Ngày thứ hai rất nhanh đến, sáng sớm, phòng ngủ 6 người liền lên đường, sau đó đi tới trong tiệm thú cưng. Vừa tiến đến, thì có rất nhiều chim cách hoang nghênh đến chơi thanh âm vang lên. Hoa! Thật là đáng yêu hả? Trương Mộng ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng đi vào. Thiến tỷ, những thứ này là ta bạn học chung thời đại học. Thiến Giai Giai hướng Lý Thiến giải thích. Vậy ngươi gọi tốt ngươi bạn học. Lý Thiến mỉm cười nói. Nàng hướng Chu Lãnh Huyên các người khẽ gật đầu. Chương 52, khiếp sợ Thiến Giai Giai. Trên thực tế Lý Thiến ước gì Thiến Giai Giai mang càng nhiều bạn học tới nơi này. Mặc dù trích phần trăm coi như là Thiến Giai Giai, nhưng là Diệp Tinh nói, đến khi nửa năm sẽ căn cứ công trạng dành cho các nàng nhất định tiền thưởng. Làm ăn càng tốt, bọn hắn tiền thưởng vậy sẽ càng cao. Bỏ mặc cái khác, vừa tiến vào trong tiệm, mấy vị nữ sinh rõ ràng bị rất nhiều chim cách hấp dẫn. Lúc này Chu Lãnh Huyên đứng ở một con chim cách trước, đây là một con nhỏ ngực đỏ chim cách. Ngươi biết thuộc thơ sao? Chu Lãnh Huyên tò mò hỏi. Đối mặt những thứ này thú cưng, trên mặt nàng trong trẻo lạnh lùng vậy biến mất không gặp, mà tràn đầy vẻ yêu thích. Ta biết. Chim cách nhỏ gật một cái mình đầu nhỏ. Hoa. Quá thông minh, Lãnh Huyên, nó có thể nghe hiểu ngươi nói à? Chu San kích động nói. Như vậy chim cách các nàng cũng con. Là ở trên mạng thấy qua. Vậy ta tới thi ngươi, ngươi biết hay không gánh bị liễu? Hạ Lâm cười hì hì hỏi. Bích Ngọc Trang thành một cây cao. Vạn điều rủ xuống lục dài lụa. Không biết nhỏ là ai cắt ra. Tháng 2 do xuân tựa như kéo. Cái này nhỏ ngực đỏ chim cách nhìn trước mắt mấy người, thanh âm non nớt vang lên. Sau đó, chim cách nhỏ lại biểu diễn một ít năng lực, càng làm cho mấy người yêu thích. Không con. Có cái này con chim cách, các nàng còn trêu chọc cái khác một ít chim cách. Nữ sinh đối với như vậy có thể nói chuyện. Ngây ngô thú cưng cơ hồ không có cái gì ngăn cản lực. Cái này con chim cách ta mua. Xa xa, truyền đến một giọng nói, một người trung niên nam tử con. Một con cách xám châu phi nói. Thấy nam tử nhanh chóng trả tiền, Hạ Lâm mấy người hơi khiếp sợ, vậy con. Cách xám châu phi các nàng xem qua, giá trị 100.000 đồng tiền. Nơi này làm ăn vậy quá tốt chứ, 100.000 đồng tiền, cái này phải kiếm bao lâu mới có thể kiếm đến à? Hạ Lâm thở dài nói. Toàn bộ cửa tiệm mặc dù lớn, nhưng là mỗi một xếp cơ hồ đều có người. Đều ở đây nhiều hứng thú nhìn chim cách. Nhìn một chút nói không chừng liền biết núp nhích tim mua lại. Như thế thông minh chim cách bán không hề quý. Chu San cười nói, như ta có tiền, ta khẳng định cũng cần mua một con. Những thứ này chim cách giá cả đắt tiền, định trước người mua đều có nhất định năng lực. Ông chủ của tiệm này thật sự là quá kiếm tiền, không mua nổi à? Hạ Lâm lắc đầu. Nàng là kim tiền người chủ nghĩa, tuy tiện liền nhìn ra chỗ tòa này tiệm chim cách kiếm tiền năng lực. Đi dạo có gần nhất tiếng, Chu Lãnh Huyên ra tay. Nàng nhìn chúng chính là một con tiểu kim mới vừa chim két, cái này tiểu kim mới vừa chim két giá trị 20.000 đồng tiền. Hoa, Lãnh Huyên, ngươi thật mua à? Đây chính là 20.000 đồng tiền. Xem ra chúng ta Lãnh Huyên còn là một vị tiểu phú bà. Năm người nhất thời trêu chọc nói. Bình thường Chu Lãnh Huyên cũng không có cho thấy bao lớn tài lực. Trên thực tế, mấy người cũng có năng lực mua chim két, tối thiểu có thể mua vậy giá trị 10.000. Bất quá đó là bọn hắn tiền sinh hoạt, các nàng mua, trên mình liền không có tiền. Mặc dù chim két rất thông minh. Đáng yêu, nhưng là trừ thưởng thức bên ngoài, cũng không có cái khác tác dụng, cho nên so sánh một chút được mất, các nàng không có lựa chọn mua. Trả tiền kết thúc, mà Chu Lãnh Huyên vậy xách một cái lồng, cười trêu chọc chim két. Bên cạnh, mấy người đều tò mò nhìn. Lâm Tiểu Ngư đứng ở một bên, nhìn cái này chim két, trong mắt có một vẻ hâm mộ. Trước kia thời điểm trường cấp 3, Diệp Tinh và nàng tiến vào trong tiệm thú cưng, muốn mua một con biết nói chuyện chim két, nhưng là những cái kia chim két quá mắc, bọn họ không mua nổi. Ở trong tiệm đi dạo một lát, sau đó năm người rời đi. Mà Thiến Giai Giai tiếp tục lưu đi làm ở chỗ này. Thời gian cực nhanh, rất nhanh buổi sáng đi qua. Mà ở buổi trưa, Diệp Tinh đi tới trong tiệm thú cưng. Lão bản. Gặp Diệp Tinh đi tới, Lý Thiến đám người nhất thời đi tới. Diệp Tinh. Lúc này Thiến Giai Giai cũng nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng biết Diệp Tinh, mới vừa rồi nàng rõ ràng nghe được Lý Thiến các người lại gọi Diệp Tinh là lão bản. Nói cách khác, nhà này tiệm thú cưng là Diệp Tinh. Thiến Giai Giai. Diệp Tinh thấy được sắc mặt kia có chút đờ đẫn cô gái. Cũng là sưng sốt một chút. Trước Lý Thiến gọi điện thoại nói với hắn tìm một vị đi làm thêm, là Đại học Thượng Hải, những thứ khác Diệp Tinh không có hỏi nhiều, cho nên không quá rõ. Lão bản, đây là mới thu đi làm thêm tiền Giai Giai, Giai Giai, đây là chủ chúng ta Diệp Tinh. Lý Thiến cười giới thiệu. Bất quá xem hai người hình dáng, nàng tò mò hỏi, lão bản, ngươi cùng Giai Giai biết sao? Ừ, biết. Diệp Tinh cười cười nói. Tiền Giai Giai vậy phản ứng lại, vội vàng nói, lão bản. Lúc này tiền Giai Giai trong lòng còn có đồ sộ đại chấn động. Nàng làm việc ở đây một ngày nhiều, biết rất nhiều tin tức. Toàn bộ trong tiệm vẹn vẹn là bây giờ chim cách cộng lại cũng có mấy triệu, hơn nữa những khả năng này cũng không cần bao lâu thời gian là có thể toàn bộ bán đi. Tùy tiện bán đi một con chim cách, đều vượt qua phần lớn người một tháng tiền lương. Mà tất cả chim cách đều là thuộc về Diệp Tinh, ở mới vừa khai trương thời điểm thậm chí đã mấy ngày ngày tiêu đều vượt qua triệu. Lâm Tỷ nói sai rồi, Diệp Tinh không hề nghèo, hơn nữa còn đặc biệt có tiền. Tiền Dai Dai trong lòng ngầm nói. Nàng nhìn Diệp Tinh, rõ ràng đổi được có chút cẩn trọng, không biết nói gì. Có lúc lão bản là quen thuộc người, rất làm người ta lung túng. Diệp Tinh nhìn ra, cười nói, Tiền Dai Dai, ngươi không cần để ý ta thân phận, chiêu ngươi đi vào là Lý Thiến, ngươi cũng là dựa vào mình bản lãnh tiến vào, cùng ta không có quan hệ gì. Sau khi nói xong, Diệp Tinh liền không nói thêm gì nữa. Hắn mặc dù biết Tiền Dai Dai, bất quá trước hai người đã nói cơ hồ không có, ước chừng coi như là biết thôi. Tiền Dai Dai quá nặng lặng lẽ, ở Lâm Tiểu Ngư, Hạ Lâm cùng bên người thân hoàn toàn giống như là một nhỏ trong suốt vậy. Vừa mới chuẩn bị rời đi, đống nhiên Diệp Tinh nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn Tiền Dai Dai nói, đúng rồi, Tiền Dai Dai, chuyện nơi đây tạm thời không cần nói cho Tiểu Ngư. Được. Tiền Dai Dai mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu. Tiểu Ngư. Vậy là ai? Cách đó không xa, Triệu Nhã nghe được cái tên này, trong lòng theo bản năng xuất hiện một cái ý niệm, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Còn có một ngày chính là Tiểu Ngư sinh nhật, đến lúc đó chiến sủng liền có thể đưa cho nàng. Đi trên đường, Diệp Tinh trong lòng yên lặng đang mong đợi. Hắn mấy ngày nay một mực ở đào tạo chiến sủng chim pet, hắn muốn đưa sẽ đưa cho Lâm Tiểu Ngư tốt nhất. Trở lại mình trong phòng trọ, Diệp Tinh bắt đầu bố trí sinh nhật cảnh tượng, cùng bố trí xong, hắn lại đi trước Đại học Thượng Hải. Lúc này Đại học Thượng Hải cửa trường học, Lâm Tiểu Ngư đang đứng ở chỗ này các người. Tiểu Ngư. Xa xa, bỗng nhiên có thanh âm vang lên, nhưng là Hạ Lâm kêu. Nhìn Hạ Lâm, Lâm Tiểu Ngư cười lên tiếng chào. Mặc dù lần trước xảy ra mâu thuẫn, nhưng là sự việc sau này, hai người ngoài mặt vẫn là sống yên ổn với nhau vô sự. Hai người ở một cái phòng ngủ, sự việc thật dây dưa tiếp vậy thì không có ý nghĩa, cho nên hai người vẫn là nên nói cái gì liền nói gì. Tới bên trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, liền không người biết. Hạ Lâm đi tới, ở bên cạnh nàng còn có mấy người, một người chính là nàng bạn trai Thạch Lỗi, ngoài ra ba người là hai nam một nữ. Chương 53, xé rách mặt. Trong ba người trong đó hai người rõ ràng cho thấy bạn bè trai gái quan hệ, cuối cùng một vị chính là thân cao 1m75 nam tử, người mặc nghỉ ngơi tây phục, giày da, những thứ này rõ ràng đều là danh bài, hắn tướng mạo nhìn như vậy rất đẹp trai, bất quá nhưng xen lẫn một cổ âm nhu. Mấy người đi tới Lâm Tiểu Ngư trước mặt, tên kia người mặc âu phục nam tử nhìn Lâm Tiểu Ngư, ánh mắt rõ ràng sáng lên. Tiểu Ngư, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Triệu Cường, Vương Di Tim, còn có vị này là Trịnh Hằng. Hạ Lâm cười nói. Lâm Tiểu Ngư hướng ba người khẽ gật đầu. Ngươi tốt, Lâm Tiểu Ngư, ta trước nghe nói qua ngươi tên chữ, ta là Trịnh Hằng, nhận thức một chút. Trịnh Hằng nhìn Lâm Tiểu Ngư, đưa ra mình tay phải. Bất quá đối mặt hắn đưa ra tay, Lâm Tiểu Ngư nhưng không phản ứng chút nào. Cái này làm cho Trịnh Hằng có chút lúng túng. Trịnh Hằng, Tiểu Ngư là mắc cỡ tính cách, ngươi trực tiếp đưa tay sẽ hù được nàng. Hạ Lâm thấy vậy lập tức cười nói. Là ta sai. Trịnh Hằng cười một tiếng, thuận thế thu hồi tay mình. Nhưng mà, ở bọn họ dưới ánh mắt mắc cỡ Lâm Tiểu Ngư nhìn về phía một nơi, trên mặt lại nhất thời nở một nụ cười. Nơi đó, Diệp Tinh đang nhanh chóng đi tới. Ngươi tới. Lâm Tiểu Ngư nhỏ chạy tới, vô cùng vui vẻ nói. Không phải nói ta trực tiếp đi ngươi dưới lầu nhà trọ sao? Diệp Tinh cười nói. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói, ở nhà trọ vậy không có sao, liền đi ra. Xa xa, Hạ Lâm mấy người đi tới. Diệp Tinh. Hạ Lâm thấy Diệp Tinh, đáy mắt chỗ sâu theo bản năng xuất hiện vẻ chán ghét. Diệp Tinh hướng nàng khẽ gật đầu, sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Vị này là. Nhưng mà, một giọng nói chợt vang lên. Trịnh Hằng thấy Diệp Tinh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ hỏi. Đây là Diệp Tinh. Hạ Lâm giới thiệu. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Tinh à? Trịnh Hằng bừng tỉnh hiểu ra, tựa hồ đã sớm biết Diệp Tinh danh tự này, ta nghe nói mẫu thân ngươi thân thể không tốt, bởi vì gia đình nguyên nhân, ngươi trước nghỉ học qua một đoạn thời gian. Diệp Tinh liếc Trịnh Hằng một mắt, hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến Trịnh Hằng là cố ý nói như vậy. Nghe nói Diệp Tinh bạn học gia cảnh không tốt lắm, nhà ta là làm phục trang nghề nghiệp, nếu không Diệp Tinh ngươi đi chúng ta nơi đó làm việc. Trịnh Hằng cười nói. Trịnh Hằng, hiện tại Diệp Tinh đã lần nữa đi học. Hạ Lâm nhìn một cái Diệp Tinh, khẽ cười nói. Không có sao. Có thể ở thứ bảy, chủ nhật lúc nghỉ ngơi tới làm, mặc dù có chút đắng, nhưng là tiền lương ta một tháng có thể cho ngươi 4.000. Trịnh Hằng cười nói. Hắn nhìn Diệp Tinh, đáy mắt chỗ sâu lại có một cổ âm trầm. Trên thực tế, hắn ở trước đây không lâu liền chú ý tới Lâm Tiểu Ngư. Lâm Tiểu Ngư cả người có một cổ đặc thù khí chất, hơn nữa càng xem càng đẹp. Bất quá theo hắn thăm dò tin tức, Lâm Tiểu Ngư có người bạn trai, cảm tình còn đặc biệt tốt. Trước hắn xin nhờ Hạ Lâm mời Lâm Tiểu Ngư đi ra, nhưng Lâm Tiểu Ngư vậy cự tuyệt. Hiện tại hắn gặp được Diệp Tinh, cho nên không chút do dự liền bắt đầu đả kích. Hắn nhưng mà biết Diệp Tinh gia cảnh không tốt lắm, sử dụng kim tiền, đem Diệp Tinh dễ như trở bàn tay là có thể so đi xuống, như vậy Lâm Tiểu Ngư tự nhiên có thể nhìn ra ai hơn tốt. Những chuyện này hắn trước liền làm qua mấy lần, rất nhuần nhuyễn. Cô gái sao, ở hắn xem ra tiêu ít tiền mua ít đồ là có thể tới tay. Nghe vậy, Diệp Tinh lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, không cần. Diệp Tinh, đây chính là 4.000 đồng tiền, một tuần lễ liền đi làm 2 ngày, thì tương đương với 1 tháng con. Lên 8 ngày ban. công việc tốt như vậy ngươi còn cự tuyệt à? Hạ Lâm khuyên. Thật không cần. Diệp Tinh lắc đầu, không muốn nhiều lời gì. Diệp Tinh, ngươi cự tuyệt công việc tốt như vậy không phải là bởi vì mặt mũi chứ? Hạ Lâm nhìn chằm chằm Diệp Tinh, hiển nhiên không muốn để cho Diệp Tinh con. Như vậy tùy tiện cự tuyệt, nói, cơ hội sắp bắt được, không muốn ngại mặt mũi có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ta nói không cần, ngươi không nghe được sao? Diệp Tinh khẽ to mày. Hắn đều đã cự tuyệt, cái này Hạ Lâm vẫn còn ở không ngừng lại nhải, nếu không phải xem ở Lâm Tiểu Ngư mặt mũi, hắn lý cũng không biết lý Hạ Lâm. Ngươi Hạ Lâm bị Diệp Tinh xông đến miệng nói trực tiếp trận trở về. Nàng mặc dù không coi là tuyệt đẹp, nhưng là sẽ lối ăn mặc, cộng thêm vóc người đẹp, vậy là tuyệt đối đại mỹ nữ một quả, có vị nào nam sinh như vậy nói với nàng nói. Diệp Tinh, Hạ Lâm cũng là muốn ngươi có phần tốt công tác, ngươi không cần phải nói như vậy nói đi. Thạch Lỗi thấy vậy lập tức đi ra, đứng ở Hạ Lâm trước mặt nói. Liếc hắn một mắt, Diệp Tinh lười nói cái gì. Bên cạnh, Chính Hằng vẫn mặt nở nụ cười nói, chẳng lẽ là Diệp Tinh ngươi chê ta tiền lương mở quá thấp? Không phải, ta có chuyện mình phải làm. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Ngươi chuyện mình? Hạ Lâm đi ra, hơi mang theo khinh thường nói, Diệp Tinh, mọi người đều biết ngươi tình huống, lần trước nhà ta Thạch Lỗi cho ngươi giới thiệu công tác ngươi không muốn, lần này Trịnh Hằng hảo tâm giới thiệu ngươi lại cự tuyệt, vậy ngươi nói ngươi đang làm gì chuyện? Nghe vậy, Diệp Tinh kỳ quái nhìn Hạ Lâm một mắt, nói, ngươi là ta người thế nào, ta làm gì còn muốn hướng ngươi báo cáo sao? Cái này Hạ Lâm thật coi mình là trong vũ trụ tâm, người nào đều phải vây quanh nàng chuyện, chuyện gì đều phải quản. Ngươi là không cần và ta báo cáo, nhưng là Tiểu Ngư là bạn tốt của ta, ta nhất định phải quan tâm một chút. Hạ Lâm bị Diệp Tinh nói như vậy, trong lòng nhất thời có tức giận hiện lên. Ngươi biết không? Trước Lãnh Huyên ở một nhà tiệm thú cưng bên trong mua một con chim két, ngươi biết giá cả nhiều ít sao? 20.000. Ngươi tiếp tục như vậy, cái này chim két ngươi coi như cả đời cũng không mua nổi. Hạ Lâm khỏe miệng mang theo vẻ chế giễu vẻ. Bất quá sau khi nói xong nàng lại hối hận, mọi người đều là bạn học, ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, như vậy vốn phải là để ở trong lòng. Nhưng là mới vừa rồi nàng quả thật bị Diệp Tinh thái độ kích thích, cho nên lập tức nói ra. Chu Lãnh Huyên ở ta trong tiệm mua qua chim két. Nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng ngầm nói. Bất quá Tiền Giai Giai bây giờ đang ở hắn tiệm chim két làm đi làm thêm, như vậy Chu Lãnh Huyên các người đi vào cũng không khó khăn hiểu. Hắn còn không có nói gì, Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Hạ Lâm trầm giọng nói, Hạ Lâm, ta nói ta và Diệp Tinh chuyện cùng ngươi không liên quan, ngươi tại sao nhất định phải quản? Tiểu Ngư, ngươi quá đơn thuần, ta Hạ Lâm muốn nói điều gì? Ta đơn thuần là chuyện ta, cùng ngươi cũng không có bất luận quan hệ gì. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu nói, Diệp Tinh, chúng ta đi thôi. Ừ, Diệp Tinh lười được xem mấy người kia, trực tiếp và Lâm Tiểu Ngư rời đi nơi này. Bọn họ sau khi rời đi, không khí nơi này yên lặng một chút. Ta làm sao cảm giác cái này Diệp Tinh so ta còn kiêu ngạo hả? Mấy giây sau, Chính Hằng đống nhiên cười lên nói. Một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng thôi. Triệu Cường mỉm cười nói. Cũng vậy, một cái chàng trai nghèo, hắn vĩnh viễn không biết mới vừa rồi cự tuyệt cái gì. Chính Hằng thở dài nói, tựa hồ mình cao cao tại thượng, có thể đem người khác tùy tiện dẫm ở dưới chân. Hừ, không phải là quan tâm mặt mũi. Cái này 4 năm, ta liền ở trường học nhìn ngươi ở Tiểu Ngư trước mặt có thể đem mặt mũi bảo ở lại bao lâu. Hạ Lâm chính là nhìn Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư hình bóng, trong lòng hừ lạnh nói. Ở nàng nhìn lại, cái này xã hội tổng có một ít người vì mình mặt mũi mà đụng bể đầu chảy máu, đến khi bọn họ thật cái gì cũng không có thời điểm, mới phát hiện mình kiên trì không đáng giá một đồng. Chương 54, Lâm Tiểu Ngư sinh nhật. Diệp Tinh, Hạ Lâm chuyện thật xin lỗi. Đi trên đường, Lâm Tiểu Ngư nói xin lỗi, ta không biết nàng sẽ như vậy nói. Chúng ta chuyện cùng người khác không liên quan, ngươi làm sao có thể vì người khác hướng ta nói xin lỗi. Diệp Tinh cười nói. Cũng đúng nha. Lâm Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, ngay sau đó cũng cười. Ngày mai ngươi có cái gì an bài sao? Diệp Tinh hỏi. Không có. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì, nói, sinh nhật chuyện ta cũng không có và những người khác nói. Ở trong phòng ngủ, người khác cũng sẽ không quan tâm sinh nhật ngươi là một ngày kia. Vậy ngươi ngày mai một ngày thời gian tất cả thuộc về ta. Diệp Tinh cười nói. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư nhất thời bất mãn, dựa vào cái gì? Ngày mai mang ngươi chơi đây. Diệp Tinh nhìn trước mắt cô gái, đi nơi nào chơi ngươi quyết định. Được a, thành phố Thượng Hải ta còn có thật nhiều phương không đi qua đâu. Lâm Tiểu Ngư rất là mừng rỡ. Thời gian cực nhanh, ngày thứ hai rất nhanh đến, Diệp Tinh mang Lâm Tiểu Ngư khắp nơi đi chơi. Bọn họ đi nổi danh cảnh điểm, đi ngồi xe qua núi Vân. Vân. Điên chơi cả ngày sau đó, cuối cùng hai người trở lại Diệp Tinh sau đó thuê bên trong phòng mướn. Diệp Tinh, bá phụ, bá mẫu trở về sao? Lâm Tiểu Ngư hỏi. Ừ, bọn họ nói nơi này không có gì người quen, quá nhàm chán, cho nên trở về. Diệp Tinh cười nói. Cửa phòng mở ra, Lâm Tiểu Ngư đi vào. Trước nàng đã tới mấy lần. Hoa. Một tiếng vào nhà bên trong, Lâm Tiểu Ngư liền phát ra một đạo tiếng kinh hô. Gian phòng mới có trước từng đạo khí cầu, hai bên trên tường còn có nữ sinh thích tất cả loại băng lụa màu, trên bàn để một cái bánh ngọt lớn. Tiểu Ngư, sinh nhật vui vẻ. Diệp Tinh mỉm cười nói. Nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị xong, thảo nào trước không nói. Lâm Tiểu Ngư hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó trên mặt lại tràn đầy nụ cười, đi tới bánh ngọt trước. 19 cây nến đốt, sau đó Lâm Tiểu Ngư nhắm mắt lại, 3 giây sau nàng mới đưa cây nến thổi tắt. Cầu nguyện vọng gì hả? Diệp Tinh tò mò hỏi. Không nói cho ngươi. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Nàng nhìn Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, ngươi trước không phải nói đưa ta một món quà sao? Bây giờ có thể lấy ra chứ? Ngươi khoan nói trước nói, lễ vật này liền biết chủ động xuất hiện ở ngươi trước mặt. Diệp Tinh cố làm thần bí nói. Lâm Tiểu Ngư nhất thời không nói, mặt đầy vẻ chờ mong. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. 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 Đồng nhiên, bên trong căn phòng một đạo thanh âm non nớt vang lên. Ồ, ai đang hát khúc ca sinh nhật à? Lâm Tiểu Ngư tò mò nhìn chung quanh. Sau đó nàng thấy một con xinh xắn, cả người màu trắng chim cách không biết từ nơi nào bay ra, đi thẳng tới trước mặt nàng. Chủ nhân, sinh nhật vui vẻ. Nho nhỏ chim nhìn Lâm Tiểu Ngư, non nớt tiếng vang lên. Là chim cách. Lâm Tiểu Ngư nhìn trước mắt màu trắng chim non, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng vẻ vui mừng. Đây chính là ngươi lễ vật tặng cho ta sao? Ừ, Diệp Tinh gật đầu cười. Lâm Tiểu Ngư thử đưa tay ra, cái này con chim cách liền dừng ở nàng trên tay phải. Trước Lãnh Huyên ở tiệm thú cưng mua một con chim cát, ta đều hâm mộ chết. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Ta đưa cho ngươi cái này con chim cát khẳng định so với cái khác chim cát đều phải thông minh, cũng lợi hại hơn. Diệp Tinh mang trên mặt vẻ tự tin. Thật sao? Ngươi có thể không nên gạt ta. Lâm Tiểu Ngư không tin. Không tin ngươi có thể khảo nghiệm một chút, ngươi nói gì sao cái này con chim cát cũng có thể nghe hiểu. Diệp Tinh vỗ ngực nói. Vậy tương đương với nhiều ít. Lâm Tiểu Ngư ánh mắt chuyển động một chút, cười hỏi. Diệp Tinh không nói gì. Ngược lại là một đạo thanh âm non nớt vang lên, tương đương với 24, chủ nhân, ngươi cái vấn đề này quá đơn giản nha. Hoa, cái này cũng có thể biết, tốt thông minh à. Lâm Tiểu Ngư kinh ngạc nói, cái này chim cách nhỏ không con. Có trả lời đi ra, hơn nữa còn chê nàng vấn đề quá đơn giản. Sau đó, Lâm Tiểu Ngư lại hỏi tốt mấy vấn đề, nhưng đều bị cái này con chim cách tùy tiện trả lời, thậm chí phức tạp điểm tính toán, cái này con chim cách cũng có thể tùy tiện hoàn thành. Hơn nữa thưa ca, câu chuyện chim cách nhỏ cũng có thể lưu loát vừa nói. Hỏi một lát, Lâm Tiểu Ngư đột nhiên hỏi nói, Tiểu Bạch, ngươi biết con xương bàn chân nguyên cách lẳng lơ sao? Tiểu Bạch là Lâm Tiểu Ngư làm cho này con chim cách đặt tên, nàng nổi tiếng trình độ cùng Diệp Tinh là ngang sức ngang tài. Chim cách nhỏ lập tức ngây ngẩn, không biết nói gì. Không biết chứ. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói, đây chính là khó khăn nhất thuộc lòng văn ngôn văn. Ta trưởng trung học phổ thông có thiếu chút nữa tan vỡ. Chủ nhân, ta không có xem qua, cho nên ta sẽ không. Tiểu Bạch non nớt thanh âm nói. Diệp Tinh cười nói, Tiểu Bạch quả thật chưa có xem qua. Bất quá con. Cần dạy nó hẳn rất mau là có thể học biết. Diệp Tinh, cái này cũng quá thông minh đi, ngươi cái này chim cách cũng thành tinh. Lâm Tiểu Ngư xúc động. Thật ra thì chim cách là rất thông minh, con. Số thông minh hoàn toàn tương đương với đứa nhỏ, con. Cần đào tạo tốt, hoàn toàn có thể giống như một đứa nhỏ như nhau. Diệp Tinh cười nói. Tiểu Bạch, đi ra ngoài chơi một lát đi. Hắn ngoắc tay, Tiểu Bạch liền bay đi. Gặp Lâm Tiểu Ngư ánh mắt xem ra, Diệp Tinh giải thích, không cần lo lắng, ngươi con. Cần kêu một tiếng, Tiểu Bạch liền sẽ lập tức bay trở về. Hắn cắt một khối bánh ngọt, nói, không nói chim két, hiện tại mời nhà ta Tiểu Ngư ăn khối thứ nhất bánh ngọt. Lâm Tiểu Ngư bưng bánh ngọt, mặt đầy vẻ vui thích. Hai người đều ngồi ở trên ghế salon, bỗng nhiên Lâm Tiểu Ngư nói, Diệp Tinh, ngươi ca hát đi, ta muốn nghe ngươi ca hát. Nghe vậy, Diệp Tinh động tác lập tức ngừng lại, xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, nói, ta ca hát khó nghe. Hát đi, ngươi ở trung học cơ sở thời điểm không phải thường xuyên ca hát sao? Sau đó cũng chưa có hát cho ta nghe qua. Lâm Tiểu Ngư giọng tựa hồ có chút nũng nịu. Được. Nhìn trước mắt cười lúng đồng tiền như hoa cô gái, nghe nàng thanh âm, cảm nhận được hô hấp của nàng. Hết thảy trước mắt đều là thật, mà không phải là hoa trong gương, trăng trong nước. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, mở ra điện thoại di động, sau đó một đạo âm nhạc yêu thương tiếng vang lên, hắn mở miệng hát nói, Bạch Nguyệt Quang, trong lòng một cái địa phương nào đó. Sáng như vậy, nhưng như vậy lạnh như băng. Mỗi một người đều có một đoạn bi thương. Muốn ẩn nút, nhưng muốn xây di trương. Bạch Nguyệt Quang, chiếu chân trời hai đầu. Ở trong lòng, cũng không ở bên cạnh. Lau không làm, ngươi lúc đó lệ quang. Đường quá dài, truy đuổi không trở về tha thứ. Ngươi là ta, không thể nói nói tổn thương. Diệp Tinh thanh âm vang lên, hơi có vẻ khàn khàn. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh mặt mũi, hai cái tay nâng cằm, yên tĩnh nghe, trong lòng nàng nhưng khó hiểu xuất hiện một cổ chua xót cảm. Diệp Tinh hát lên mặc dù không coi là quá tốt nghe, nhưng là ca khúc bên trong lại có một cổ kỳ quái ý vị, để cho người không nhịn được nghe tiếp. Rất nhanh, Diệp Tinh hát xong. Như thế nào? Diệp Tinh cất điện thoại di động, nhìn Lâm Tiểu Ngư cười hỏi. Thật là dễ nghe. Lâm Tiểu Ngư gật đầu, nói, con. Bất quá trong lòng nghe rất khó chịu. Nàng tựa hồ ở Diệp Tinh trong tiếng ca nghe được câu chuyện. Chương 55, 5 năm sau gặp mặt. Vậy chứng minh ta hát thật tốt. Diệp Tinh tự hào nói. Hát thật tốt được chưa? Lâm Tiểu Ngư đảo cặp mắt trắng ra nói, nàng phát hiện Diệp Tinh hiện tại càng ngày càng không khiêm nhường. Ăn mấy khối bánh ngọt, Diệp Tinh cũng chưa có để cho Lâm Tiểu Ngư tiếp tục ăn. Diệp Tinh, chúng ta không phải là không ăn cơm tối sao? Lâm Tiểu Ngư bất mãn nói, ta còn ăn trưa no đây. Không nên gấp gáp. Diệp Tinh cười nói, hắn đem một cái tạp dề cột lên, sau đó lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn. Diệp Tinh, ngươi phải làm món ăn. Lâm Tiểu Ngư trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng cho tới bây giờ không có hưởng qua Diệp Tinh làm cơm món ăn. Hơi chờ một chút, ta tiểu thọ tinh. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn đem đã sớm chuẩn bị xong thức ăn vào nồi, thuần thục lật động lực, con. Chốc lát sau, một hồi mùi thơm đậm đà liền tấn công tới. Ngửi được mùi thơm này, Lâm Tiểu Ngư cảm giác trực tiếp bụng không nhịn được cục 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 kêu lên. Nàng đợi ở trên ghế salon vọng mắt muốn mặc chờ đợi, rất nhanh, đơn giản ba đạo trong thức ăn bàn. Một đạo kho thịt bò, một đạo tỏi miêu thịt bẩm, một đạo củ cà rốt xào đông cải xanh. Ba đạo món ăn nhìn qua cũng rất có thèm ăn. Mời tiểu thọ tinh nếm một chút tay người ta. Diệp Tinh mỉm cười nói. Lâm Tiểu Ngư nghe vậy, lập tức ăn. Ăn ngon. Nếm thử một miếng, Lâm Tiểu Ngư thoải mái nhắm hai mắt lại, nói, Diệp Tinh, ngươi tài nấu nướng này lúc nào học? Mới vừa học không bao lâu. Diệp Tinh cười cười nói. Ăn vài miếng, Lâm Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, đồng nhiên chạy đi lấy ra hai bình khả nhạc, cười hì hì nói, ta cảm thấy ăn những thứ này phối hợp một chút đồ uống tốt hơn. Hai người vừa uống đồ uống, vừa ăn đồ. Sau khi ăn xong thu thập một chút, thiên đều đã đen thủi. Tốt đầy đủ à? Lâm Tiểu Ngư lười biếng nằm ở trên giường, vuốt ve mình bụng. Diệp Tinh nằm ở một bên khác, hai người con. Như vậy nghiêng đầu lẫn nhau nhìn nhau, đập vào trong mắt cũng là bộ dáng của đối phương. Ban đêm thành phố Thượng Hải ánh đèn chớp động, thậm chí một ít thấu đi vào, không biết nơi nào tựa hồ chuyển tới một hồi kỳ dị tiếng nhạc, nhưng giống như là đàn nhị vậy, tản ra một cổ tang thương, bi thương ý vị. Nghe cái này âm nhạc, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đều cảm thấy một chút buồn ngủ. Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh nhìn gần trong gang tấc cô gái thấp giọng nói, tựa hồ đang kêu cô gái, vừa tựa hồ đang lẩm bẩm lồ bầu. Ừ, Lâm Tiểu Ngư cố gắng mở mắt ra, mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Ta thật là nhớ ngươi, mỗi thời mỗi khắc không nhớ tới. Diệp Tinh lẩm bẩm nói, nhìn trước mắt cô gái, tầm mắt dần dần đổi được mơ hồ. Trước mắt tình cảnh tựa hồ đang phát sinh biến hóa, hết thảy đều ở đây đổi. Những ánh sáng kia đang không ngừng yên tĩnh lại, quang minh ở biến mất, hắn cư trú cái này phòng trọ vậy đang không ngừng biến hóa, đổi được mục nát. Bên trong nhà vật phẩm bởi vì ẩm ướt mà đổi được có chút lên múc. Dần dần, cái này phòng trọ vậy biến mất không gặp, toàn bộ nhà đang không ngừng sụp đổ, đường phố cũng thay đổi được bể tan cảnh, rất nhiều người đang kinh hoàng chạy trốn trước. Đối mặt như vậy biến cố, Diệp Tinh nhưng không có phản ứng gì, tựa hồ đã sớm biết sẽ phát sinh như vậy sự việc. Hắn đầu tiên là điên cuồng chạy tới một trường học, sau đó lại cùng ở rất nhiều người phía sau đi. Hắn không có mục tiêu, con. Như vậy chậm không mục đích tiến về trước, không biết đi địa phương nào. Dọc đường bên trong, rất nhiều người gặp phải bất ngờ, nhưng là hắn nhưng vẫn không chuyện, hắn giống như là một cái người trong suốt vậy, có thể người bất kỳ cũng cảm thấy hắn không có bất kỳ uy hiếp đi. Trên người hắn cơ hồ không có thứ gì, nhưng là con. Có một điện thoại di động một mực mang. Điện thoại di động đó màn ảnh đã bể một ít, mơ hồ có thể thấy điện thoại di động này mở ra màn ảnh là một vị buộc tóc đuôi ngựa bím tóc, mặt tươi cười đáng yêu cô gái. Hắn lúc không có chuyện gì làm rất thích nhìn chằm chằm điện thoại di động màn ảnh, vừa thấy chính là thời gian rất dài. Hắc ám bao phủ hạ, từng ngọn thành phố cũng không quá an toàn, bọn họ không ngừng chuyển đổi từng ngọn thành phố. Thời gian cực nhanh, không biết đã qua dài hơn thời gian. Chúng ta đến Tô thành phố. Trong hai tựa hồ có tiếng hoan hô truyền tới. Diệp Tinh tựa hồ ở thanh âm này vang lên thời điểm mở mắt, hắn phát hiện mình lúc này đang định ở một tòa phế tích thành trì bên trong. Trước mắt thành phố quen thuộc mà vừa xa lạ. Xa xa một phiến hắc ám, mơ hồ có từng đạo cực kỳ kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên, mà ở thành thị này bên trong, mặc dù một mảnh phế tích, nhưng là lại có chấm ánh đèn. Ánh đèn rất yếu ớt, hắc ám thời đại, điện lực càng dùng càng thiếu, con. Cần có thể thấy rõ một phần chia là được rồi, không cần phải như vậy xa xỉ. Ở chỗ này trừ hắn ra, còn có những người khác cũng đều đứng ở chỗ này, rậm rạp chẳng chịt không biết lại có bao nhiêu người. Rốt cuộc tới Tô thành phố. Tô thành phố rất an toàn, không có dị thú dám tới nơi này. Đúng, bởi vì băng vương liền trấn thủ ở Tô thành phố bên trong. Truyền thuyết băng vương ở hắc ám ngày tận thế bên trong nhanh chóng quật khởi, thực lực cường đại, ở Hoa Hạ có thể hạng trước 10. Từng đạo tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Không nên nghị luận, một hồi băng vương thì phải đi tới nơi này. Thật muốn nhìn một chút truyền thuyết kia ở giữa vương cảnh cường giả rốt cuộc là hình dáng gì. Mọi người mong đợi nói. Diệp Tinh yên lặng đứng ở một nơi, nghe người chung quanh nghị luận. Hắn tâm trạng không có gì chập chờn, mà là yên lặng mở điện thoại di động lên, nhìn vị kia thẳng ngay hắn mặt tươi cười đáng yêu cô gái. Lâm Tiểu Ngư, sinh nhật vui vẻ. Hắn hướng về phía điện thoại di động nhẹ giọng nói. Hắn tựa hồ xuất hiện ảo giác, trước mắt vừa giống như là chân thực, hoặc như là hư ảo, để cho hắn có chút không phân rõ. Dần dần, bên hai tiếng nghị luận thấp xuống, sau đó đông nhiên có một đạo tiếng bước chân chuyển tới. Người chung quanh tựa hồ đều nín thở, nhìn về phía xa xa, nơi đó một đạo thân ảnh chậm rãi đến gần. Rốt cuộc, một vị người mặc màu xanh da trời khôi giáp cô gái xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cô gái tướng mạo rất tươi đẹp, tóc tùy ý cột ở sau, hắn sau lưng cong một chuôi màu xanh da trời trường thương, ánh mắt cũng rất trong trẻo lạnh lùng. Con. Diêm xem nàng ánh mắt là có thể cảm thấy một cổ vô cùng khí tức rét lạnh truyền tới. Trong đám người, Diệp Tinh ngây ngẩn nhìn cô gái này. Mặt mũi quen thuộc, nhưng là đã khí chất hoàn toàn bất đồng, giống như một đạo to lớn danh trời đem hắn ngăn trở ở, để cho hắn mất đi bất kỳ đi lên trước dũng khí. Diệp Tinh trước nghĩ tới vô số lần hai người lần nữa gặp mặt tình cảnh, không nghĩ tới nhưng là ở trước mắt như vậy dưới tình huống. Đang đi lại cô gái tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng bước, sau đó ánh mắt xem ra. Mặt mũi quen thuộc, nhưng lại nhưng lạnh như băng, lãnh đạm ánh mắt, con. Như vậy nhìn về phía Diệp Tinh. Tiểu ngư. Diệp Tinh nắm thật chặt điện thoại di động, nhìn trước mắt mình nằm mộng cũng nhớ muốn lủng nhập cô gái trong ngực, thanh âm có chút khàn khàn nói. Diệp Tinh. Màu xanh da trời khôi giáp cô gái con. Như vậy đứng, trên người nàng từng cổ một dùng mình không ngừng phát ra, lạnh lùng, lời nói ra cũng vô cùng trong trẻo lạnh lùng. Nàng dung mạo cùng Diệp Tinh trên điện thoại di động cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng là tựa hồ rất nhiều địa phương lại có điểm không cùng. To lớn nơi phế tích, vị kia làm người ta nhìn chăm chú cô gái cùng chút nào không dễ thấy nam tử giữa đối mặt, nhưng là cách lần trước gặp mặt đã qua ước chừng 5 năm thời gian dài. Vị kia cực kỳ lạnh lùng cô gái, cùng Diệp Tinh trong điện thoại di động vị kia buộc tóc đuôi ngựa bím tóc, đang hoạt bát cười đáng yêu cô gái, giống như hai cái cực đoan, ở Diệp Tinh trong đầu không ngừng chồng lên nhau lại tách ra. Đã lâu không gặp. Vị kia tản ra khí tức lạnh lẽo cô gái lãnh đạm nói. Hình ảnh tựa hồ ở một chớp mắt kia định cách ở. Cô gái mặt mũi biến hóa, đổi được mơ hồ, biến thành màu trắng đen, nàng sau lưng xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy, tựa hồ sắp đem nàng chiếm đoạt. Diệp Tinh kinh hoàng hô to, muốn đi gần cô gái, đẩy ra vòng xoáy, nhưng là hắn nhưng cảm giác mình cách cô gái càng ngày càng xa, lại cũng không cách nào đến gần. Ngoài cửa sổ, một ít ánh mặt trời rơi xuống đi vào, để lại một ít lấm tấm, chiếu sáng ở một vị trên mặt còn có nước mắt thanh niên trên mình. Thanh niên chậm rãi mở mắt, hắn nhìn bên người đang giúp lại trong ngực hắn ngủ trên người cô gái, hơi ôm chặt một ít. Chương 56, đưa tiền. Lâm Tiểu Ngư thân thể động một chút, chậm rãi mở mắt. Nàng thấy mình ở Diệp Tinh trong ngực, sắc mặt hơi có chút đỏ lên, sau đó dí dỏm ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh một mắt, nhưng là đông nhiên sững sốt một chút. Diệp Tinh, ngươi khóc sao? Lâm Tiểu Ngư hỏi, nàng sờ một cái Diệp Tinh gò má, mặt trên còn có nước mắt chưa khô dấu vết. Ta mới vừa rồi trong giấc mộng. Diệp Tinh nhìn trước mắt đang một mặt quan tâm cô gái, ôm thật chặt nàng cười nói. Trong mộng ta đem ngươi làm mất, ta làm sao đuổi theo, đều không cách nào đón thêm gần ngươi. Hắn trong lòng tràn đầy chua xót. Kiếp trước hắn cùng Lâm Tiểu Ngư ước định tốt tại đại học gặp mặt, nhưng là hắn lại không có đi, hai người gặp nhau lần nữa thời điểm đã là 5 năm sau Tô thành phố nơi phế tích. Thời điểm đó Lâm Tiểu Ngư cả người màu xanh da trời khôi giáp, lưng đeo một chuôi màu xanh da trời trường thương, đã trở thành danh tiếng rất lớn vương cảnh cường giả, danh hiệu băng vương. Nàng cả người tản ra hơi thở lạnh như băng, đối với người nào cũng vô cùng là lạnh lùng, coi như lần nữa cùng Diệp Tinh gặp nhau, hai người cũng con. Xem bạn bình thường chào hỏi. Vậy 5 năm thời gian giống như một đạo to lớn hồng câu ở hai người bây giờ hình thành thật sâu vết rách, bọn họ vận mệnh tuyến ở 5 năm trước đã hóa là song song tuyến, coi như lần nữa gặp phải, vậy giống như song song tuyến vậy, sẽ không lại có tương giao cơ hội. Thời gian, mai táng qua lại hết thảy. Lâm Tiểu Ngư ngẩn ra, sau đó lắc đầu một cái, nói, sẽ không, Diệp Tinh, ta sẽ không rời đi ngươi. Nàng nhớ lại cái đó lần đầu tiên gặp mặt liền ngơ ngác nhìn nàng chàng trai. Nhớ tới chú bé kia mỗi ngày vụng về suy nghĩ phương pháp chọc cười nàng vui vẻ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chú bé kia ở nàng trong lòng để lại khó mà xóa nhòa dấu vết, nàng cảm giác được mình hẳn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Sau khi nói xong Lâm Tiểu Ngư lại cảm thấy có chút khó chịu, mặt có chút đỏ. Ta cũng vậy. Diệp Tinh mỉm cười nói. Nhìn trước mắt chân thật cô gái, hắn trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Con. Có sau khi mất đi mới biết quý trọng, hắn rất cảm kích ông trời cho hắn lần thứ hai cơ hội. Đi ra ngoài đánh răng, ta vội tới ngươi làm điểm tâm. Diệp Tinh cưng chịu nói. Được. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói. Nàng cũng biết nấu cơm, nhưng là nhớ tới Diệp Tinh tài nấu nướng, nàng cảm giác mình nước miếng đều phải chảy ra. Hai người đi ra ngoài, đông nhiên một con nho nhỏ màu trắng chim bay tới, non nớt thanh âm nói, chủ nhân buổi sáng khỏe. Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Ngư thấy cái này màu trắng chim, trên mặt vậy lộ ra vẻ mừng rỡ. Trêu chọc một chút chim két, Lâm Tiểu Ngư đột nhiên hỏi nói, Diệp Tinh, cái này chim két ngươi là từ đâu tới? Là ở tiệm chim két mua sao? Như thế thông minh chim cách giá cả hẳn rất quý. Đang muốn và ngươi nói chuyện này đây. Diệp Tinh đem trứng chiên bưng tới, cười nói, đây là ta tiệm thú cưng bên trong. Tiệm thú cưng? Lâm Tiểu Ngư mặt đầy vẻ nghi hoặc. Chính là biển thành phố Viêm Bụng Dạ nhà kia. Diệp Tinh nói. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy tiệm thú cưng là ngươi? Gật đầu một cái, sau đó Diệp Tinh đem mình mở tiệm thú cưng một ít chuyện tình nói ra. Vừa vặn ngươi sinh nhật sắp tới, cho nên ta chuẩn bị ở tiệm chim cách bên trong đào tạo được một con thông minh nhất chim cách đưa cho ngươi, cho nên vẫn không có nói. Diệp Tinh giải thích.
Nguyên lai là như vậy.
Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái. Đối với Diệp Tinh mở tiệm thú cưng, nàng ngược lại là không có phát giác được cái gì, vô luận Diệp Tinh như thế nào, đều là nàng trong lòng cái đó Diệp Tinh. Một lát ta mang ngươi đi tiệm thú cưng đi dạo một chút. Diệp Tinh cười nói.
Được.
Lâm Tiểu Ngư gật đầu, cười hì hì nói, lần trước ta đi tiệm thú cưng, cũng không mua nổi một con đây. Lúc này trong tiệm thú cưng, lại có mấy vị mặt mũi quen thuộc, nhưng là Hạ Lâm, Chu San, ngoài ra còn có Hạ Lâm bạn trai Thạch Lỗi. Chu Lãnh Huyên mua một con chim két, Hạ Lâm có thể hâm mộ, mình cũng muốn một con, bất quá nàng tiền xài vật cũng không có nhiều ít, cho nên liền đem Thạch Lỗi mang theo tới đây, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Dĩ nhiên, nàng muốn mua chim két cũng là vì ở Diệp Tinh trước mặt lấy le một chút, lần trước và Diệp Tinh cãi vả, nàng trong lòng đối với Diệp Tinh đã sớm hận được ngứa răng. Ở nàng nhìn lại, Diệp Tinh như vậy người nghèo phải làm chính là an tâm tiếp nhận Thạch Lỗi, Trình Hằng giới thiệu công tác, thật tốt đi làm, cố gắng kiếm tiền, mà không phải là lưu lại ở Lâm Tiểu Ngư bên người, đem Lâm Tiểu Ngư dỗ được xoay quanh. Diệp Tinh càng không làm như vậy, nàng trong lòng lại càng không ưa. Tiệm chim két này chim két thật là kỳ dị, không biết là như thế nào đào tạo ra được. Thạch Lỗi nhìn những thứ này chim két, thở dài nói. Hắn là lần thứ nhất tới đến trong tiệm này. Bất quá xúc động quy về xúc động, để cho hắn mua một con thật ra thì vẫn là rất đau lòng. Trong nhà hắn cũng con. Là làm điểm phục trang bán lẻ, trừ nhà trở ra, gia sản đại khái còn có mấy triệu dáng vẻ. Bất quá số tiền này rất nhiều thành tựu trong tiệm tiền vốn, cho nên hắn tiền xài vật cũng không phải là rất nhiều, mỗi một tháng con. Có 20.000. Sau khi dùng xong ba mẹ hắn cũng sẽ không lại cho hắn dư thừa. Ngươi tốt, đây là tiệm chúng ta bên trong đắt tiền nhất két Nam Mỹ. Két Nam Mỹ cơ hồ bao hàm chim két tất cả ưu điểm xa xa, Lý Thiến ở là một người trung niên nam tử giới thiệu. Cái này két Nam Mỹ giá trị 200.000, chung quanh mấy người cũng đang tò mò nhìn. Chúng ta đi nhìn một chút. Hạ Lâm cười đề nghị. Ba người đến nơi này, nhìn cái này đắt giá chim két. Vị kia người đàn ông trung niên hiển nhiên rất động tâm, con. Là qua 2 phút, hắn liền trực tiếp nói, cái này con chim két ta mua, cả thẻ đi. Mua chim két sau đó, người đàn ông trung niên sải bước đi ra ngoài. Hoa. Cái này 200.000 chim két nói mua liền mua. Nhà này tiệm thú cưng cũng quá kiếm tiền liền chứ. Hạ Lâm xúc động. Thạch Lỗi gật đầu một cái, nói, sùng vật này tiệm vẹn vẹn là cái này mấy trăm con chim két cũng giá trị mấy triệu, ông chủ kia khẳng định vậy là rất có tiền. Nhà hắn tài sản cộng lại còn không bằng cái này mấy trăm con chim két. Nếu như ta tương lai có thể lái nổi như vậy một cửa tiệm trải, vậy thì tốt biết bao hả? Hạ Lâm trong mắt có vẻ mơ ước. Nàng người bình thường sinh quỹ tích hẳn là sau khi tốt nghiệp đại học, an tâm tìm một việc làm, mới bắt đầu mỗi một lương tháng hẳn không sẽ vượt qua 10.000. Mà ở chỗ này, tùy tiện bán một con chim két là có thể kiếm hơn 10.000 đồng tiền, một muốn một chút loại cảm giác này liền đặc biệt tuyệt vời. Chờ ngươi sau này gả cho Thạch Lỗi, cũng không phải là bà chủ sao? Bên cạnh, Chu San cười hì hì nói, cái này thì muốn xem người nào đó biểu hiện rồi. Hạ Lâm liếc Thạch Lỗi một mắt. Thạch Lỗi cười hai tiếng, không có nói gì. Đi dạo một lát, sau đó Thạch Lỗi mua một con 20.000 chim két đưa cho Hạ Lâm, mấy người rời đi nơi này. Đi ra tiệm thú cưng cửa, còn chưa đi ra mấy bước, bỗng nhiên dừng lại chân mình bước. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư lúc này đối diện đi vào.
Ồ,
Tiểu Ngư, các ngươi làm sao tới nơi này? Chu San thấy hai người tới, tò mò hỏi. Bên cạnh, Hạ Lâm cười nói, sẽ không cũng là tới mua chim két chứ? Nàng trêu chọc một chút trong tay chim két, nói, ta trong tay chim két giá cả 20.000, không biết Diệp Tinh ngươi có thể không có thể mua nổi. Lần trước đã cùng Diệp Tinh xé rách ra mặt, Hạ Lâm vậy không có gì cố kỵ, không che giấu chút nào trong mắt khinh thị. Chương 57, đánh mặt. Diệp Tinh nhìn cho hắn tiệm chim két gia tăng thu vào Hạ Lâm, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào phản ứng ý tưởng. Một cái thằng hề thôi, hắn căn bản không sẽ để ý. Xã hội thượng tất cả loại không bình thường người như vậy nhiều, hắn ai cũng đi phản ứng, vậy hắn thời gian cũng không đủ dùng. Các ngươi đứng lại cho ta. Gặp Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư không để ý nàng, cái này làm cho Hạ Lâm cảm thấy rất tức giận, hơn nữa cảm thấy hai người là trộn dạng, nàng lại chạy đến Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư trước mặt, ngăn cản bọn họ, la lớn, Diệp Tinh, không mua nổi còn đi vào, gắn cái gì lại đầu.
Ừ.
Diệp Tinh khẽ cau mày, hắn cũng không có coi cái này Hạ Lâm, không nghĩ tới nàng còn chủ động tới kiếm chuyện. Tựa hồ nghe được ngoại giới động tĩnh, Lý Thiên hướng ngoài cửa nhìn một chút, nàng lập tức liền thấy Diệp Tinh, vội vàng chạy tới, nói, lao bản. Nghe được Lý Thiên nói, Hạ Lâm, Chu San, Thạch Lỗi lập tức ngây ngẩn, Hạ Lâm tựa hồ lấy vì mình mới vừa rồi nghe lầm, nàng con.
Con.
Diệp Tinh, không nhịn được nói, ngươi mới vừa rồi kêu hắn cái gì?
Lao bản à?
Lý Thiến nghi ngờ nhìn Hạ Lâm một mắt. Ngươi nói Diệp Tinh là nhà này tiệm thú cưng chủ nhân. Hạ Lâm đống nhiên cảm giác mình miệng có chút liền, con.
Con.
Bên người to lớn kia cửa hàng mặt tiền.
Đúng.
Lý Thiến gật đầu một cái, không rõ ràng vị này nữ sinh tại sao hỏi như vậy. Hạ Lâm lập tức ngây dại, Nếu không phải vừa mới nhìn thấy Lý Thiến bán rồi vậy giá trị 200.000 giá trên trời cách Nam Mỹ, nàng cũng hoài nghi Lý Thiến là cùng Diệp Tinh thông đồng tốt. Đi vào nói. Diệp Tinh hướng Lý Thiến gật đầu một cái, cũng không xem Hạ Lâm các người, sau đó đi tới trong tiệm thú cưng. Mà ở bên ngoài, Hạ Lâm ba người thân thể một hơi một tí, hoàn toàn giật mình. Làm sao có thể? Cái này Diệp Tinh không phải mẫu thân bệnh nặng, gia cảnh nghèo khó sao? Làm sao có thể có lớn như vậy cửa hàng mặt tiền? Hạ Lâm không thể nào tin nổi trước mắt thấy. Giống như là ngươi biết bên người một vị một mực liền cơm cũng không ăn nổi người, đồng nhiên có một ngày mở một rừng giỏi sơ, biến thành một vị phú nhị đại, loại chuyển biến này quá lớn, thậm chí cho người một có loại cảm giác không thật. Hạ Lâm. Bên cạnh Chu San vậy cảm thấy miệng có chút liền. Ta không tin. Hạ Lâm bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng trực tiếp chạy đến bên cạnh cửa tiệm đi hỏi, nhưng là tất cả mọi người đều chứng minh sủng vật này tiệm quả thật thuộc về Diệp Tinh tất cả. Tiệm thú cưng có 2 tầng, mỗi một tầng đều có hơn 200 mét vuông. Bên trong vẹn vẹn là đang mua bán chim cách cộng lại cũng giá trị mấy triệu, có thể tưởng tượng được Diệp Tinh lúc này giá trị con người rốt cuộc có nhiều ít. Nhớ tới mình trước nói, ở Diệp Tinh trước mặt lấy cái này chim cách châm chọc hắn, Hạ Lâm không khỏi cảm thấy gò má bị đánh bập bập vang. Tiệm chim cách này đều là thuộc về Diệp Tinh, nàng cầm hắn đồ trong tiệm còn hướng Diệp Tinh không ngừng huyền diệu. Bây giờ nhớ lại, khó trách Diệp Tinh sẽ không coi nàng, nàng biểu hiện ở Diệp Tinh trong mắt có thể giống như là một người hề vậy có ở đây không ngừng biểu diễn. Sắc mặt đỏ trắng đan xen, Hạ Lâm cảm thấy mình đứng ở chỗ này, chung quanh cũng có rất nhiều người đang cười nhạo nàng, nàng kéo Chu San, đầu cũng không dám trở về rời đi nơi này. Tiệm chim cách bên trong, Diệp Tinh mang Lâm Tiểu Ngư nhìn rất nhiều chim cát. Lão bản, Triệu Nhã, Lý Hân, Thiền Giai Giai cũng hô. Các nàng ánh mắt thấy được Lâm Tiểu Ngư, biểu hiện trên mặt khác nhau. Không cần phải để ý đến ta. Diệp Tinh hướng các nàng cười một tiếng. Giai Giai. Lâm Tiểu Ngư chạy đến Thiền Giai Giai trước mặt, nói, ngươi cũng làm việc ở nơi này, còn hướng ta giấu giếm chuyện nơi đây. Tiền Giai Giai cẩn thận nhìn Diệp Tinh một mắt, nhỏ giọng nói, là Diệp Tinh không để cho ta nói. Chủ yếu là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Bên cạnh, Diệp Tinh cười nói. Hiện tại Lâm Tiểu Ngư còn không biết vậy Tiểu Bạch năng lực, bất quá như vậy vậy có thể tạo được xuất kỳ bất ý tác dụng. Hai người nhìn tất cả loại thú cưng, vậy Triệu Nhã làm bộ như vô tình đi tới Tiền Giai Giai bên người, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, Giai Giai, đây là lão bản bạn gái sao? Ừ, Tiền Giai Giai gật đầu một cái. Nghe được cái này khẳng định trả lời, Triệu Nhã ánh mắt rõ ràng ảm đạm một ít. Bất quá thở dài một cái, nàng lại đem trong lòng một ít ý tưởng toàn bộ thu liễm. Đối với Diệp Tinh, Triệu Nhã vẫn là có tự biết rõ, không nói cái khác, vẹn vẹn là nàng tuổi tác cũng so Diệp Tinh lớn mấy tuổi. Lúc trước nàng vậy con, là muốn suy nghĩ một chút thôi. Trước lao bản cự tuyệt ta mời, chắc cũng là vì bạn gái mình. Triệu Nhã trong lòng than thở một tiếng, nhìn phía xa Lâm Tiểu Ngư, trong mắt có một chút hâm mộ. Vì bạn gái mình mà cự tuyệt những cô gái khác muốn đặt, như vậy người trai hiền nàng làm sao liền không gặp được đây. Đại học Thượng Hải phòng ngủ bên trong, lúc này Trương Mộng đang phòng ngủ soát trước kịch, hơn nữa còn bắt trước bên trong một cái nữ diễn viên. Ngoài cửa, đống nhiên Hạ Lâm cùng Chu San đi vào. Bất quá xem Hạ Lâm hình dáng, rõ ràng một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, xem Chu San lúc này trên mặt tựa hồ còn lưu lại vẻ khiếp sợ. Thế nào đây là? Mấy tiếng không gặp, các ngươi gặp phải giặc cướp? Trương Mộng tò mò hỏi. Hạ Lâm không trả lời, leo đến trên giường mình sau đó nằm xuống, không nói tiếng nào. Mà Chu San chính là chú ý nhìn Hạ Lâm một mắt, sau đó nhỏ giọng nói. Ngươi nhớ lần trước chúng ta đi qua được tiệm chim cách sao? Dĩ nhiên nhớ. Trương Mộng gật đầu một cái, nói, ở trong đó chim cách đều rất thông minh, nhưng chính là quá mắc, nếu không ta khẳng định mua một con. Vậy chí ít 10.000 một con chim cách cho nàng để lại ấn tượng thật sâu. Chu San giống như là cố ý vòng vo, lại nói, ngươi biết tiệm chim cách này là ai sao? Ngươi hỏi như vậy mà nói, là muốn nói tiệm chim cách này hẳn là chúng ta quen biết một người. Trương Mộng nghe Chu San như thế nói, ngay tức thì phán đoán đi ra. Chu San khẳng định gật đầu một cái. Trương Mộng liên tục nói tốt mấy cái tên, nhưng đều bị Chu San bắt bỏ. Nàng suy nghĩ một chút, nhưng căn bản không nghĩ tới rốt cuộc người nào có năng lực mở tiệm thú cưng lớn như vậy, không có kiên nhẫn nói mau à, San San, tiệm chim cách này rốt cuộc là ai? Không nói ta gãi ngươi ngường ấy. Chu San hít sâu một hơi, không có dấu giếm nữa, nói, là Diệp Tinh. Diệp Tinh. Ngươi nói tiệm chim cách này là Diệp Tinh. Trương Mộng trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng mới vừa rồi suy nghĩ kỹ nhiều tên chữ, trong đó Diệp Tinh vậy thoáng qua. Nhưng là ước chừng ngay tức thì liền bị nàng loại bỏ. Dẫu sao Diệp Tinh điều kiện là căn bản không có thể lái nổi nhà này tiệm thú cưng. Chu San gật đầu một cái, sau đó đem tiệm chim cách bên trong sự tình phát sinh nói một lần. Vậy Diệp Tinh nghỉ học ở bên ngoài lại là lấy như thế một nhà tiệm thú cưng. Trương Mộng nghe xong, không nhịn được thở dài nói, dựa theo hiện tại tiệm thú cưng tiêu thụ tình huống, Diệp Tinh phỏng đoán hiện tại cũng là hơn 10 triệu tài sản. Không phải phỏng đoán, là khẳng định. Chu San gật đầu một cái, nói, chúng ta hỏi thăm một chút vậy tiệm thú cưng chung quanh cửa hàng, ở sủng vật này tiệm mới vừa khai trương thời điểm, có lúc ngày mức buôn bán thậm chí đều có vượt hơn 1 triệu. Chơi ạ, như thế nói Diệp Tinh tài sản thậm chí sẽ vượt qua 10 triệu. Hắn mới 20 tuổi không tới à? Trương Ngộng thở dài nói. Cái này xã hội, ai không muốn tiền càng nhiều. Nàng biết Diệp Tinh phụ mẫu chính là người bình thường, nói cách khác Diệp Tinh là tay trắng dự nghiệp, thuộc về chân chính phú một đời. Chương 58, chưa khỏi. Nói nhỏ thôi. Chu San vội vàng nói. Trương Ngộng gật đầu, nàng dưới ánh mắt ý thức nhìn Hạ Lâm một mắt, trong lòng thở dài một cái. Nàng biết Hạ Lâm một mực xem Diệp Tinh rất khó chịu, thậm chí ở phòng ngủ và Lâm Tiểu Ngư thiếu chút nữa cái vả. Bây giờ thấy mình một mực xem thường Diệp Tinh lại có tiền như thế, trong lòng chênh lệch có thể tưởng tượng được, nếu như mình là Hạ Lâm, phỏng đoán tâm tình cũng sẽ không tốt. Thời gian tiếp tục trôi qua, Diệp Tinh tiếp tục hướng tới thường vậy ở Đại học Thượng Hải giờ học, bất quá Hạ Lâm rõ ràng đổi đàng hoàng rất nhiều, nàng ở phòng ngủ bên trong gặp phải Lâm Tiểu Ngư cũng không giống như trước như vậy. Bất quá dâu sao là một cái phòng ngủ, các nàng coi như trong lòng có điểm mâu thuẫn, còn chưa đến nỗi biểu hiện ra, bình thường liền bình thường sống chung. Mà ở cấp, Hạ Lâm thấy Diệp Tinh, trực tiếp đi vòng. Diệp Tinh không thế nào quan tâm, đối với hắn mà nói, Hạ Lâm con, là một người đi đường ra thôi. Mà đây chút thời gian Diệp Tinh cách mỗi hai ngày đều đi đồng ra, cho đồng lao ra từ đồng đại trí chữa trị một lần. Thời gian đảo mắt đã đến một lần cuối cùng trị liệu thời gian. Đồng ra biệt thự bên trong căn phòng, Diệp Tinh đang chữa trị. Bên trong căn phòng trừ hắn ra, còn có Đồng Minh Viễn vợ chồng cùng với nữ nhi của bọn bọ Đồng Nguyệt. Hai tấc kim đứng ở đồng đại trí trên cánh tay, Diệp Tinh khống chế không trung linh khí chậm rãi tiến vào đồng đại trí trong cơ thể. Lúc này đồng đại trí nhìn qua trên người sưng vụ phần lớn biến mất, nhìn qua sắc mặt so Diệp Tinh lần đầu tiên tới thời điểm không biết tốt lắm nhiều ít, hơn nữa cơ hồ không có ho khan tình huống. Hắn dựa vào ở trên giường, rất chấn định nhìn Diệp Tinh châm cứu. Đây rốt cuộc dùng là phương pháp gì? Bên cạnh, Đồng Nguyệt chăm chú nhìn Diệp Tinh tay. Cái này chừng 10 ngày, nàng một mực đang nghiên cứu Diệp Tinh đâm cánh tay này về vị, vậy thỉnh giáo mấy vị có danh tiếng trung y châm cứu đại sư, nhưng là không thu hoạch được gì. Những huyệt vị này căn bản đối với thân thể con người không có bất kỳ tác dụng. Gần 3 phút thời gian trôi qua, Diệp Tinh dừng lại động tác trong tay, đem 3 cây châm dài toàn bộ rút ra. Tốt lắm, chữa trị đến hiện tại hoàn toàn kết thúc, bên trong cơ thể ngươi tế bào ung thư cũng đã toàn bộ bị giết chết. Diệp Tinh đem châm dài thu vào đạm thanh nói. Ha ha, đoạn thời gian này đa tạ Diệp tiên sinh trị liệu. Đồng đại trí vui vẻ cười to nói, tâm tình vui thích. Cho dù ai không sống được mấy ngày nhưng là thân thể lại bỗng nhiên khôi phục, tâm tình cũng sẽ rất tốt. Minh Viễn, đem ngươi còn dư lại 10 triệu gọi cho Diệp tiên sinh. Ta đi kiểm tra một chút tới liền lập tức. Đồng đại trí nhìn nhi tử mình nói. Được, ba. Đồng Minh Viễn gật đầu, nhanh chóng điểm điện thoại. 100 triệu tiền chữa bệnh, hiện tại bọn họ đã trả 90 triệu. Đồng đại trí đi kiểm tra, mà Diệp Tinh mấy người đi tới liền trong đại sảnh. Ngươi rốt cuộc là làm sao chữa? Đồng Nguyệt nhìn chằm chằm so nàng còn trẻ rất nhiều Diệp Tinh, lại không nhịn được hỏi. Đây là một lần cuối cùng trị liệu, nàng biết lần sau Diệp Tinh sẽ không lại tới, cho nên cứ việc nàng biết mình không nên hỏi, nhưng còn là nói ra. Tiểu Nguyệt. Đồng Minh Viễn cau mày. Nhưng là Đồng Nguyệt không để ý tới chút nào hắn, con. Như vậy nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Diệp Tinh sắc mặt bình tĩnh nói, lợi dụng thân thể con người huyệt vị cùng nhân xâm chung nhau tác dụng giết chết tế bào ung thư. Ngươi gạt người. Đồng Nguyệt trực tiếp lắc đầu, nói, ta trước cũng nghiệm chứng qua, còn thỉnh giáo rất nhiều châm cứu đại sư, những người đó cũng xác định ngươi đâm chung cái này ba đạo huyệt vị tuyệt đối sẽ không đối với phổi tạo thành ảnh hưởng. Đồng Nguyệt rất khẳng định, căn bản không tin Diệp Tinh nói. Ngươi không gặp qua một loại sinh vật chẳng lẽ liền chứng minh như vậy sinh vật không tồn tại sao? Diệp Tinh hỏi ngược lại nói. Đồng Nguyệt mặt mũi dừng lại, nàng sắc mặt dừng lại, nghiêm túc nói, Diệp Tinh, ta hỏi ngươi như thế nào chữa trị cũng không phải là vì chính ta. Ngươi cũng biết trên thế giới bây giờ bệnh ung thư là bệnh bất trị, ngươi bây giờ có thể chữa trị, cần gì phải cái gì của mình đều là quý, nếu như nói ra mà nói, không biết có thể làm cho nhiều ít người mắc bệnh ung thư được lợi, bọn họ khẳng định cũng sẽ cảm nghiệm ân đức của ngươi, đây là y học trên lịch sử nặng tiến bộ lớn. Nói xong nàng mong đợi nhìn Diệp Tinh. Bệnh ung thư là cơ thể con người nhất khó chữa khỏi tuyệt chứng một trong. Diệp Tinh nhìn Đồng Nguyệt một mắt, loãng mà cười một tiếng nói, Đồng tiểu thư nói cũng có chút đạo lý, hiện tại Đồng gia là làm đồ điện buôn bán, hơn nữa tiêu hướng rất nhiều thành phố, so cái khác đồ điện nhà máy chế tạo đồ điện chất lượng tốt hơn, càng chiếm cứ ưu thế. Nếu không Đồng tiểu thư cũng đem Đồng gia cái này đồ điện kỹ thuật lấy ra, như vậy xúc tiến trên thị trường đồ điện nghề nghiệp phát triển, tạo phúc mỗi một nhà, chẳng phải càng có ý nghĩa. Nghe Diệp Tinh nói, Đồng Nguyệt mặt mũi hơi trầm lại. Bọn họ Đồng ra một ít đồ điện chế tạo so cái khác bảng đồ điện còn có ưu thế, chính là bằng vào kỹ thuật nồng cốt. Nếu quả thật muốn cống hiến ra đi, vậy mỗi một cái nhà máy cũng có thể chế tạo, phỏng đoán bọn họ Đồng ra làm ăn cách sập tiệm cũng không xa. Đồng Nguyệt lập tức có chút không nói ra lời, bệnh ung thư còn con. Là một số người bị mắc, nhưng là đồ điện nhưng là mỗi một nhà cũng phải dùng. Như thế nào? Đồng tiểu thư suy tính một chút như thế nào? Diệp Tinh mỉm cười nói. Hai người làm sao có thể nhập làm một nói? Đồng Nguyệt phản bác. À. Đồng tiểu thư để cho ta giao ra chữa trị bệnh ung thư phương pháp ngược lại là rất thông minh đại nghĩa, làm sao đến phiên mình liền rút lui. Chẳng lẽ đồng tiểu thư cho rằng cống hiến ra kỹ thuật nồng cốt, sẽ không xúc tiến trên thị trường đồ điện nghề phát triển. Diệp Tinh mỉm cười nói.
Ngươi đây là đang tranh cãi.
Đồng Nguyệt bị trận được không nói ra lời, đành phải kiên trì nói.
Tiểu Nguyệt, không nên nói nữa.
Nàng lời nói rơi xuống, Đồng Minh Viễn nhất thời quát lên, mặt mũi nhìn qua vô cùng ấm trầm. Đồng Nguyệt gặp mình phụ thân mặt như vậy sắc, vẫn có chút sợ, đành phải không nói gì nữa. Sau đó, Đồng Minh Viễn nhìn về phía Diệp Tinh, mặt lộ vẻ xin lỗi nói, Diệp tiên sinh, tiểu nữ không hiểu chuyện, còn xin không nên phiền lòng. Hắn đối với con gái mình cũng rất không biết làm sao, con gái mình hoàn toàn bị cưng chịu hư, bàn về hắn trầm ổn trình độ, so với Diệp Tinh tới kém rất nhiều. Diệp Tinh liền hắn phụ thân cũng đang cố gắng giao hảo, mà Đồng Nguyệt nhưng không phân rõ hình thức.
Đinh.
Đồng nhiên, Diệp Tinh điện thoại di động reo, chính là sau cùng 10 triệu nguyên vào chương mục. Diệp tiên sinh, nếu như ta đoán không sai mà nói, chữa trị bệnh ung thư mấu chốt hẳn không ở châm cứu lên, mà là ở vậy đếm nhân sâm trăm năm dễ trùng lên. Vào chương mục thời điểm, xa xa Đồng Đại Trí đang bị người dịu đỡ đi tới.
3.
Đồng Minh Viễn lập tức tới ngay. Đồng Nguyệt cũng là như vậy, đi tới Đồng Đại Trí bên người, không nhịn được hỏi, ra ra, ngươi tế bào ung thư toàn bộ biến mất sao?
Đúng.
Đồng Đại Trí thoải mái cười to. Tật bệnh biến mất, hắn cả người đều cảm thấy rất dễ dàng. Đồng lao gia tử nói không sai, không có 500 năm dược hiệu nhân sâm, chữa trị bệnh ung thư không thể nào.
Diệp Tinh gật đầu một cái.
Ra ra, mấu chốt thật ở trên nhân sâm.
Đồng Nguyệt không nhịn được hỏi.
Nếu là ở trên nhân sâm, như vậy chữa trị bệnh ung thư phương pháp không thể nào thông dụng. Trên toàn thế giới nhân sâm 500 năm có thể cũng không có mấy bụi.
Ra ra cảm giác hoàn hội hữu thác.
Đồng Đại Trí thở dài nói, mỗi lần trị liệu thời điểm ta cũng có thể cảm giác trong cơ thể tựa hồ có một cổ nhiệt lưu, giống như sinh mệnh lực vậy ở chữa trị ta thân thể, đó phải là nhân sâm dược liệu ở phát tác.
Diệp Tinh không có nói gì, trên thực tế vậy cổ nhiệt lưu là nhân sâm dược lực cùng linh lực hòa chung một chỗ sinh ra.
Chương 59, mở công ty đầu tư. Đồng Nguyệt cắn răng nhìn Diệp Tinh, nàng còn muốn từ Diệp Tinh nơi này cầm một ít nhân sâm 500 năm bộ dễ làm một chút thí nghiệm, nhưng là nghĩ đến nàng mới vừa rồi hành vi, biết Diệp Tinh khẳng định sẽ tự tuyệt nàng. Hơn nữa nhân sâm 500 năm chân quý bực nào.
Diệp Tinh cho dù có cũng không cho nàng, cho nên nàng đành phải đem ý tưởng đặt ở đáy lòng.
Lần này thật phải cảm tạ Diệp tiên sinh.
Đồng Đại Trí cười nói, nếu là sau này tiên sinh có cần gì trợ giúp địa phương cứ mở miệng.
Nghe vậy, Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, ta hiện tại quả thật có sự kiện cần xin nhờ Đồng lao gia tử.
À, chuyện gì?
Đồng Đại Trí sắc mặt lập tức đổi được thận trọng, hắn đáy mắt chỗ sâu ngược lại lộ ra vẻ vui mừng.
Diệp Tinh ở hắn xem ra là một vị thần y gì. Hắn bây giờ bị Diệp Tinh chữa hết, nhưng là lấy sau hắn, Đồng Minh Viễn cũng vẫn có thể xảy ra bệnh, đến lúc đó muốn mời Diệp Tinh chữa trị nói không chừng so hiện tại phiền toái rất nhiều.
Xem trước Hoàng Thiên Vũ nói qua, Diệp Tinh cho đến bây giờ cũng không có xuất thủ qua mấy lần. Như vậy thần ý gì bọn họ ước gì bởi vì tất cả loại sự việc liên hệ quan hệ.
Lúc mấu chốt Diệp Tinh là có thể cứu mạng.
Sự việc không khó, chính là phiền toái Đồng lao ra tử lấy ta tên chữ ghi danh một cái công ty đầu tư.
Diệp Tinh mỉm cười nói.
Công ty đầu tư?
Không phải công ty y dược.
Đồng Đại Trí sững sốt một chút.
Ở hắn xem ra, nếu như Diệp Tinh muốn mở công ty, hẳn là cùng y dược phương diện có quan hệ.
Gặp Diệp Tinh cười không trả lời, Đồng Đại Trí không có hỏi lại cái gì, hắn nhìn Đồng Minh Viễn, trầm giọng nói, Minh Viễn, ghi danh đầu tư chuyện của công ty liền giao cho ngươi đi làm, nhất định phải lấy nhanh nhất tốc độ hoàn thành.
Biết, ba.
Đồng Minh Viễn trịnh trọng gật đầu.
Tốt lắm, nếu như Đồng lão gia tử có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta còn có việc phải đi trước.
Diệp Tinh mỉm cười nói.
Nói mấy câu, hắn liền nhanh chóng rời đi nơi này.
Thật không dám tin tưởng Diệp Tinh hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi.
Đồng Đại Trí nhìn Diệp Tinh rời đi thở dài nói.
Hừ, không phải y thuật mạnh một ít.
Bên cạnh, Đồng Nguyệt có chút không phục nói.
Tiểu Nguyệt, con.
Là cái này mạnh mẽ y thuật, liền có rất nhiều gia tộc, thậm chí so chúng ta Đồng gia còn muốn mạnh rất nhiều gia tộc sẽ kết giao hắn.
Dẫu sao thiên không hề đo lường mưa gió, biết thêm một vị thần y, chỗ tốt có rất nhiều.
Đồng Đại Trí lắc đầu nói.
Hơn nữa tuổi còn trẻ nặng như vậy ổn, đây là một con tiềm long à.
Đồng Nguyệt có chút giật mình, ra ra nàng cả đời có thể nói là truyền kỳ, ánh mắt độc đáo, nhưng đối với Diệp Tinh cũng có đánh giá cao như vậy.
Nếu không phải Tiểu Nguyệt ngươi tuổi tác so Diệp Tinh lớn 5-6 tuổi, ta cũng muốn cùng hắn kết hôn.
Đồng Đại Trí xúc động.
Ai sẽ thích hắn?
Đồng Nguyệt nhất thời tức giận nói.
Nàng cũng không để ý Đồng Đại Trí, nhanh chóng chạy ra.
Tiểu Nguyệt đây là thế nào?
Xa xa, Đồng Minh Viễn đưa xong Diệp Tinh trở về, vừa vặn thấy Đồng Nguyệt chạy đi. Không khỏi nghi ngờ hỏi.
Đồng Đại Trí cười một tiếng, không nói gì, hắn nhìn Đồng Minh Viễn trịnh trọng nói, chuyện của công ty trước để đó, lần này Diệp Tinh sự việc nhất định phải mau sớm đi làm, không cần có bất kỳ trễ mãi.
Biết,
ba.
Đồng Minh Viễn trịnh trọng gật đầu.
Xông xáo buôn bán nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên biết kết giao Diệp Tinh tầm quan trọng.
Có Đồng ra đi ghi danh công ty, tốc độ hẳn rất mau.
Diệp Tinh trong lòng ngầm thầm nói,
cùng công ty ghi danh tốt, vậy điện ảnh đoàn đội phỏng đoán cũng phải bắt đầu kéo đầu tư.
Diệp Tinh trong đầu nhớ lại kiếp trước tin tức.
Kiếp trước sang năm,
có một bộ phim rất nổi danh, ở Hoa Hạ thị trường lưu lại rất nhiều ghi chép. Vậy bộ phim gọi là Giới Nguyên Châu, nói là một người trong lúc vô tình ở bờ biển đạt được một hạt châu, tiếp đó có năng lực không thể tưởng tượng nổi, hắn lợi dụng năng lực này cường thế đánh mặt xem thường người mình, nhanh chóng đi lên đời người đỉnh cấp. Nhưng là một lần trong vô tình hắn nhưng phát hiện Giới Nguyên Châu bên trong có một phiến thế giới, hắn sử dụng Giới Nguyên Châu năng lượng, ở khác một phiến thế giới liền sẽ phát sinh to lớn tai nạn. Hắn tiến vào mảnh thế giới kia, thừa nhận mình tạo thành từng đạo tai nạn, trong lòng hối hận không kịp, cuối cùng hắn ở mình cùng với bằng hữu dưới sự giúp đỡ, đem tai nạn hoàn toàn giải quyết, để cho Giới Nguyên Châu thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà hắn lịch chuyển lúc đúng lúc trở lại liền mới bắt đầu gặp phải Giới Nguyên Châu địa phương, hắn lựa chọn vĩnh viễn phong ấn Giới Nguyên Châu. Chính là như vậy một cái đơn giản câu chuyện, nhưng bạo phát ra năng lượng thật lớn, mới vừa lên chiếu thời điểm cũng không có tiền gì toàn lực tuyên truyền, nhưng là sau đó những tiếng đồn nổ tung, trở thành Hoa Hạ điện ảnh thị trường lớn nhất một nhóm ngựa đen, sau cùng tổng phòng bán vé thậm chí đạt tới 8 tỷ. Tại thế giới phòng bán vé trên lịch sử cũng chiếm cứ hàng đầu. Mà vậy điện ảnh chế tạo đoàn thể mới vừa thời điểm bắt đầu thiếu tiền vốn, muốn kéo đầu tư cũng không kéo được. Bởi vì hắn chế tạo chi phí đạt tới 160 triệu. Vậy chế tạo đoàn thể cũng không phải là rất nổi danh, vậy đạo diễn cũng là lần đầu tiên đóng phim, không có cái nào nhà đầu tư coi trọng, một khi đầu tư, cuối cùng rất có thể sẽ mất cả vốn. Bất quá, cuối cùng bộ phim này cuối cùng phòng bán vé không biết kinh bạo nhiều ít con người, rất nhiều nhà đầu tư trong lòng hối hận tím cả ruột. Bọn họ cũng đã từng cự tuyệt qua, cách bộ phim này sinh ra lời con. Thiếu chút nữa xa. Mà sau đó vậy chế tạo đoàn đội lại quay chụp hai bộ phim, cũng lấy được tốt phòng bán vé. Diệp Tinh bây giờ mục tiêu là một năm hơn sau này thanh trường kiếm kia. Đấu giá lên thanh trường kiếm kia bán đấu giá 29.8 tỷ giá trên trời. Nếu như Diệp Tinh tham dự vào, giá cả thậm chí sẽ cao hơn. Cho nên Diệp Tinh nhất định phải lúc trước được lợi đủ đầy đủ tiền. Con. Riêng dựa vào nhân sâm chữa trị, coi như một lần 100 triệu. Nhân sâm dùng hết rồi tối đa đạt được mấy tỷ thôi, cách vậy mấy chục tỷ chênh lệch rất lớn. Hơn nữa vậy không nhất định có như vậy nhiều gia tộc bệnh nhân trị cho hắn. Muốn tích lũy nhiều tiền như vậy, hắn phải trả muốn từ những phương diện khác vào tay, chữa bệnh con. Là kết giao mạng giao thiệp thôi. Mà hắn hiện tại mở tiệm thú cưng, trị liệu Hoàng Thành Đống lấy được 50 triệu, trị liệu Đồng Đại Trí lấy được 100 triệu, hắn trên người bây giờ tiền đã đến gần 100 triệu 70 triệu. Hoàn toàn có thể đầu tư Giới Nguyên Châu. Đến lúc đó bộ này đánh vỡ Hoa Hạ điện ảnh rất nhiều ghi chép điện ảnh đem sẽ cho hắn mang đến to lớn lợi nhuận. Mình thành lập công ty có tất cả loại thủ tục muốn làm, còn không biết cần thời gian bao lâu, cho nên Diệp Tinh xin nhờ Đồng Đại Trí hỗ trợ một chút. Thu liễm trong lòng rất nhiều ý tưởng, Diệp Tinh trực tiếp về đến nhà. Linh Huyền Thảo chín muồi. Hắn nhìn về phía trên ban công một bụi lục, tím sen nho cỏ, trong mắt lộ ra vẻ vui thích. Hắn nhanh chóng đem chi rút xuống, thả ở trong tay. Tinh hỏa quyết vật chuyển. Nhất thời Linh Huyền Thảo bên trong một cổ so không trung đậm đà gấp mấy lần linh lực tràn ra ra, tiếp đó bị hắn hút vào đến ra bên trong, hướng nơi buồng tim linh lực hạt giống nơi đó hội tụ. Trải qua linh lực hạt giống, sau đó liền bắt đầu rèn luyện hắn kinh mạch. Ở cổ linh lực này rèn luyện hạ, Diệp Tinh cảm thấy mình kinh mạch rèn luyện rõ ràng nhanh rất nhiều. Dần dần, trong tay hắn Linh Huyền Thảo tựa hồ đã tiêu hao hết sinh mệnh lực, lại đổi được khô héo, nhẹ nhàng vừa đụng, liền biến thành tro tàn. Chương 60, bồi tội. Rèn luyện kết thúc. Dừng lại tu luyện. Diệp Tinh cảm thụ mình một chút tốc độ tiến bộ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nho nhỏ này một bụi linh huyền thảo, tương đương với hắn hơn tu luyện 5 ngày. Còn dư lại 9 bụi cây phỏng đoán cũng sẽ ở gần đoạn trong thời gian thành thục, bất quá sử dụng linh huyền thảo, một ngày một bụi thích nghi nhất, ta cũng không cần phải gấp. Cùng những thứ này linh huyền thảo toàn bộ thành thục, hắn tất nhiên có thể bước vào luyện thể tầng thứ 4 đoạn 3 luyện máu. Cách hắc ám ngày tận thế không ngừng đến gần, vậy 8 cây trụ đen khổng lồ bên trong ẩn chứa hàng loạt bảo vật, hắn thực lực càng mạnh. Ở màu đen trụ khổng lồ hạ xuống lúc lấy được bảo vật vậy sẽ càng nhiều. Ngày thứ hai, Diệp Tinh giống như là một cái học sinh phổ thông như nhau đi đại học Thượng Hải giờ học. Thứ sáu buổi sáng chương trình học kết thúc, buổi chiều chính là thời gian nghỉ ngơi. Đại học, dành thời gian rất nhiều, những thứ này thời gian hoàn toàn do học sinh mình ăn bài. Diệp Tinh. Sau khi tan lớp, Diệp Tinh chuẩn bị cùng Lâm Tiểu Ngư lúc rời đi lại bị Trương Ngộng gọi lại. Ngộng ngộng, chuyện gì à? Lâm Tiểu Ngư nghi ngờ hỏi. Trương Ngộng cười hì hì nói, Tiểu Ngư. Nhà ngươi Diệp Tinh có lớn như vậy bản lãnh, có thể còn không có mời qua chúng ta ăn cơm đâu. Một tuần này, ta có thể một mực chờ đợi cuối tuần, chuẩn bị làm thịt một làm thịt cường hảo. Nàng có biết Diệp Tinh chính là tiệm thú cưng chủ nhân, giá trị con người qua dù sao cũng. Đúng vậy, Tiểu Ngư, ngươi vừa ý lần thạch lỗi cũng mời ăn cơm. Chu San cũng cười nói. Không thành vấn đề. Diệp Tinh gật đầu một cái, cười nói, địa điểm các ngươi chọn. Diệp lão bản thở mạnh. Nói xong địa điểm chúng ta chọn, nhưng không cho đổi ý à? Trương Mộng nhất thời trách trách hô hô nói. Nàng ánh mắt chuyển động một chút, cười hì hì nói, chúng ta đi ngay khách sạn Kim Mạc. Khách sạn Kim Mạc là khách sạn cấp 5 sao, bên trong cơm món ăn đặc biệt ăn ngon, ta con. Đi qua một lần. Chu San vậy phụ hòa nói. Được, đi ngay khách sạn Kim Mạc. Diệp Tinh gật đầu. Tiền Giai Giai nhìn Diệp Tinh một chút, có chút quấn quýt, rốt cuộc là đi ăn cơm hay là đi tiệm thú cưng đi làm. Bất quá Diệp Tinh là lão bản, nàng suy nghĩ một chút không nói gì, chờ mấy người ăn bài. Bên cạnh, Chu Lãnh Huyên tò mò nhìn Diệp Tinh một mắt, nàng cũng nghe nói Diệp Tinh chính là vậy tiệm thú cưng chủ nhân sự việc. Dĩ nhiên, nàng cũng con. Là tò mò thôi, đối với nàng mà nói, vậy tiệm thú cưng căn bản không tính là cái gì. Vậy liền quyết định như vậy. Các người nếu như có bạn trai liền đem mình bạn trai mang theo hả? Trương Ngộng cười nói. Rất nhanh, nàng đến xa xa cầm Hạ Lâm kêu tới đây. Hạ Lâm thấy Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, có chút lúng túng, không nói câu nào. Trương Ngộng nhìn Hạ Lâm một mắt, lại nhìn Lâm Tiểu Ngư một mắt, trên thực tế nàng nói lên liên hoan chính là vì tiêu trừ Hạ Lâm cùng Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh giữa mâu thuẫn. Nàng cảm thấy đều là một cái phòng ngủ, tổng không thể mâu thuẫn một mực giấu ở trong lòng. Sau đó, mọi người tập hợp, tụ họp đội ngũ tổng cộng có 8 người, phái nam chính là Diệp Tinh cùng Hạ Lâm bạn trai Thạch Lỗi. Thạch Lỗi gặp mặt ngược lại là rất lớn phương chào hỏi, không chút nào bị trước kia chuyện ảnh hưởng. Kêu hai chiếc xe, mọi người đi tới khách sạn Kim Mạc trước. Khách sạn Kim Mạc chiếm diện tích rất lớn, chừng 20 tầng, ở trên con đường này rất nổi bật, chung quanh cũng không có kiến trúc có thể so sánh với. Cái này khách sạn Kim Mạc thật lớn à? Trương Mộng không nhịn được thở dài nói. Khách sạn Kim Mạc là một nhà khách sạn cấp 5 sao, do Triệu Sơn Nham thành lập, con. Riêng ở thành phố Thượng Hải, khách sạn Kim Mạc thì có 3 nhà, ngoài ra ở những thành thị khác vậy mở một ít. Tập đoàn Triệu Thị tài lực hùng hậu, là thành phố Thượng Hải nhà giàu cao cấp. Xem chúng ta trước kia đi qua vậy Kim Mạc thương trường cũng thuộc về tập đoàn Triệu Thị, hơn nữa tập đoàn Triệu Thị còn có cái khác nghề nghiệp một ít cửa hàng các loại. Chu San nói, tựa hồ đã sớm điều tra qua. San San, ngươi biết như thế cặn kẽ à? Lâm Tiểu Ngư cười nói. Trương Mộng ở bên cạnh cười đều, ta muốn San San phỏng đoán muốn trở thành là tập đoàn Triệu Thị phu nhân. Chớ nói bậy bạn. Chu San đỏ mặt lên. Nàng mục tiêu chính là tìm người có tiền bạn trai, gả người có tiền, bất quá tập đoàn Triệu Thị quá mức khủng bố, nàng vẫn là có tự biết rõ. Cô bé lọ lem cùng Vương Tử giữa tình yêu cố nhiên làm người ta hướng tới, nhưng là cô bé lọ lem cũng là xuất thân danh môn, phụ thân có tước vị, trong nhà vậy hiển hách tạm thời. Cô bé lọ lem cũng con. Là bởi vì là mẹ ghẻ duyên cớ đổi được chán nản mà thôi. Muốn ta xem San San vẫn còn có cơ hội. Bên cạnh, nãy giờ không nói gì Hạ Lâm bỗng nhiên cười nói, thay đổi chức dáng vẻ trầm mặc. Mới vừa rồi Hạ Lâm cũng nghe Chu San nói, Diệp Tinh tiệm thú cưng quả thật có thể kiếm tiền, nhưng là ở nơi này cường đại tập đoàn Triệu Thị trước mặt tựa hồ không đáng giá một đề ra. Cái này làm cho nàng trong lòng đống nhiên lại đổi được dễ dàng hơn. Tựa hồ nàng cho rằng cái này tập đoàn Triệu Thị đem Diệp Tinh đánh xuống đi, để cho Diệp Tinh trên người ánh sáng biến mất rất nhiều. Đoàn người tiến vào trong đó, sau đó đặt cái phòng riêng. Và, những thứ này món ăn giá cả thật là quý. Mấy người đang nhìn thực đơn. Phía trên món ăn tiện nghi nhất đều ở đây 100 nguyên, thậm chí có hơn ngàn nguyên một đạo món ăn. Khách sạn Kim Mạc tiêu xài trình độ rất cao, tùy ý gọi hai đạo món ăn mấy trăm nguyên cũng chưa có, người nhiều một chút, tiêu xài trực tiếp đạt tới mấy ngàn rất bình thường. Chu San nhìn thực đơn nói. Diệp Tinh cười cười nói, mọi người muốn ăn cái gì liền điểm đi, không cần cân nhắc vấn đề tiền. Diệp lão bản thô bạo. Nhất thời, Trương Mộng khích lệ nói. Mặc dù như thế nói, các nàng vẫn là lựa chọn những cái kia hơi lấy rẻ một chút món ăn, cuối cùng Diệp Tinh lại điểm mấy đạo quý, tăng thêm một ít bia cùng đồ uống. Rất nhanh, từng đạo món ăn bắt đầu lên bàn. Diệp Tinh. Trên bàn ăn, Thạch Lỗi giơ bia đứng lên, cười nói, chuyện lúc trước xin lỗi, ta thay Lâm Lâm hướng ngươi nói xin lỗi. Nói xong, Hạ Lâm cũng đứng lên. Mặt lộ vẻ hãy náy, nói, Diệp Tinh, Tiểu Ngư, chuyện lúc trước đều là ta không đúng. Nàng giơ lên bia trong tay, nói, một ly này coi như là ta nói xin lỗi thành ý. Nàng cầm trong tay bia uống một hơi cạn sạch. Mọi người thấy Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, chờ bọn họ trả lời. Lâm tỷ, chuyện đã qua sẽ để cho nàng đi qua đi. Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái nói, không muốn ở chuyện lúc trước lên dây dưa. Lâm Tiểu Ngư nói như vậy, Diệp Tinh vậy khẽ gật đầu, không có nói gì. Ha ha, mọi người đều là bạn học, không việc gì thù qua đêm. Trương Mộng đứng lên, cười nói, tới, chúng ta tới cạn một ly, kính một chút chúng ta Diệp lão bản. Mọi người nâng ly. Trong mấy người Chu Lãnh Huyên tính tình quá lạnh, Tiền Giai Giai trầm mặc ít nói, Hạ Lâm, Thạch Lôi cũng có chút câu nệ, sống động không khí chính là Trương Mộng cùng Chu San. Toàn bộ phòng riêng ngược lại là rất náo nhiệt. Cùng ăn được một nửa thời điểm, Thạch Lôi đi ra ngoài lên nhà cầu. Thạch Lôi. Đến khi lúc hắn trở lại nhưng có một giọng nói bỗng nhiên kêu hắn lại. Thạch Lôi quay đầu vừa thấy, gặp được một vị cả người danh bài. Tướng mạo hơi có vẻ âm nhu thanh niên. Trinh Hằng. Thạch Lỗi xem đến thanh niên, trên mặt lập tức chất lên cười gượng. Ta nói gần đoạn thời gian thằng nhóc ngươi rất bận rộn, cũng thật nhiều ngày không gặp mặt. Trinh Hằng đi tới đánh chụp Thạch Lỗi bả vai. Thạch Lỗi lúng túng cười một tiếng. Hắn biết Trinh Hằng vẫn muốn theo đuổi Lâm Tiểu Ngư, muốn từ hắn và Hạ Lâm nơi này trở tuyến, nhưng là biết Diệp Tinh dù sao cũng giá trị con người, hắn gia đình nhỏ nhỏ nghiệp, cũng không dám đắc tội Diệp Tinh. Chương 61, tìm đánh. Thạch Lỗi không dám đắc tội Diệp Tinh, bất quá Trinh Hằng ngược lại không cùng. Ta cùng Hạ Lâm đi ra ăn cơm. Thạch Lỗi cười nói. À. Vậy Lâm Tiểu Ngư có tới không? Trịnh Hằng ánh mắt sáng lên. Hắn Trịnh Hằng đẹp trai, nhiều tiền, lui tới qua rất nhiều cô gái, nhưng là cho tới bây giờ không có gặp qua Lâm Tiểu Ngư loại kiểu này, con. Bất quá cái này Lâm Tiểu Ngư giống như là cây xương khó gặm, đối với hắn tựa hồ không có bất kỳ hứng thú. Nhưng càng như vậy, hắn càng động tâm. Nhưng là, Lâm Tiểu Ngư nhưng có bạn trai, hơn nữa hai người quan hệ rất tốt, đây là một cái vấn đề rất lớn. Vừa nghĩ tới Lâm Tiểu Ngư như vậy cô gái bị những nam sinh khác chiếm đoạt, hắn trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cơn giận. Bất quá bây giờ là pháp trị xã hội, hắn cũng không thể đầu góc rút ra gió bỏ tiền để cho người khác đi đánh Diệp Tinh dừng lại, một khi lưu lại đầu mối gì, vô luận cái gì ra thế, cũng phải đi đồn công an đợi mấy ngày. Nếu để cho hắn phụ thân biết, khẳng định sẽ cắt đứt chân hắn. Thế nào, Trịnh Hằng? Xa xa, lại một vị thanh niên đi tới, cười nói. Hắn lại gặp được Thạch Lỗi, nói, như thế nào cùng Thạch Lỗi trò chuyện lâu như vậy? Hắn hiển nhiên vậy biết Thạch Lỗi. Thạch Lỗi bạn gái có một vị bạn cùng phòng gọi là Lâm Tiểu Ngư, ta thật thích nàng, nhưng mà nàng nhưng có bạn trai, hơn nữa vị kia nam thật điên, có chút khổ não à? Trịnh Hằng lắc đầu nói. À, còn có cô gái có thể làm người cái này một vị tình trường thánh thủ bị nhục. Người thanh niên kia cười nói. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, vậy Lâm Tiểu Ngư bạn trai bối cảnh như thế nào? Phụ mẫu đều là người bình thường, trong nhà rất nghèo, trước hắn bởi vì mình mẫu thân bệnh nặng còn nghỉ học một đoạn thời gian. Trịnh Hằng đem mình biết nói ra. Vậy con sợ gì? Thanh niên khinh bỉ nhìn Trịnh Hằng một mắt, nói, ngươi còn sợ đá gậy sắt sao? Ngươi Trịnh đại công tử hơn tài nhiều ức, đeo đuổi nữ sinh không phải dễ như trở bàn tay. Hiện tại cái này xã hội có vị nào nữ sinh không thích tiền? Ngươi trực tiếp dùng tiền đập xuống không là được rồi. Hơn nữa có thể dùng những phương pháp khác làm cho bạn trai của hắn đổi được chật vật, hạ xuống ở nữ sinh kia trong lòng địa vị. Dầu gì nói cũng có thể sử dụng một ít thủ đoạn cực đoan sao. Thanh niên nhìn Trịnh Hằng một mắt, cười cười nói, đối mặt chàng trai nghèo, bỏ mặc hắn và bạn gái mình cảm tình bao sâu dày, cũng có thể để cho chi ra hắn ra. Không sợ cái khác, con. Sợ mình phương pháp không dùng đối với. Làm sao? Trịnh đại công tử đối với mình không có lòng tin sao? Đúng rồi, lần trước ngươi trêu chọc phải hơi mạnh lớn một chút kẻ địch, đó là tin tức nắm giữ chưa đủ, lần này chẳng lẽ còn lo lắng sao? Nói xong, thanh niên tự tin nói, nơi này là khách sạn Kim Mạc, là tập đoàn Triệu Thị, coi như xuất hiện cái gì bất ngờ, thằng nhóc kia còn có thể lật lên cái gì đợt sóng. Hắn đều Triệu Tử Dịch, cũng là tập đoàn Triệu Thị người trong. Nghe vậy, Trịnh Hằng nhíu mày nói, vậy Lâm Tiểu Ngư tựa hồ không quan tâm tiền. Còn có người không thích tiền sao? Triệu Tử Dịch cười nói, cái này ta có thể không tin. Đi, đi vào trước, ta vì ngươi mưu đồ một chút. Nghe Triệu Tử Dịch nói như vậy, Trịnh Hằng cười, nói, vậy chúng ta liền đi vào chơi một chút. Hắn vậy cảm giác được mình quá mức cẩn thận một chút. Mấu chốt là hắn trước một lần trêu chọc phải một vị kẻ địch cương đại, ba hắn làm ra rất bồi thường nhiều mới đưa sự việc giải quyết, còn nghĩ hắn đánh cho một trận. Cái này làm cho hắn làm việc đều có điểm lo lắng sợ hãi cảm giác. Nếu không lấy hắn tính cách, sớm liền trực tiếp đi trận Lâm Tiểu Ngư. Thạch Lỗi ngay ở bên cạnh, hắn vốn là muốn nói Diệp Tinh tiệm thú cưng chuyện, nhưng là lời đến mép nhưng không có nói ra. Đi tới Diệp Tinh các người chỗ ở bên ngoài bao xương, Triệu Tử Dịch hướng bên trong liếc mắt một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, Trịnh Hằng, ánh mắt không tệ à? Từ hắn cái góc độ này vừa vặn thấy được Chu Lanh Huyền. Trịnh Hằng hiển nhiên cũng nhìn thấy, hắn vội vàng nói, đó không phải là Lâm Tiểu Ngư, Triệu Tử Dịch, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, dù sao cũng không nên đi trêu chọc vị này nữ sinh. Hắn mơ hồ nghe được tiếng gió, có nhân vật lớn coi trọng Chu Lanh Huyền, cấm con. Những người khác quấy nhiễu. Mặc dù không biết sự thật, nhưng là một ít trêu chọc đến Chu Lanh Huyên cũng vào bệnh viện. Sau đó, Trịnh Hằng tiến lên một bước, trực tiếp đem cửa phòng VIP mở ra, sải bước đi vào. Trịnh Hằng, Chu Lanh Huyên, Tiền Dai Dai nhìn chợt xông vào tới hai người xa lạ nam tử, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mà Hạ Lâm cùng Chu San trực tiếp hô. Còn như Diệp Tinh cùng Lâm Tiểu Ngư chính là hơi khẽ to mày. Ha ha, trong này thật náo nhiệt. Trịnh Hằng đi vào, rất là tựa như có nói. Nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư bên này. Chúng ta liên hoan không có mời các ngươi chứ? Xin phiền rời đi nơi này. Diệp Tinh nhíu mày nói. Trịnh Hằng, thằng nhóc này quả nhiên xem như ngươi nói vậy cuồng. Triệu Tử Dịch cười nói. Diệp Tinh liếc hắn một mắt, lại thu hồi ánh mắt. Nhất thời Triệu Tử Dịch nụ cười trên mặt biến mất một ít, cái này Diệp Tinh lại coi thường hắn. Diệp Tinh, ta là Thạch Lỗi, Hạ Lâm bằng hữu, tới nơi này kính một ly rượu có thể chứ? Trịnh Hằng vẫn mặt nở nụ cười nói. Hạ Lâm nhìn Diệp Tinh một mắt, có chút lúng túng, bất quá vẫn là giơ ly lên, nói, Trịnh Hằng, ly rượu này ta kính ngươi. Không nóng nảy. Trịnh Hằng cười nói, ta nơi này có thể còn không có rượu đây. Hắn nhìn một chút, chợt nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư bên người ly rượu, nói, ly rượu này cũng không tệ. Hắn mang trên mặt nụ cười ấm áp, tựa hồ tràn đầy có lòng tốt. Toàn bộ bên trong bao xương yên lặng một chút, tất cả mọi người nhìn Trịnh Hằng, sắc mặt đều thay đổi. Trịnh Hằng điều này hiển nhiên là đang gây hấn với. Diệp Tinh nắm Lâm Tiểu Ngư tay, mắt lạnh nhìn Trịnh Hằng. Tựa hồ rất hài lòng mình lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Trịnh Hằng cười nói, à, ngại quá, ta quên mất không thể trắng uống rượu của người khác.
Lâm Tiểu Ngư, như vậy đi, ly rượu này bán cho ta, ta ra giá 300.000.
300.000 ước chừng mua một ly rượu, đây coi như là giá trên trời.
Bất quá lời nói rơi xuống, mấy người cũng lấy kỳ quái mắt nhìn hắn.
Thế nào?
Chẳng lẽ vậy Diệp Tinh có bài tẩy gì?
Thấy vậy, Chính Hằng trong lòng nhất thời xuất hiện một cái không tốt ý niệm. Lần trước sự tình phát sinh lại nhớ lại ở trong lòng.
Chính Hằng, Diệp Tinh mở một nhà tiệm thú cưng, giá trị con người dù sao cũng trở lên.
Hạ Lâm nhìn Diệp Tinh một mắt, lại nhìn Trịnh Hằng giải thích.
Tiệm thú cưng.
Trịnh Hằng cười.
Hắn mới vừa rồi còn lấy là Diệp Tinh bao lớn lá bài tẩy.
Dù sao cũng giá trị con người, hắn căn bản không coi ra gì, đối với hắn mà nói, muốn con.
Hát sập tiệm thú cưng quá dễ dàng.
Hơn nữa biết tin tức này, Trịnh Hằng lại một lần nữa hưng phấn lên.
Thảo nào Lâm Tiểu Ngư đối với Diệp Tinh như thế đã tuyệt vọng rồi, phỏng đoán đã sớm biết Diệp Tinh nhà có như vậy tài lực.
Trịnh Hằng trong lòng ngầm nói. Trước hắn lấy là Lâm Tiểu Ngư không thích tiền, không nghĩ tới Diệp Tinh vẫn là ẩn núp người có tiền.
Biết tin tức này, Trịnh Hằng cũng không dự định dò xét cái gì, hắn mặt nở nụ cười nói, Lâm Tiểu Ngư, ta rất thích ngươi.
Nếu không phải suy tính một chút làm ta bạn gái,
Diệp Tinh có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, hơn nữa sẽ cho tốt hơn.
Nhà ta ở thành phố Thượng Hải mở mấy nhà hệ lần quần áo trang sức, quần áo tùy ngươi chọn chọn.
Hắn mặt mỉm cười, chờ xem sắc mặt của mọi người biến hóa.
Hệ lần quần áo trang sức.
Hạ Lâm, Chu San cùng quả nhiên hơi biến sắc mặt.
Đây là thành phố Thượng Hải tương đối nổi danh một cái tiệm bán quần áo, thị giá đủ để đạt tới hơn 100 triệu.
Hạ Lâm trước con.
Biết là Trịnh Hằng có tiền, không nghĩ tới lại có tiền như thế.
Lâm Tiểu Ngư sắc mặt khó khăn xem, Diệp Tinh đứng ở nàng bên người, bóp nặng tay nàng, nói, giao cho ta xử lý.
Ừ, Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái.
Như thế nào?
Ta điều kiện so Diệp Tinh không muốn biết tốt hơn chỗ nào, cô gái tổng muốn chọn tốt nhất.
Trịnh Hằng mỉm cười nói.
Ở hắn xem ra, không có cô gái không ham tiền, trước hắn còn cho rằng Lâm Tiểu Ngư là cái đặc biệt ví dụ, nhưng là biết Diệp Tinh giá trị con người sau này hắn trong lòng ngược lại bỏ đi trong lòng cái ý nghĩ này. Cho nên hắn vậy không có gì cố kỵ, trực tiếp biểu hiện mình tài lực.
Trịnh Hằng ngạo nghễ đứng, chờ xem Lâm Tiểu Ngư trên mặt một chút do dự, con.
Cần có, hắn thì có 10 phần chắc chắn đem Lâm Tiểu Ngư bắt lại.
Ẩm.
Lời nói rơi xuống, Diệp Tinh chợt tới đây, đùi phải co rúm, hung hãn đá vào hắn trên mình.
Ở một cước này hạ, Trịnh Hằng con.
Cảm thấy một cổ đau nhức tấn công tới, thân thể giống như một tôm nhỏ như nhau cong đi xuống, sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng trắng bệnh.
Có người hay không nói cho ngươi, ngươi miệng rất thúi.
Diệp Tinh lạnh lùng nói.
Chương 62, cách chơi.
Ngươi.
Ngươi dám đánh ta?
Trịnh Hằng ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Tinh bất khả tư nghị nói.
Ở hắn cho thấy thân phận sau đó, lấy được hẳn là mọi người kính sợ, hâm mộ mới đúng.
Bất quá mặc dù đau, nhưng là hắn đáy mắt chỗ sâu lại có vẻ hưng phấn.
Thằng nhóc, ngươi dám ở chỗ này động thủ?
Bên cạnh, Triệu Tử Dịch gặp Trịnh Hằng bị đánh, lập tức tức giận nói.
Bảo an.
Hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mấy vị bảo an tất cả đều chạy vào.
Đem thằng nhóc này mang tới phòng bảo an, sau đó báo cảnh sát.
Triệu Tử Dịch trầm giọng nói.
Diệp Tinh.
Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư nhất thời khẩn trương bắt được Diệp Tinh cánh tay.
Nàng nhìn Triệu Tử Dịch, Chính Hằng tức giận nói, rõ ràng là các ngươi trước lời nói khiêu khích.
Hừ, chúng ta lời nói khiêu khích,
nhưng là động thủ là các ngươi.
Ta cảm giác được mình đã bị đá bị thương nặng.
Chính Hằng sắc mặt âm trầm nói,
ta phải đi bệnh viện kiểm tra, mà kết quả kiểm tra sau khi ra, ngươi nhất định sẽ bị bắt lại, bị nghiêm nghị xử phạt.
Mặt hắn lên tràn đầy lạnh như băng vẻ, có vài người nhất định là ngươi không đắc tội nổi, là ngươi từ bên trong lần nữa lúc đi ra, ngươi sẽ phát hiện cái gì cũng sẽ phát sinh thay đổi.
Chính Hằng dùng tiền đập là một loại thủ đoạn, đối phương không tiếp nói liền sẽ lời nói kích thích, nếu là đúng tay không phản kháng vậy thì lộ vẻ được hèn yếu, nếu như phản kháng động thủ, vậy hắn thì càng có thủ đoạn xử lý đối thủ.
Con.
Cần Diệp Tinh ra tay, tiếp theo hắn vậy rất dễ dàng xử lý.
Đây là hắn chức và Triệu Tử Dịch thương nghị một loại cực đoan cách làm.
Không nghĩ tới Diệp Tinh nhanh như vậy liền ra tay.
Trước kia hắn truy đuổi cô bé thời điểm, những phương pháp này tổng hợp sử dụng thật là không chỗ nào bất lợi.
Người đang uy hiếp ta.
Diệp Tinh trong mắt chớp động một chút ánh sáng lạnh lẽo.
Ta con.
Là nói một chuyện mà thôi, làm người vẫn là khiêm tốn một chút, ngươi lấy vì mình rất trâu, trên thực tế căn bản không biết đối mặt mình rốt cuộc là cái tồn tại gì ở.
Bàn về cách chơi, ta có 100 loại phương pháp có thể cùng ngươi thật tốt chơi.
Trịnh Hằng trầm giọng nói.
Bởi vì đau đớn trên người làm cho sắc mặt hắn cũng có một chút vằn mẹo.
Vậy chúng ta liền cứ việc chơi một chơi.
Diệp Tinh lúc này lại sâu lấy để ý gật đầu một cái.
Gặp hắn vẫn là như thế ổn định, Trịnh Hằng không nhìn thấy hắn muốn thấy được tình cảnh. Không khỏi trầm mặt xuống, nói, thằng nhóc, ta rất không thích không có chắc bài vẫn còn ở ta trước mặt làm ra vẻ.
Nhưng mà nghe được hắn nói Diệp Tinh nhưng không trả lời, hắn bắt đầu đi về phía trước.
Bắt hắn.
Trịnh Hằng trầm giọng nói.
Mấy vị vóc người to lớn bảo an tất cả đều hướng Diệp Tinh bắt đi.
Có như thế nhiều bảo an ở chỗ này, Diệp Tinh trốn cũng không trốn thoát.
Ẩm.
Ẩm.
Nhưng mà,
Diệp Tinh con. Như vậy tiến về trước, mà những người an ninh này lại tất cả đều bị đá bay ra ngoài. Diệp Tinh vóc người không hề to lớn, nhưng giống như là chó sói như bầy cừu vậy, hoành hành không trở ngại. Trời ạ, lực lượng này cũng quá lớn liền đi. Đá bay bảo an xem đá bay quả banh ra như nhau. Trương Mộng các người rõ ràng bị kinh động, các nàng lần trước con. Biết là Diệp Tinh khí lực lớn, không nghĩ tới thân thủ cũng như vậy lợi hại. Chẳng lẽ Diệp Tinh là người luyện võ? Chu Lãnh Huyên lúc này vậy đang nhìn Diệp Tinh, trong mắt có một chút kinh nghi bất định vẻ. Nàng đối luyện võ giới ngược lại là có chút rõ ràng. Lúc này Trịnh Hằng nhìn về phía Diệp Tinh sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Một người tùy tiện đánh ngã như thế nhiều to lớn bảo an, đây quả thực là hình người manh thú. Thấy Diệp Tinh đến gần, hắn cố làm tức giận nói, Diệp Tinh, ngươi không có on. Có đối với ta ra tay, còn đối với như thế nhiều bảo an ra tay, ngươi đã phạm pháp. Ẩm. Chờ đợi hắn nhưng là một cước. Một cước này đá ra, Chính Hằng thân thể lại hung hãn bị đá trên mặt tường. A ba. Nhất thời, Chính Hằng kêu thảm lên, trên người mồ hôi lạnh thậm chí đau thẳng hướng bốc ra ngoài. Diệp Tinh tiến lên, tay phải đem hắn cổ áo nắm, trực tiếp đem hắn giơ lên. Thả. Buông ta ra. Chính Hằng bị nắm cổ, điên cuồng vùng vẫy, nhưng là hắn cảm thấy Diệp Tinh cánh tay phải giống như là thép sắt đúc thành vậy, căn bản khó mà dung chuyển. Ngươi nói phải bồi ta chơi một chút, ta hiện tại vậy cùng ngươi chơi một chút. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Ẩm. Lại là một cước đá ra, Chính Hằng thân thể té bay ra ngoài, lại lần nữa nặng nề nện xuống đất. Diệp Tinh từ sống lại trở về, một mực ở khắc chế mình nóng nảy, ở mặt thế bên trong dám trêu chọc hắn, hắn sẽ không chút lưu tình đánh chết. Bất quá bây giờ là pháp trị xã hội, con. Cần không trêu chọc người nhà hắn còn có Lâm Tiểu Ngư, hắn cũng sẽ không ở ý. Nhưng là, cái này Trịnh Hằng lại dám uy hiếp hắn, tựa hồ sẽ đối hắn người bên cạnh tạo thành tổn thương, đây không thể nghi ngờ là xúc phạm Diệp Tinh lịch lân. Sống lại trở về, hắn quan tâm nhất chính là người bên cạnh, vô luận là ai, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. A ba. Trịnh Hằng trên đất tiêu thảm, đau ngay cả lời đều không nói được, thân thể giống như một tôm nhỏ như nhau có do. Con. Riêng xem hắn bị đá bay dáng vẻ cũng biết rất đau. Trương Ngộng, Hạ Lâm, Thạch Lôi cùng hoàn toàn bị dọa. Diệp Tinh bình thường nhìn như giống như là một vị ánh mặt trời thanh niên vậy, không nghĩ tới động tới tay như thế khủng bố. Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư vậy cả kinh, liền vội vàng tiến lên nắm Diệp Tinh cánh tay. Nàng lo lắng Diệp Tinh tạm thời xung động ra chuyện. Ở. Dừng tay, ngươi lại dám ở ta tập đoàn Triệu Thị địa bàn động thủ, còn đả thương như thế nhiều bảo an. Bên cạnh, Triệu Tử Dịch nhìn Diệp Tinh có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói. Ai dám ở thành phố Thượng Hải như thế trăng trận đắc tội bọn họ tập đoàn Triệu Thị? Các ngươi không phải muốn chơi sao? Diệp Tinh mặt mũi bình tĩnh. Ta liền ở chỗ này chờ, các ngươi tập đoàn Triệu Thị có bài tẩy gì cứ việc đi ra, 100 loại cách chơi đã hoàn thành một loại, còn dư lại 99 loại ta đây muốn thăm các ngươi còn có thể chơi thế nào. Hắn nhìn một cái trên đất gào thảm Trịnh Hằng, trên thực tế hắn khống chế lực độ, nếu không hắn một cước liền có thể đem Trịnh Hằng tim phổi trực tiếp đá bể. Bất quá coi như vậy, hiện tại Trịnh Hằng tim phổi vậy bị một ít tổn thương, phỏng đoán sau này thân thể sẽ rất yếu ớt, đổi là một cái ma bệnh, phần lớn thời gian đều phải nằm bệnh viện. Hiện tại xã hội, hắn vậy phải nắm giữ dễ chia tấc. Diệp Tinh lời nói rơi xuống, Triệu Tử Dịch mặt mũi nhưng đổi được có chút thận trọng. Diệp Tinh nói như vậy tựa hồ có cái gì mạnh mẽ lá bài tẩy tơ không sợ hai chút nào bọn họ tập đoàn Triệu Thị. Trong lòng suy nghĩ, Triệu Tử Dịch nhưng không do dự nhanh chóng cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Ước chừng qua 2 phút thời gian. Lách cách. Xa xa, đông nhiên một loạt tiếng bước chân chuyển tới, sau đó có 7-8 người đi nhanh tới, cầm đầu nhưng là một vị thanh niên. Ca, ngươi tới. Thấy người đến, Triệu Tử Dịch trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, tựa hồ tìm được cái gì chỗ dựa vững chắc, nhanh chóng nên đón. Nhưng mà, ở hắn dưới tầm mắt, ca nàng nhưng trực tiếp lướt qua hắn, đi tới vậy Diệp Tinh trước mặt, mặt nở nụ cười nói, Diệp Tinh, ngươi tới đây bên trong làm sao không cho ta chào hỏi? Có phải hay không xem thường ta à? Hắn mặt tươi cười, rất nhiệt tình dáng vẻ. Triệu Tử Dịch hoàn toàn ngây ngẩn, mặc dù nói hắn cùng tập đoàn Triệu Thị có quan hệ, nhưng là quan hệ cũng không lớn, tập đoàn Triệu Thị thuộc về Triệu Sơn Nham nhất mạch tay trắng dựng nghiệp thiết lập, bọn họ cũng không có tham dự, cũng không có bất kỳ cổ phần. Nhưng là hắn Đường ca, Triệu Sơn Nham thân tôn tử Triệu Mạc, khách sạn Kim Mạc tương lai người lãnh đạo, nhưng đối với Diệp Tinh nhiệt tình như vậy, hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua Triệu Mạc trên mặt như vậy nụ cười. Chương 63, chèn ép. Con. Là đi cùng học tới nơi này ăn cơm thôi. Diệp Tinh nhìn Triệu Mạc, mỉm cười nói. Triệu Mạc. Trịnh Hằng thấy Triệu Mạc tới, bản muốn nói cái gì, nhưng là gặp Triệu Mạc đối với Diệp Tinh nhiệt tình như vậy, lại một lần nữa ngây ngẩn. Hắn cảm thấy một chút nước lạnh từ trong lòng tới xuống, trong lòng lạnh như băng, liền đau đớn trên người tựa hồ đều quên một ít. Hắn tựa hồ lại đá ở trên thiết bản. Trịnh Hằng. Ngươi như thế biến thành bộ dáng này. Triệu Mạc rõ ràng biết Trịnh Hằng, xem hắn dáng vẻ chật vật nghi ngờ hỏi. Hắn mới vừa rồi con. Là nghe Triệu Tử Dịch nói có người ở khách sạn gây chuyện. Triệu Mạc nhìn mọi người một mắt, thấy được Chu Lãnh Huyên nhưng là dừng lại, bất quá hắn không có lộ ra cái gì dị thường, lại thu hồi ánh mắt. Nghe vậy, Triệu Tử Dịch nhanh chóng tiến lên, không dám giấu giếm, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi nhanh chóng nói một lần.
Trêu chọc Diệp Tinh.
Triệu Mạc nhìn về phía Trình Hằng, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Trình Hằng nhà có chút tài sản, mà cùng nhà bọn họ hợp tác nhiều nhất chính là Hoàng gia, mà trước Diệp Tinh mới vừa chữa hết Hoàng Thiên Vũ ra ra. Trước bởi vì Hoàng Thiên Vũ thái độ, bọn họ chú ý dò xét một chút, lại phát hiện Hoàng Thiên Vũ vốn là mắc bệnh ung thư ra ra lại bình phục. Điều tra nữa một chút, Diệp Tinh mẫu thân bệnh ung thư vậy bình phục. Tổng hợp tất cả loại đầu mối, bọn họ cho ra một cái kinh người kết luận. Diệp Tinh có thể trị liệu ung thư thời kỳ cuối. Trước hắn cùng Hoàng Thiên Vũ uống rượu, vậy thật vất vả đem tin tức này nghiệm chứng thành công. Diệp Tinh cũng không con, là tiệm thú cưng lão bản, còn là một vị thần y đi hề. Hơn nữa cái này thần y thân phận vượt qua xa cái khác, hắn dĩ nhiên không dám có bất kỳ lạnh nhạt. Lần trước chọc được Diệp Tinh có chút bất mãn, hắn đã sớm muốn bổ túc. Đây là người nào hả? Trương Ngọc nhỏ giọng hỏi.
Ta cũng không biết.
Chu San lắc đầu một cái. Nàng đối với tập đoàn Triệu Thị bối cảnh biết, nhưng là cụ thể người nào cũng không biết.
Bên cạnh, Chu Lanh Huyên nhưng nhỏ giọng nói, hắn là Triệu Mạc, Triệu Sơn nham thân tôn tử.
Cái gì?
Triệu Sơn nham thân tôn tử?
Há chẳng phải là nói tương lai chính là khách sạn Kim Mạc chủ nhân?
Mọi người tràn đầy khiếp sợ.
So sánh Trịnh Hằng, cái này Triệu Mạc mới thật sự là phú nhị đại.
Diệp Tinh lại biết Triệu Mạc, hơn nữa nhìn dáng dấp hai người còn rất quen.
Hạ Lâm, Chu San mặt đầy khiếp sợ.
Tiệm thú cưng mặc dù kiếm tiền, nhưng là cùng cường đại tập đoàn Triệu Thị so với, nhưng căn bản không cùng trên một cấp bậc.
Lúc này Triệu Mạc ánh mắt cổ quái, cười cười nói, Diệp Tinh, Trịnh Hằng, nếu không chuyện này liền đến đây chấm dứt đi.
Xem tình huống bây giờ, Diệp Tinh không có sao, nhưng là Trịnh Hằng bị đánh, Triệu Mạc nói như vậy rõ ràng cho thấy giúp Diệp Tinh.
Có thể.
Diệp Tinh gật đầu một cái, hắn thấy được Triệu Mạc hướng hắn ngáy mắt.
Nếu là Triệu Mạc bạn ngươi, ta liền không so đo.
Trịnh Hằng bị dịu đỡ đứng lên.
Hiện tại hắn trong lòng hoàn toàn không có ngọn nguồn, xem Triệu Mạc thái độ, hắn làm không biết Diệp Tinh rốt cuộc thân phận gì.
Bất quá hắn cũng không phải người ngu, không thể nào dây dưa thêm nữa.
Đáng chết.
Vậy Thạch Lỗi không phải nói Diệp Tinh con
là người nhà bình thường ra đời sao?
Cho dù có nhà tiệm thú cưng, có dù sao cũng giá trị con người.
Nhưng là ở tập đoàn Triệu Thị trong mắt cái này coi là cái gì?
Hắn làm sao cùng Triệu Mạc quan hệ tốt như vậy?
Trịnh Hằng trong lòng ngầm mắng.
Chúng ta đi.
Trong lòng không biết là ý tưởng gì, Trịnh Hằng trực tiếp rời đi nơi này.
Ta cũng đi.
Diệp Tinh nhìn Triệu Mạc nói.
Diệp Tinh, lần sau tới nhất định phải thông báo ta.
Triệu Mạc liền vội vàng cười nói.
Xem Diệp Tinh tốt mấy vị bạn học đều ở chỗ này, hắn cũng không có lưu Diệp Tinh xuống.
Mỗi một người cũng ôm bất đồng tâm tình rời đi khách sạn.
Diệp Tinh, ngươi cùng vậy Triệu Mạc biết sao?
Mới vừa bước ra khách sạn, Chu San liền không nhịn được hỏi.
Nhất thời, cái khác mấy người vậy đều nhìn về Diệp Tinh, liền liền Chu Lanh Huyên cũng là như vậy.
Liên nàng cũng không nghĩ tới cái này Diệp Tinh tại sao sẽ cùng Triệu Mạc biết.
Triệu Mạc ở ta nơi này mùa qua nhiều lần chim két, thường xuyên qua lại chúng ta vậy quen thuộc, coi là bạn rất thân.
Diệp Tinh cười nói.
Thảo nào.
Mấy người gật đầu.
Các nàng còn lấy là Diệp Tinh lại thêm cái gì không biết thân phận.
Bất quá có thể trở thành Triệu Mạc cái này loại cao cấp con nhà giàu bằng hữu, đây cũng là thiên đại cơ hội.
Diệp Tinh nhìn mọi người diễn cảm, hắn tự nhiên không thể nào đem mình có thể trị liệu bệnh ung thư sự việc nói ra.
Diệp Tinh, ngươi có phải hay không cao thủ võ lâm à?
Ta thấy như vậy nhiều bảo an đều bị ngươi tùy tiện đá bay.
Trương Mộng nháy mắt nói, mới vừa rồi động tác kia quá ngang ngược.
Đúng vậy, so trên TV những cái kia còn lợi hại hơn.
Chu San cũng nói.
Còn như Thạch Lỗi cùng Hạ Lâm chính là không nói lời nào, vậy Trịnh Hằng là bạn bè của bọn họ, kết quả nhưng chủ động khiêu khích, bọn họ lại là cảm thấy lung túng.
Khí lực lớn mà thôi, đơn giản học chút chiêu thức, có thể bảo vệ nhà ta tiểu ngư là được rồi.
Diệp Tinh cười nói.
Hắn nhìn như rất rạng rỡ, để cho người rất khó đem chi cùng trước kia thô bạo thanh niên liên hệ với nhau.
Trương Ngộng, Chu San, Hạ Lâm ba người đáy mắt chỗ sâu lúc này đều có một cổ hâm mộ.
Các nàng hâm mộ Lâm tiểu ngư có tốt như vậy bạn trai, có tiền, lại đẹp trai, hơn nữa còn võ lực bạo biểu.
Sau đó, mọi người rời đi, Diệp Tinh cũng đem Lâm Tiểu Ngư đưa trở lại trường học.
Mở điện thoại di động lên, lại có Triệu Mạc phát tới tin tức, hắn nhìn một chút về thẳng một cú điện thoại đi qua.
Diệp Tinh.
Triệu Mạc nhìn điện thoại di động điện tới cười nói.
Triệu Mạc, ngươi nói Trịnh Hằng là hoàng gia hợp tác thương.
Diệp Tinh trực tiếp hỏi nói.
Đúng, bọn họ thuộc về quan hệ hợp tác, chính ra 80% trở lên làm ăn đều là cùng hoàng gia có hợp tác.
Triệu Mạc lập tức nói.
Hắn đem mình biết một ít tin tức nói ra.
Ta biết.
Diệp Tinh gật đầu.
Diệp Tinh, Triệu Tử Dịch đắc tội ngươi, ta biểu thị vạn phần xin lỗi.
Ta tìm một thời gian để cho hắn đặc biệt hướng ngươi bồi tội.
Triệu Mạc mang theo xin lỗi nói.
Các ngươi Triệu ra chuyện tự mình xử lý.
Diệp Tinh lắc đầu một cái.
Nói hai tiếng, hắn trực tiếp cúp điện thoại.
Ca, vậy Diệp Tinh nói thế nào?
Lúc này Triệu Tử Dịch ở Triệu Mạc bên người, hắn trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Mới vừa rồi Triệu Mạc lại nói với hắn, liền Triệu Mạc cũng không dám đắc tội Diệp Tinh.
Hừ, nếu không phải ta tới kịp thời, ngươi liền sẽ xem vậy Trịnh Hằng như nhau đem Diệp Tinh đắc tội chết.
Triệu Mạc hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại tạm thời không có chuyện làm, bất quá hiện tại thấy Diệp Tinh ngươi nhất định phải thật tốt bồi thường.
Ca, ta biết. Triệu Tử Dịch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu. Cúp điện thoại, Diệp Tinh lại bắt đầu liên lạc Hoàng Thiên Vũ.
Diệp tiên sinh.
Điện thoại không tới 2 giây liền đường dây được nối.
Ta có một việc muốn nhờ các ngươi một chút.
Diệp Tinh không có gì nói nhảm, trực tiếp nói rõ tự mình tới ý, nói, ta cần các ngươi giải trừ cùng Trịnh Hằng một nhà hợp tác.
Diệp Tinh cho tới bây giờ không phải mềm lòng chùn tay người, chuyện lần này hắn cũng sẽ không để cho chị như thế tùy tiện đi qua.
À, Trịnh Hằng một nhà.
Hoàng Thiên Vũ nghe vậy, mặc dù nghi ngờ, bất quá lập tức đáp ứng, nói, không thành vấn đề.
Diệp tiên sinh, xin hỏi có cần hay không chúng ta chèn ép một chút?
Cần, bất quá đem tin tức nói gạt một chút, tận lực đi những phương hướng khác dẫn dắt.
Diệp Tinh gật đầu.
Được, Diệp tiên sinh, ta sẽ mau sớm đi làm.
Hoàng Thiên Vũ không có bất kỳ do dự liền đáp ứng.
Lúc này Hoàng Thiên Vũ rất hưng phấn, trước bọn họ dựa vào Diệp Tinh cùng Đồng Gia có một cái rất quan hệ tốt, lẫn nhau bây giờ triển khai một chút hợp tác, đối với bọn họ Hoàng Gia rất có chỗ tốt. Hắn còn ước gì Diệp Tinh có chuyện hơn phiền toái hắn.
Còn như hợp tác thương, muốn cùng bọn họ Hoàng Gia hợp tác rất nhiều, không có Trịnh Hằng nhà, đổi một nhà khác chính là, đối với bọn họ không hề sẽ tạo thành cái gì tổn thất.
Xem ra cái này Trịnh Hằng đắc tội Diệp tiên sinh à.
Hoàng Thiên Vũ nói thầm.
Ngay sau đó hắn tiếp nghe được Triệu Mạc điện thoại, biết ngọn nguồn.
Quan hệ đến Diệp Tinh tin tức, Hoàng Thiên Vũ không dám thờ ơ, hắn không do dự, đem sự việc nhanh chóng hồi báo cho Hoàng Thành Đống. Hoàng Thành Đống lúc này hạ lệnh giải trừ cùng Trịnh ra tất cả hợp đồng.
Chương 64, rời đi.
Bên trong bệnh viện, Trịnh Hằng kêu thảm, hắn cảm thấy cả người đau đớn.
Nhỏ Hằng.
Bệnh viện cửa phòng mở ra, sau đó đối với mập mạp vợ chồng trung niên đi vào, phụ nữ kia vừa thấy được Trịnh Hằng dáng vẻ, sẽ khóc trước chạy tới.
Vị kia mập mạp người đàn ông trung niên chính là mặt mũi có chút âm trầm nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ngươi nói ngươi đắc tội không biết thân phận gì người.
Trịnh Hằng đối với mình phụ thân Trịnh Cường vẫn là rất sợ, hắn không dám có dấu dếm, đem mình trước làm sự việc nói một lần.
Lại là bởi vì người phụ nữ.
Lấy ngươi điều kiện, tới chỗ nào không tìm được người phụ nữ.
Người khác không đồng ý buông tha không được sao.
Nếu không phải là đi trêu chọc thị phi.
Trịnh Cường tức giận nói.
Chuyện lần trước dư âm còn không có hoàn toàn biến mất, lần này hắn nhi tử rốt cuộc lại cho hắn chọc ra liền lớn như vậy cái giỏ.
Hắn không ngừng dục dịch, trong lòng suy nghĩ tất cả loại phương pháp, qua mười mấy giây trầm giọng nói. Vậy Diệp Tinh cùng Triệu Mạc rốt cuộc quan hệ thế nào ngươi biết không?
Trịnh Hằng hơi co lại liền một túi đầu, gật đầu một cái nói, ta lúc trước gọi điện thoại cho Thạch Lỗi, Diệp Tinh mở tiệm thú cưng cùng Triệu Mạc có mấy lần hợp tác, cho nên hai người là bạn quan hệ.
Bằng hữu.
Vậy hẳn không có chuyện gì. Trịnh Cường sắc mặt hơi đẹp mắt một ít.
Ông đống nhiên hắn điện thoại di động reo.
Nhận nghe điện thoại ước chừng không tới mấy giây, Trịnh Cường sắc mặt liền biến, một mực qua mười mấy giây, Trịnh Cường cúp điện thoại, theo máy hậu thủ lại trực tiếp hướng Trịnh Hằng đập tới.
Trịnh Hằng bị sợ hết hồn. Không biết khí lực từ nơi nào tới, trực tiếp tránh ra.
Lao Trịnh, ngươi nổi điên làm gì?
Trịnh Hằng mụ nhất thời bất mãn nói.
Ta đập chết ngươi con bất hiếu này.
Trịnh Cường tức giận nói, mới vừa rồi điện thoại đánh tới, Hoàng gia hủy bỏ cùng chúng ta Trịnh gia tất cả hợp tác.
Cái gì?
Trịnh Hằng nghe vậy vậy sắc mặt biến, hắn cũng biết nhà mình làm ăn rất lớn trình độ lệ thuộc vào Hoàng gia.
Bất quá hắn lập tức phản bác, ba, cái này có quan hệ gì tới ta?
Cùng Diệp Tinh kết giao là Triệu Mạc Triệu gia, cái này Hoàng gia so Triệu gia còn lợi hại hơn. Làm sao cũng cùng Diệp Tinh kéo không đến cùng đi chứ.
Bọn họ trước khi mâu thuẫn cũng không có đem Hoàng gia kéo vào.
Đời đi đâu có trùng hợp như vậy sự việc.
Trịnh Cường sắc mặt khó khăn xem.
Sau đó hắn lại bắt đầu gọi điện thoại, liên lạc Hoàng gia, hỏi thăm một chút là nguyên nhân gì.
Hoàng gia cho ra câu trả lời là bọn họ đặc biệt phái người đi chỉnh cửa tiệm kiểm tra một chút, kết quả Trịnh gia biểu hiện rõ ràng không phù hợp Hoàng gia dự trù, cho nên đi qua thận trọng cân nhắc, quyết định thay đổi hợp tác thương.
Liên tiếp gọi mấy cú điện thoại đều là như vậy.
Ta nói đi, ba. Cái này là trùng hợp thôi.
Trịnh Hằng nhất thời hét lên.
Trên thực tế liền hắn trong lòng cũng có một ít cảm thấy đây không phải là trùng hợp, nhưng là nếu quả thật là hắn đưa đến Trịnh gia cùng Hoàng gia hợp tác hoàn toàn rơi vào khoảng không, hắn khẳng định không chiếm được tốt gì.
Ta cho tới bây giờ không tin có trùng hợp nhiều như vậy.
Trịnh Cường tức giận nói.
Trịnh Hằng đầu rụt một cái, không dám nói gì, lúc này hắn nhưng trong lòng nói thầm, sẽ là vậy Diệp Tinh sao?
Người căn bản không biết đối mặt mình rốt cuộc là cái tồn tại gì ở.
Bàn về cách chơi. Ta có 100 loại phương pháp có thể cùng ngươi thật tốt chơi.
Nhớ tới mình trước lúc nói chuyện của ngông, ham hở, Trịnh Hằng trong lòng đống nhiên sinh ra một chút dùng mình.
Chính ra chuyện Diệp Tinh giao cho Hoàng gia tới xử lý, mà hắn đoạn thời gian này chính là không ngừng tu luyện.
Linh Huyền Thảo ở thứ nhất bụi cây thành thục sau đó, tiếp theo không ngừng thành thục, mà hắn đang sử dụng Linh Huyền Thảo tu luyện, kinh mạch rèn luyện tiến trình vậy đang không ngừng đẩy tới.
Thời gian đảo mắt lại đi qua 10 ngày thời gian.
Bên trong căn phòng, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, trong tay hắn nắm một bụi lục, tím xen nhau dược thảo. Từng cổ một linh lực không ngừng tràn vào đến trong cơ thể hắn.
Linh lực đi qua nơi bùng tim, theo sau máu bắt đầu chậm rãi hướng thân thể các nơi chạy tới.
Dần dần, trong tay hắn dược thảo đổi được khô héo, gió nhẹ thổi qua liền biến thành là bột phiêu tán không trung. Thứ 10 bụi cây linh huyền thảo rèn luyện kết thúc. Diệp Tinh đứng lên. Hắn tay phải nắm chặt, cảm thụ thân thể một chút lực lượng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đang sử dụng thứ 8 bụi cây linh huyền thảo thời điểm hắn cũng đã hoàn thành kinh mạch rèn luyện, hiện tại đã ở rèn luyện máu. Đáng tiếc linh huyền thảo dùng hết rồi, tiếp theo máu rèn luyện hoàn thành phỏng đoán ít nhất phải 2 tháng thời gian. Diệp Tinh lại lắc đầu. Luyện thể năm lớn giai đoạn, mỗi một giai đoạn tốn hao thời gian càng ngày càng nhiều, bình thường tu luyện, hoàn con. Hát luyện thể giai đoạn chí ít cần 1 năm thời gian dài. Diệp Tinh lấy được một ít cơ duyên, hiện tại không tới 3 tháng cũng đã tiến vào tầng thứ 4 đoạn, tốc độ này đã rất nhanh. Không nghĩ nữa tu luyện chuyện, Diệp Tinh rời đi nơi này. Ông điện thoại reo, là Hoàng Thiên Vũ đánh tới. Hoàng Thiên Vũ hướng Diệp Tinh hồi báo một chút liên quan tới Trịnh gia tin tức. Lúc này Trịnh gia hoàn toàn chính là một đoàn loạn. Bọn họ không còn có bị Hoàng gia hủy bỏ hợp tác, hơn nữa còn bị khắp mọi mặt chèn ép, làm ăn vừa rơi xuống ngàn trượng, thậm chí nhân viên làm việc đều không ngừng nói lên từ trước, công nhân viên mới coi như tuyển mộ, năng lực chính mình vậy tồn tại một vài vấn đề, cửa tiệm thậm chí không ngừng gặp phải khách hàng khiếu nại. Rốt cuộc là ai đang chèn ép chúng ta Trịnh gia? Trịnh Cương ở trong nhà đem mình thích nhất một cái ly trà té ra ngoài, tức giận nói. Nhà hắn mỗi một ngày đều ở hao tổn, liền cái này trong thời gian ngắn ngủi, tài sản co lại 30%. Mấy ngày nay, Trịnh Cương cảm thấy chung quanh thật sâu ác ý, hơn nữa không còn. Là Hoàng gia, tựa hồ còn có cái khác thế lực đối với bọn họ ra tay. Trịnh Hằng không dám nói gì, núp ở phía xa, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy mình phụ thân như thế giận dữ. Đều là ngươi cái này nghịch tử. Trịnh Cương nhìn nhi tử mình héo rút dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết. Từ lần trước sự việc sau đó, bọn họ Trịnh gia tựa như cùng xuống sườn núi vậy, nhanh đổi thẳng xuống. Ba, căn cứ chúng ta phân tích chuyện lần này căn nguyên rất có thể chính là vậy Diệp Tinh, chúng ta đi tìm hắn. Trịnh Hằng nói, tìm được Diệp Tinh cho hắn một vài chỗ tốt không là được rồi. Ngươi không đầu óc sao? Trịnh Cương xem nhi tử mình, giống như là ở xem một người ngu ngốc, tức giận nói, nếu quả thật là hắn, liền Hoàng gia cũng nghe mệnh lệnh của hắn, ngươi cảm giác được mình trên mình có ích lợi gì là hắn có thể coi trọng. Hắn nhi tử mơ ước hắn bạn gái người, còn buông lời uy hiếp, đây là đại thủ. Hắn Trịnh Cương cẩn thận một tiếng, nhưng sinh ra cái này một người ngu ngốc nhi tử. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Hằng dè đặt nói. Rời đi thành phố Thượng Hải đi. Trịnh Cương thở dài một cái, thân thể thẳng tắp lập tức cũng đổi được vẻ vải rất nhiều. Rời đi. Trịnh Hằng mặt đầy khó tin. Nhà bọn họ ở thành phố Thượng Hải đánh liều lâu như vậy, hắn Trịnh đại công tử náo nhiệt vô hạn, nhưng phải rời khỏi. Ở thành phố Thượng Hải chúng ta bị chen ép quá lớn, tiếp tục nữa đành phải một con đường chết, con. Có thể rời đi. Trịnh Cương thở dài nói. Trịnh Hằng nhìn lập tức trở nên già rồi rất nhiều phụ thân, trong lòng tâm trạng vô cùng phức tạp, vậy rốt cuộc sinh ra một chút hối hận. Đều là bởi vì hắn. Hắn Trịnh gia mới trong thời gian thật ngắn biến thành như vậy. 10 ngày trước hắn là hạng náo nhiệt, cao cao tại thượng, sau đó nhưng giống như là chó chết chủ như nhau sắc áo náo rời đi. Chương 65, chân quý không tinh thạch. Trịnh gia rời đi thành phố Thượng Hải. Diệp Tinh nghe được tin tức này. Hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà là ở suy tính tiếp theo giới Nguyên Châu điện ảnh chuyện. Bất quá, đang suy tư thời điểm, hắn nhưng nhận được một cái điện thoại xa lạ. Này, vị nào? Diệp Tinh tiếp thông, trực tiếp hỏi nói. Là Diệp Tinh đại ca sao? Điện thoại bên trong truyền tới một vị nữ tiếng đứa nhỏ, ta là lần trước bán cho ngươi vậy đặc thù cỏ Đàm Nguyên Nguyên. Đàm Nguyên Nguyên. Diệp Tinh trong lòng động một cái. Lần trước 10 bụi cây linh huyền thảo vẫn là ở Đàm Nguyên Nguyên trên tay mua lại. Lúc này Đàm Nguyên Nguyên đang định ở thành phố Thượng Hải một nơi trên thị trường, nàng ăn mặc một mạc ố quần áo, trên chân ăn mặc một đôi cũ nát giày đá bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn như có một chút khiếp khiếp cảm giác. Xa xa, Diệp Tinh đi nhanh tới. Diệp Tinh đại ca. Thấy Diệp Tinh, Đàm Nguyên Nguyên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui thích. Vội vàng nhỏ chạy tới. Ngươi nói ngươi lại phát hiện vậy kỳ quái dược thảo. Diệp Tinh trực tiếp hỏi nói. Mới vừa rồi Đàm Nguyên Nguyên nói mình phát hiện dược thảo, bọn họ hẹn xong ở chỗ này gặp mặt. Ừ, và lần trước Diệp Tinh đại ca mua cỏ giống nhau như lúc. Đàm Nguyên Nguyên dùng sức gật đầu một cái. Lần trước Diệp Tinh xài 1.000 đồng tiền mỗi bụi cây giá cả mua 10 bụi cây, từ đây nàng mỗi ngày đều muốn tốn thời gian chạy đi nhà mình bờ ruộng nhìn một chút, xem có hay không mới như vậy kỳ quái cỏ mọc ra. Ngay tại một ngày trước, nàng lại thật phát hiện. Hơn nữa cỏ này sinh trưởng tốc độ rất nhanh, còn không con. Một bụi. Và phụ mẫu thương lượng một chút, nàng phụ mẫu vậy rất kích động, sẽ để cho nàng gọi điện thoại cho Diệp Tinh, xem Diệp Tinh có không có hứng thú mua. Diệp Tinh đại ca, ngươi còn cần những thuốc kia cỏ sao? Đàm Nguyên Nguyên rẻ đặt hỏi. Diệp Tinh cười một tiếng, nhìn trước mắt một mạc cô gái, nói, dĩ nhiên, lần này còn lấy 1.000 nguyên mỗi bụi cây giá cả thu mua. Nghe vậy, Đàm Nguyên Nguyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười. Chúng ta lên đường đi. Diệp Tinh không do dự, nhanh chóng kêu một chiếc xe taxi. Lúc này Diệp Tinh trong mắt vậy tràn đầy vẻ vui thích. Linh huyền thảo dùng xong, không nghĩ tới lại có mới linh huyền thảo xuất hiện. Xe một mực mở một cái hơn tiếng mới được mục tiêu. Diệp đại ca, ba ta, mụ đều ở đây trên bờ ruộng, ta mang người đi. Đàm Nguyên Nguyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ bởi vì kích động mà lộ vẻ được có chút đỏ, nhanh chóng hướng một nơi chạy đi. Trên bờ ruộng, Đàm Nguyên Nguyên phụ mẫu ở ruộng gian bận rộn, tựa hồ ở rút ra cỏ, bất quá bọn họ ánh mắt cũng không ngừng hướng một nơi nhìn, càng nhiều hơn ánh mắt chính là nhìn về phía bờ ruộng một nơi. Bọn họ cũng không đần, phát hiện linh huyền thảo sau đó, một ngày cơ hồ đều ở trong ruộng mặt, chính là vì phòng ngoài ý muốn. Nếu bị những người khác rút đi, vậy thì tệ hại. Đứa nhỏ mẹ nàng, ngươi cảm thấy lần này cái này loại tướng mạo kỳ quái cỏ còn có thể bán được tiền sao? Đàm Nguyên Nguyên ba ba nhìn như rất thật thà, da ngăm đen, trên mặt có sần sùi dấu vết, vừa thấy chính là lâu dài thể lực lao động. Cũng biết hỏi. Ta làm sao biết? Cùng đứa nhỏ trở về không phải đều biết sao? Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là xem nàng dáng vẻ, rõ ràng vậy rất gấp. Nàng trước nghe Đàm Nguyên Nguyên nói dược thảo kia bán 10.000 đồng tiền, cho nên còn đặc biệt đi bệnh viện hỏi thăm một chút, xem dược thảo kia phải chăng là cái gì bảo vật chân quý. Nàng cũng đã nghe nói qua một số người đào được bảo vật, lấy rất tiện nghi giá cả bán ra. Nàng trong lòng cũng ôm một ít may mắn tâm lý, thật ra thì đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là bệnh viện lại không có như vậy có ghi chép, nàng hỏi thăm hết mấy, cuối cùng cho ra kết luận, đây chính là bình thường nhất cỏ dại mà thôi, thậm chí tên chữ cũng đều không được. Cho nên, nếu như Diệp Tinh không mua, bọn họ sẽ không có bất kỳ lợi nhuận. Đứa nhỏ hẳn mau trở lại chứ. Đàm Nguyên Nguyên ba ba đối với vợ mình nói trực tiếp miễn dịch, hắn thật thà cười hai tiếng, nói, nếu như lại lấy 1.000 nguyên một bội giá cả mua, vậy có thể bán thật nhiều tiền à? Có thể lấy 500 nguyên mua ta liền đủ hài lòng. Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ nói. Sau khi nói xong bỗng nhiên nàng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía xa xa con gái mình bóng người và một vị thanh niên, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui thích, đứa nhỏ ba nàng, vị kia Diệp lao bản tới. Nhất thời, hai người đi tới trên bờ ruộng. Ba, mụ. Đàm Nguyên Nguyên thấy mình phụ mẫu hô. Nguyên Nguyên. Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ đi ra, sau đó nhìn Diệp Tinh, hơi có chút cẩn trọng. Đối với các nàng mà nói, Diệp Tinh hoàn toàn chính là trong thành ông chủ lớn. Diệp Tinh đối với bọn họ gật đầu cười, vậy không có nói gì, nhanh chóng đi về phía trước. Hắn đã cảm ứng được linh huyền thảo, hơn nữa lần này số lượng thậm chí hơn tại lần trước. Hắn đi tới một nơi, thấy vậy sinh trưởng ở rất nhiều cỏ dại giữa lục, tím xen nhau linh huyền thảo, trong lòng mừng rỡ, nhanh chóng đem chi đào lên, thận trọng bỏ vào túi xốp bên trong. Gặp Diệp Tinh bắt đầu khai thác, Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ nhỏ giọng hỏi con gái mình, nói, Nguyên Nguyên, lần này Diệp lão bản nói thế nào? Giá thu mua như thế nào? Mụ, Diệp Tinh đại ca còn thì nguyện ý lấy 1.000 nguyên một bội giá cả thu mua. Đàm Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói. Quá tốt. Đàm Nguyên Nguyên ba mụ trên mặt nhất thời tràn đầy nụ cười, một mực treo tim vậy để xuống. Ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, xa xa Diệp Tinh đang không ngừng khai thác, cuối cùng hắn lại đào đào ra tổng cộng 30 bụi cây linh huyền thảo. Bất quá, những thứ này linh huyền thảo đều là không có thành thục, còn không có lần trước lớn lên tốt. Nơi này bờ ruộng thật kỳ quái, rốt cuộc lại có linh huyền thảo mọc ra. Diệp Tinh trong lòng ngầm thầm nói, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Hắn trong lòng cũng vui mừng lần trước để lại số điện thoại di động, nếu không coi như giải ra linh huyền thảo, Đàm Nguyên Nguyên muốn tìm hắn cũng không nhất định có thể tìm được. Chít 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 chít. Giữa lúc Diệp Tinh không chuẩn bị tìm kiếm thời điểm, bỗng nhiên hắn túi bên trong truyền đến một giọng nói, một con có lớn chừng ngón cái giáp trùng màu đen nhanh chóng leo đến hắn trên bả vai. Còn có bảo vật. Tâm bảo trùng tiểu hắc cảm ứng được xa xa một ít tình huống đặc biệt. Hắn nhanh chóng tiến lên, sau đó đi tới một nơi. Nơi này có một ít cỏ dại, trong cỏ dại có một viên hình thù kỳ lạ quái trắng đá. Đá này nhức đầu ước con. Có ngón cái xây lớn nhỏ, phía trên lại có hắc, trắng hai sắc vằn, nhìn qua hơi có chút kỳ quái. Đây là Diệp Tinh nhìn đá, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, không tinh thạch. Đây là không tinh thạch. Làm sao có thể? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện không tinh thạch? Không tinh thạch là một loại rất đặc thù đá, một khi xuất hiện đủ để đưa tới tất cả mọi người truy đuổi nâng, bởi vì hắn có thể luyện chế nhẫn không gian vòng tay cùng một ít không gian chữ vật vật phẩm. Luyện chế thành công sau đó, có thể đem vật trên người tùy tiện thả nhập nhận không gian bên trong, không cần lo lắng biến chất, không cần lo lắng hủy xấu xa, rất thuận lợi. Kiếp trước chân chính có nhận không gian người rất ít, đều là đứng ở chóp đỉnh nhất một nhóm người kia, bởi vì không tinh thạch vô cùng là thưa thớt, cho dù có người có thể luyện chế, nhưng là thiếu không tinh thạch, bọn họ vậy không có biện pháp gì. Kiếp trước Diệp Tinh thẳng đến hắc ám ngày tận thế bùng nổ năm thứ 9 mới luyện chế một quả. Chương 66, vui sướng. Nhặt lên đá, Diệp Tinh tản ra linh lực dò xét một chút. Làm hắn linh lực tiến vào đá thời điểm, nhưng ngay tức thì biến mất không gặp, giống như là chìm đến trong biển rộng vậy. Thu nạp linh lực, quả nhiên là không tinh thạch. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Không biết là hơn không gian lớn. Sử dụng không tinh thạch luyện chế chữ vật loại bảo vật, chí ít cần đạt tới vương cảnh, cũng chính là thức tỉnh mình dị năng lực, như vậy liền có thể sử dụng dị năng lực chậm rãi luyện chế. Hiện tại Diệp Tinh con thì ở vào luyện thể tầng thứ tư đoạn, sau đó còn có thức tỉnh giai đoạn, thức tỉnh sau đó mới là vương cảnh. Mới có thể chân chính điều tra cái này không tinh thạch bên trong không gian rốt cuộc có bao nhiêu. Mặc dù hiện tại không tinh thạch đối với hắn vô dụng, nhưng là Diệp Tinh vẫn là vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Cùng hắn đạt tới vương cảnh sau đó, liền có thể bắt đầu luyện chế, đạt được thuộc về mình chữ vật loại bảo vật. Đúng rồi, cái này không tinh thạch rốt cuộc là làm sao xuất hiện? Chẳng lẽ trước một mực ở chỗ này? Diệp Tinh bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Hắn trước kia đem nơi này thật ra thì lục soát một lần, nhưng là lúc đó tuyệt đối không có không tinh thạch. Nói cách khác, không tinh thạch là sau đó xuất hiện. Lại lục soát một lần, Diệp Tinh cũng không có những phát hiện khác, hắn đi tới Đàm Nguyên Nguyên mấy người hỏi, đá này đầu các ngươi ở những địa phương khác thấy qua sao? Hắn đem không tinh thạch trực tiếp phô bày đi ra. Nói không chừng Đàm Nguyên Nguyên mấy người thấy qua, nếu như bởi vì quá mức cẩn thận mà đưa đến không tinh thạch bỏ qua, vậy hắn khẳng định tổn thất to lớn. Không có. Đàm Nguyên Nguyên ba mụ cùng với Đàm Nguyên Nguyên nhìn một chút, đều lắc đầu một cái. Vậy bờ ruộng các ngươi tân trang qua sao? Diệp Tinh lại hỏi một chút. Không có, trên bờ ruộng dài chân quý như vậy cỏ, chúng ta làm sao sẽ tân trang? Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ lắc đầu. Không phải nơi này bản thân tồn tại. Diệp Tinh trong lòng ngầm nói, chẳng lẽ là một ít động vật mang tới. Xem một ít loài chim có thể trong miệng cái đá, sau đó từ không trung rơi xuống, nhưng là cái này loại có khả năng không lớn. Lại xuất hiện linh huyền thảo, lại xuất hiện không tinh thạch, đây không khỏi quá trùng hợp. Trực giác nói cho Diệp Tinh nơi này nhất định có nào đó loại cổ quái. Bất quá Diệp Tinh cũng không có chuẩn bị đem nơi này đất đai khai thác một chút, coi như trong đất có bảo vật, tầm bảo trùng tiểu hắc nhất định có thể phát hiện. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, Diệp Tinh cười nói, 30 bụi cây linh huyền thảo, mỗi bụi cây 1000, cũng chính là 30.000. Đúng, đúng. Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ nhất thời gật đầu nói. Không có nói gì, Diệp Tinh trực tiếp vòng vo 30.000 đồng tiền đi qua. Thấy 30.000 đồng tiền vào tài khoản, Đàm Nguyên Nguyên phụ mẫu trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đàm Nguyên Nguyên cũng là như vậy, rất là vui vẻ, có số tiền này, nàng và đệ đệ đều có thể an tâm đi học. Truyền hoàn sau đó, Diệp Tinh không có dừng lại, lại vòng vo 10.000 đồng tiền đi qua. Diệp Tinh đại ca, ngươi có phải hay không chuyển sai rồi? Thấy trên mẹ chặt mặt chuyển tiền, Đàm Nguyên Nguyên ngẩn ngơ, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Không có sai. Diệp Tinh cười cười nói, những cỏ này ta ra giá 30.000, cái này 10.000 là viên này đá. Các ngươi lần sau nếu như phát hiện nữa như vậy đá, ta vẫn sẽ lấy giá cao thu mua. Ngươi nói, 10.000 thu mua đá này đầu. Đàm Nguyên Nguyên ba mụ có chút nói lắp bắp. Ừ, ta người này rất thích một ít vật đặc thù, không con. Có nơi này, những địa phương khác có đồ đặc thù ta cũng sẽ lấy giá cao thu mua. Diệp Tinh cười nói. Hắn nhìn Đàm Nguyên Nguyên, sau này nếu như ở chỗ này phát hiện không giống với bình thường thấy đồ, có thể chụp tấm hình phiến ở trên mẹ chặt phát cho ta, nếu như ta cần sẽ liên lạc ngươi. À, tốt. Đàm Nguyên Nguyên ngẩn ra, sau đó vội vàng gật đầu một cái. Tốt lắm, ta còn có việc phải đi trước. Diệp Tinh mỉm cười nói, lần sau còn có cỏ này xuất hiện, ta thu mua giá cả không thay đổi. Nói xong hắn liền sải bước đi về phía trước. Nguyên Nguyên, mau đưa một chút Diệp lão bản. Gặp Diệp Tinh rời đi, Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ lập tức kịp phản ứng, thúc giục. Không cần. Diệp Tinh khoát tay một cái, rất nhanh rời đi nơi này. Nguyên Nguyên, nhà chúng ta thật gặp phải quý nhân. Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ hưng phấn nhìn trên mẹ chặt lập tức lấy được 40.000 đồng tiền, đối với bọn họ như vậy lấy làm ruộng vì sinh kế, còn muốn cung cấp hai cái đứa nhỏ đi học gia đình mà nói, trừ đi tất cả loại chi tiêu, cái này 40.000 đồng tiền còn không biết cần thời gian bao lâu mới có thể tích lũy đến. Diệp Tinh đại ca thật rất tốt. Đàm Nguyên Nguyên vậy dùng sức gật đầu một cái, nàng nhưng trong lòng có cảm kích. Không có Diệp Tinh, nàng cũng không thể tiếp tục lên học. Hưng phấn một lát, Đàm Nguyên Nguyên mụ mụ nhỏ giọng nói, sau này Nguyên Nguyên ngươi sau khi tan học sẽ tới đây bên trong hơn xem, nếu như có phát hiện liền chụp hình phát tin tức. Còn nữa, chuyện nơi đây tuyệt đối không thể để cho những người khác biết. Mụ, ta nhớ. Đàm Nguyên Nguyên dùng sức gật đầu một cái. Lão Đàm, ngươi sau này ở bên ngoài dù sao cũng đừng uống rượu, nói lỡ miệng, tiền bị người khác được lợi đi, để cho đứa nhỏ đi theo chúng ta chịu khổ, xem ta không hút ngươi. Đàm Nguyên Nguyên ba ba thật thà cười một tiếng, nói, ta khẳng định không uống. Đối với bọn họ gia đình như vậy mà nói, số tiền này đủ thay đổi một ít số mạng. Đàm Nguyên Nguyên một nhà mừng rỡ, Diệp Tinh lại là hưng phấn. Hắn về đến nhà đem linh huyền thảo rẻ đặt trồng. 30 bụi cây linh huyền thảo, hẳn có thể thỏa mãn ta luyện thể giai đoạn tu luyện chứ. Nhìn trước mắt 30 bụi cây đang sinh trưởng linh huyền thảo, Diệp Tinh trên mặt tràn đầy nụ cười. Hiện tại linh huyền thảo còn không có thành thục, chờ đến sau này hoàn toàn thành thục thời điểm, hắn luyện máu cảnh giới khẳng định tiến thêm một bước, đến lúc đó thông qua nữa linh huyền thảo tu luyện, không còn. Có luyện máu cảnh giới có thể đạt tới viên mãn, thậm chí sau cùng ra thịt rèn luyện cũng có thể nhanh chóng hoàn thành. Không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, lại có như vậy thu hoạch. Chỗ kia địa phương rốt cuộc có cổ quái gì đâu? Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ. Suy nghĩ một chút không có đầu mối, Diệp Tinh đành phải buông tha, không nghĩ nhiều nữa. Thật muốn phát hiện nữa thứ gì, Đàm Nguyên Nguyên nhất định sẽ thông báo cho hắn. Dĩ nhiên, Diệp Tinh bây giờ có thể trực tiếp đem nơi đó khống chế được, nhưng là làm như vậy ngược lại đưa tới một số người chú ý, sẽ không có hiệu quả tốt. Ở bên trong phòng mướn đợi một lát, sau đó Diệp Tinh lại rời đi. Dựa theo ta chỉ nhớ, giới Nguyên Châu đoàn làm phim ở nơi này một tuần lễ kéo đầu tư, thẳng đến một tuần lễ sau mới có người nguyện ý đầu tư bọn họ. Đi trên đường, Diệp Tinh nhớ lại chuyện trước kia, lúc ấy giới Nguyên Châu tin tức ùn ùn kéo đến, Diệp Tinh cũng nhìn thấy nhiều lần liên quan tới vậy đoàn làm phim thăm hỏi, cho nên biết rất nhiều tin tức. Giới Nguyên Châu đầu tư là hắn mấu chốt kế hoạch một bước, còn phải hoàn thành, kế hoạch kế tiếp thi triển liền sẽ đơn giản rất nhiều. Ông đang suy nghĩ, Diệp Tinh điện thoại di động reo, hắn nhìn một chút, nhưng là Đồng Minh Viễn đánh tới. Diệp tiên sinh, liên quan tới đầu tư chuyện của công ty đều đã làm xong, ngươi lúc nào có thời gian tới nhìn một chút. Trong điện thoại, Đồng Minh Viễn cười nói. À, chuẩn bị xong. Nghe vậy, Diệp Tinh trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui thích, ta lập tức tới ngay. Chương 67, công ty thành lập. Cúp điện thoại, Diệp Tinh đi tới bên lề đường, chuẩn bị kêu một chiếc xe taxi. Hắn bây giờ còn đang trung tâm dạy lái xe học xe, không có bắt được bằng lái, coi như mua xe vậy không mở được. Ngươi làm sao cưới xe? Không có mắt sao? Xe ta đây đắt bao nhiêu, ngươi biết không? Xa xa, đột nhiên một đạo tức giận tiếng gầm gừ truyền tới. Chung quanh còn có một vài người đang vây xem trước. Diệp Tinh liếc mắt một cái, không có bất kỳ hứng thú. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, thật xin lỗi. Lại có một giọng nói truyền tới, đang không ngừng nói xin lỗi. Xe taxi đã dừng lại, Diệp Tinh chuẩn bị lên xe, nhưng là nghe được đạo thanh âm này nhưng là lập tức dừng lại. Hắn trong mắt lộ ra vẻ vui sướng vẻ, nhanh chóng đi tới đám người vây xem chỗ. Ở đám người vây quanh vị trí trung ương, một chiếc xe BMW đút cùng một chiếc rõ ràng cho thấy người giao hàng xe gắn máy đụng vào nhau. Xe BMW đút chủ nhân là một vị tây trang dày da người đàn ông trung niên, mà đang không ngừng nói xin lỗi, ăn mặc giao hàng dùng chính là một vị nhìn qua 25-6 tuổi thanh niên. Thanh niên nhìn như rất gầy, đầu đinh, vóc dáng tiếp gần 1m8 dáng vẻ, tinh thần nhìn như có chút hề bại. Quả nhiên là hắn, Vương Tam Đại. Diệp Tinh xem đến thanh niên, khoe miệng không tự chủ lộ ra một nụ cười châm biếm. Vương Tam Đại, hắc ám ngày tận thế thời đại giết vương, đã từng tới ám sát Diệp Tinh, hai người giao thủ mấy lần, cuối cùng nhưng trở thành bạn rất thân, ở sau này trong chiến đấu, Vương Tam Đại thậm chí còn đã cứu Diệp Tinh một lần. Con. Bất quá ở Diệp Tinh sống lại làm trước, Vương Tam Đại liền bởi vì một lần cùng dị thú chiến đấu chết. Vương Tam Đại giết vương tên chữ rất nổi danh, cũng thuộc về hắc ám thời đại hoa hạ cao cấp một cường quốc người. Nếu không phải nửa đường chết, nhất định có thể đạt tới hoàng cảnh. Bây giờ Vương Tam Đại hiển nhiên không có sau này như vậy cao lãnh. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh trực tiếp đi ra, nói, cái này xe gắn máy cũng không có đem xe ngươi vỡ thành cái dạng gì, con. Là lau chảy chút ra mà thôi. Nếu như những người khác, hắn khẳng định sẽ không để ý nhưng là thấy bạn mình, hắn nhất định phải đứng ra. Ngươi biết ta xe bao nhiêu tiền không? Những thứ này tất bổ một chút chí ít cần 1.000 đồng tiền, ta cũng không muốn nhiều, 1.000 đồng tiền, chúng ta sự việc kết thúc. Người đàn ông trung niên nói thẳng. Nhìn một chút hai xe dấu vết, đúng là Vương Tam Đại đi ngược chiều tạo thành. Vương Tam Đại mặt tăng đến đỏ bừng, số tiền này hắn không lấy ra được. Cái này 1.000 đồng tiền ta cho. Diệp Tinh không do dự nói. Hắn cầm ra hẹ chặt trực tiếp chuyển tiền đi qua. Nhận được tiền, người đàn ông trung niên cũng không có làm nhiều dây dưa, nhanh chóng rời đi. Huynh đệ, cảm ơn ngươi à? Vương Tam Đại nhìn Diệp Tinh, trong mắt mang một chút vẻ cảm kích. Chúng ta thêm một hẹ chặt, chờ thêm đoạn thời gian, ta nhất định đem cái này 1.000 khối tiền trả cho ngươi. Được. Diệp Tinh cười một tiếng. Huynh đệ, ta đi làm việc trước, lại không đưa sắp chế rồi. Nói không đôi câu, Vương Tam Đại đỡ dậy xe gắn máy, nhanh chóng rời đi nơi này. Nhìn hắn như thế hấp tấp tính tình, Diệp Tinh cười một tiếng, không có nói gì. Nhắc tới, hắn kiếp trước bạn tốt trừ Vương Tam Đại, còn có Lân Pha, Giang Lam Thành, bọn họ hiện tại có mình sinh hoạt. Diệp Tinh biết bọn họ ở nơi nào, bất quá hắn tạm thời không có đi tìm bọn họ dự định. Thật tìm được, Diệp Tinh cũng không cách nào cung cấp công pháp cho bọn họ tu luyện. Rời đi nơi này, rất nhanh Diệp Tinh cùng Đồng Minh Viễn gặp mặt. Ha ha, Diệp tiên sinh. Đồng Minh Viễn thấy Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn đem một ít thứ đưa tới, nói, công ty tất cả chương trình đã làm xong, những thứ này là chứng kiện. Những thứ này chứng kiện đều dùng chuyên môn túi văn kiện gìn giữ tốt lắm. Phía trên rất nhiều đều có một cái tên ba công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên. Đây là Diệp Tinh đặt tên. Diệp tiên sinh, căn cứ ngươi yêu cầu, ta đã lấy ngươi danh nghĩa đem cao ốc Kim Vũ tầng 13 mơn xuống, thành tựu công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên địa điểm làm việc. Đồng Minh Viễn cười nói. Hắn mang Diệp Tinh đi tới một nơi. Cao ốc Kim Vũ, thành phố Thượng Hải rất nổi danh một tòa văn phòng, vị trí địa lý tốt vô cùng. Tiến vào bên trong, toàn bộ 13 phương diện tích đạt tới hơn 400m2, bên trong rất nhiều địa phương cũng dán công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên nhãn hiệu. Phiền phái. Diệp Tinh cười nói. Diệp tiên sinh hài lòng liền tốt. Đồng Minh Viễn mặt mỉm cười. Đồng đại chí phân phó qua, Diệp Tinh sự việc thả ở công ty sự việc trước, hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Nói mấy câu, Đồng Minh Viễn rời đi, mà nơi này còn lại có Diệp Tinh một người. Hô! Công ty làm dậy rồi, hiện tại bắt đầu chuẩn bị chuyện đầu tư tình. Nếu như hắn một người làm những thứ này, có thể mấy tháng cũng không nhất định làm thành công. Diệp Tinh mở ra điện thoại di động, trước hắn ở điện thoại lên tìm một ít săn đầu người, là hắn tìm một ít chuyên nghiệp cùng điện ảnh phương diện tương quan nhân tài. Trên thực tế hắn đối với đầu tư phương diện vậy không hiểu lắm, giao cho người chuyên nghiệp tới khẳng định tốt nhất. Hắn con sẽ cung cấp tiền, hắn có thể không có ở đây tới quản lý chuyện gì. Nhìn một chút săn đầu người để cử mấy vị thí sinh, Diệp Tinh gọi điện thoại tới. Cao Úc Kim Vũ dưới lầu, một vị ba mươi mấy tuổi nam tử đi tới, trong tay còn cầm một cái công văn bao. Là nơi này. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía đứng sừng sững to lớn kiến trúc, trong mắt có vẻ mong đợi. Hắn đi thẳng vào, tiến vào một đạo thang máy. Bất quá, ở hắn sau khi tiến vào, lại là một vị chuyên tâm ăn mặc cô gái đi tới. Trần Diễm Hồng. Nam tử thấy được vị nữ tử này, trên mặt nhất thời lộ ra một chút vẻ kinh sợ. Hắn biết vị nữ tử này. Bất quá cô gái mang một bộ đại hắc kính mát, một bộ người sống chớ vào dáng vẻ. Thang máy tiến vào lầu 13 dừng lại, nam tử đi ra, nhưng là vị nữ tử này vậy giống vậy đi ra, bọn họ cùng nhau tiến vào công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên bên trong. Cái này Trần Diễm Hồng là tới khảo hạch. Thấy vậy, nam tử sắc mặt hơi thay đổi một chút. Trần Diễm Hồng vậy kinh ngạc nhìn nam tử một mắt, bất quá ngay sau đó lại thu hồi ánh mắt. Cái này Trần Quân Nam cùng Trần Diễm Hồng lại cùng đi. Diệp Tinh thấy hai người, lập tức đứng dậy, đi tới. Ngươi chính là Diệp Tinh Diệp Đồng sao? Trần Quân Nam đi tới, nhìn Diệp Tinh kinh ngạc một chút, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Tinh sẽ như thế trẻ tuổi. Đúng, ngươi tới trước mặt thử một chút, Trần Diễm Hồng, ngươi chờ một chút. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hai người đi vào trong phòng làm việc tổng giám đốc. Trần Quân Nam, 31 tuổi, xuất ngoại du học tiếp đó ở nước ngoài công tác mấy năm, sau đó bởi vì trở về nước tham gia mình mẫu thân tang lễ, lại bị mình công ty lão bản trực tiếp đuổi. Ở nước ngoài tìm việc làm không dễ dàng, một khi thất nghiệp còn muốn công ăn việc làm đặc biệt khó khăn, cho nên hắn lựa chọn trở lại trong nước tới phát triển. Con. Bất quá cái này 2 năm hơn cũng không bằng ý. Hắn năng lực có, nhưng là mới vừa trở về nước nóng lòng tìm việc làm, cùng công ty ký hợp đồng tương đối cái hố, mặc dù quyền lợi thật lớn, nhưng là tiền lương rất ít. Bởi vì thu vào thấp, hắn và vợ mình cũng ồn ào mấy chiếc. Trước đây không lâu hắn hợp đồng rốt cuộc đến kỳ, không chút do dự lựa chọn từ chức, bắt đầu tìm công tác mới. Chương 68, quản lý thí sinh. Diệp Tinh đối với Trần Quân Nam ấn tượng đầu tiên tốt vô cùng, Trần Quân Nam nhìn như liền rất trầm ổn. Diệp Đồng, đây là ta sơ lược lý lịch ngươi nhìn một chút. Trần Quân Nam đem chuẩn bị xong văn kiện giao cho Diệp Tinh. Diệp Tinh kiểm tra một chút, Trần Quân Nam xử lý điện ảnh đầu tư nghề thời gian rất dài, công tác kinh nghiệm rất tốt. Nói chuyện với nhau một lát, sau đó Diệp Tinh nói thẳng, ngươi trở về chờ một chút thông báo, nếu như nhận ngươi, ta sẽ ở ngày hôm nay hoặc là ngày mai thông báo ngươi. Được, Diệp Đồng. Trần Quân Nam gật đầu một cái, đem mình hồ sơ thu cất, sau đó rời đi. Lúc này hắn trong mắt thật ra thì đã không ôm có hy vọng gì. Trần Quân Nam sau khi rời đi, Trần Diễm Hồng đi vào. Nàng cả người thẳng nữ sĩ tây phục, mang giày cao gót, hóa thành đồ trang sức trang nhã, vừa thấy chính là nữ cường nhân dáng vẻ. Trần Diễm Hồng, ngươi xử lý điện ảnh đầu tư nghề thời gian rất lâu, danh tiếng rất lớn, ta cũng nghe nói qua, tại sao sẽ đến ta nơi này xin việc? Diệp Tinh kiểm tra một chút cô gái tư liệu, cười cười nói. Ở hắn trong lòng, tên này Trần Diễm Hồng ngược lại là hoàn toàn phù hợp hắn yêu cầu. Công ty hoàn toàn giao cho nàng xử lý, Diệp Tinh rất yên tâm. Rất đơn giản, ta muốn một nhà mình hoàn toàn có thể làm chủ công ty. Trần Diễm Hồng nhìn Diệp Tinh nói thẳng. Nói cách khác ta công ty trực tiếp giao cho ngươi xử lý. Ta không cần nhúng tay. Diệp Tinh bình tĩnh hỏi. Diệp Đồng hẳn tin tưởng ta năng lực. Trần Diễm Hồng gật đầu một cái. Nàng mới vừa từ chức, đang dự định mở ra hoài bão. Mà nàng tin tưởng lấy mình năng lực, hoàn toàn có thể đem một công ty chống lên tới. Diệp Tinh mỉm cười hỏi thăm mấy vấn đề, sau đó mỉm cười nói, khảo hạch kết thúc, chậm nhất là tối hôm nay cho ngươi tin tức thông báo. Được. Trần Diễm Hồng gật đầu một cái, sau đó sải bước rời đi nơi này. Xuống lầu dưới, lập tức có một vị cô gái đi tới, cười nói, Hồng tỷ, thế nào? Lấy ngươi điều kiện phỏng đoán lão bản lập tức đáp ứng chứ? Không có, để cho chúng ta thông báo. Trần Diễm Hồng lắc đầu nói. Cái gì à, ông chủ kia đầu óc không tốt sao? Hồng tỷ tới chỗ nào không phải có người muốn cướp? Vị này cô gái nhất thời bất mãn. Không có sao, chẳng qua là đổi một nhà. Trần Diễm Hồng cười một tiếng, nhớ tới vậy mặt mũi vô cùng trẻ tuổi Diệp Tinh, ở nàng nhìn lại là vị nào phú nhị đại ở thử điện ảnh đầu tư thị trường. Bất quá, điện ảnh thị trường nước rất sâu, rất nhiều người cũng đền mất cả vốn mới hối hận không kịp. Diệp Tinh mở ra tiền lương là 1 năm 1 triệu, cuối năm căn cứ công trạng có tương ứng huê hồng, như không phải như vậy điều kiện, nàng cũng sẽ không đi tới nơi này. Bên trong phòng làm việc, Diệp Tinh lại khảo hạch 2 người, tổng cộng 4 vị chuyên nghiệp nhân tài, cũng có năng lực nhất định. Trong 4 người rõ ràng Trần Diễm Hồng năng lực mạnh nhất, bất quá tính nàng quá mạnh mẽ thế, muốn phải nắm giữ phía đầu tư hướng, một điểm này trực tiếp loại bỏ. Sống lại trở về, có ai ánh mắt so Diệp Tinh khá tốt. Hắn biết ở năm nay nghỉ đông giới Nguyên Châu đem khiếp sợ toàn bộ hoa hạ điện ảnh thị trường, chuyện này không có bất kỳ người biết. Cho nên, Diệp Tinh mặc dù không quản sự, nhưng là công ty thân thể to lớn phương hướng nhất định phải do hắn tới nắm trong tay. Trừ Trần Diễm Hồng, là thuộc cái này Trần Quân Nam năng lực mạnh nhất, hơn nữa hắn ở nước ngoài, trong nước đều có tương ứng kinh nghiệm. Trong lòng có quyết định, Diệp Tinh nhanh chóng gọi điện thoại. Một tòa mắc tiền bên trong xe hơi, Trần Diễm Hồng đang ngồi ở phía sau, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía xa nhà chọc trời. Ông đông nhiên, nàng điện thoại di động reo. Này! Thấy điện tới biểu hiện, Trần Diễm Hồng khỏe miệng nở một nụ cười, nhanh chóng tiếp thông. Nhưng mà ước chừng mấy giây, sắc mặt nàng liền biến. Không ra 10 giây, điện thoại cúp đoạn. Hồng tỷ, chúng ta trở về sao? Trên xe hơi, vị kia cô gái lái xe hỏi nói. Không. Trần Diễm Hồng lắc đầu một cái, nói, chúng ta đi hạ một nhà xin việc đơn vị. Hạ một nhà. Cô gái sững sốt một chút. Trần Diễm Hồng cười một tiếng, nói, mới vừa rồi xin việc đơn vị lão bản đã thông báo ta khảo hạch thất bại. Cái gì? Cô gái trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, ông chủ kia mù mắt sao? Tiểu Mai, xin việc vốn chính là hai bên lẫn nhau lựa chọn, ta vì sao nhất định sẽ xin việc lên? Trần Diễm Hồng cười nói, một chút cũng không có vẻ tức giận. Tên kia kêu Tiểu Mai nữ sinh nghe Trần Diễm Hồng nói như vậy, mặc dù trên mặt còn có không phục, nhưng không dám nói gì. Đi thôi. Trần Diễm Hồng trong mắt chớp động khó hiểu vẻ, xe cộ khởi động, nhanh chóng hướng xuống một nhà đi tới. Thành phố Thượng Hải một nơi phổ thông khu nhà ở, Trần Quân Nam xách công văn bao đi vào. Nhà bên trong không có một bóng người, Trần Quân Nam thở dài một cái, sau đó mở tủ lạnh ra, bắt đầu thuần thục làm lên món ăn. Trước nhà bọn họ có bảo mẫu, bất quá bởi vì trước kia công tác tiền lương không tính là cao, cho nên đem bảo mẫu sa thải. Mà hắn nấu cơm vậy càng ngày càng quen thuộc. Cách. Gần nhất tiếng sau đó, cửa phòng mở ra, sau đó một vị ăn mặc áo choàng dài cô gái ôm một vị bé gái đi vào. Ba ba. Bé gái về nhà một lần liền vui sướng kêu. À Trần Quân Nam đáp một tiếng, trên mặt tràn đầy nụ cười, nói, bà bối, còn có mười mấy phút liền có thể ăn cơm. Lao công. Áo choàng dài cô gái buông xuống đứa nhỏ, hỏi, ngươi nói ngày hôm nay đi khảo hạch kết quả như thế nào? Trần Quân Nam nhìn một cái rõ ràng có chút mệt mỏi thê tử, trong lòng có chút áy náy. Lão bà hắn mỗi lần sau khi tan việc còn muốn đi tiếp đứa nhỏ, bề bộn nhiều việc. Không được tốt lắm, lão bà nói cùng thông báo, chậm nhất là ngày mai có thể biết kết quả. Trần Quân Nam nói. Áo choàng dài cô gái suy nghĩ một chút, nói, nếu như công việc này không có kết quả, lão công ngươi có thể hạ thấp một ít yêu cầu, nghe nói hiện tại người giao hàng kiếm nhiều tiền. Trần Quân Nam sắc mặt đổi một cái, ngay sau đó đổi được có chút chán nản. Hắn thất nghiệp sau đã gần 2 tháng không có tìm được công tác. Phòng bay, đứa nhỏ đi học chi phí, gia đình chi tiêu hàng ngày hiện tại tất cả đều ở lao bà hắn một người đầu vai, hắn cũng cảm thấy mình không dùng. Sinh hoạt, có lúc có rất nhiều không biết làm sao, muốn đi làm chuyện mình thích làm, vậy cũng con. Là một số ít người có thể làm được thôi. Rất nhiều người cũng là vì sinh hoạt, chết lặng qua hết một ngày lại một ngày. Ông! Giữa lúc hắn muốn nói điều gì thời điểm, đồng nhiên hắn điện thoại di động reo. Diệp Đồng điện thoại. Trần Quân Nam nhìn điện tới. Nhanh chóng tiếp thông. Bất qua mấy giây sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên thử ra một chút tới, sau đó để điện thoại di rộng xuống. Thế nào, lão công? Áo choàng dài cô gái xem Trần Quân Nam dáng vẻ, có chút lo lắng nói. Trần Quân Nam nhìn vợ mình, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động, nói, lão bà, ta xin việc thành công. Là nhà kia công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên sao? Cô gái liền vội vàng hỏi nói. Đúng. Trần Quân Nam cười gật đầu. Thật à? Áo choàng dài cô gái vậy mặt tươi cười. Nàng biết công ty kia mở ra điều kiện. Bà bối, ba ba rốt cuộc tìm được thích hợp công tác. Trần Quân Nam mừng rỡ, đem con gái mình ôm. À, ba ba, ta muốn một cái đồ chơi. Bé gái con ngươi ngực chuyển động một chút, ngay sau đó bà bẹ nói. Được, bà cho ngươi mua. Trần Quân Nam cười to nói. Chương 69, học xe. Cao ốc Kim Vũ tầng 13. Diệp Đồng. Trần Quân Nam nhìn Diệp Tinh. Trần Giám Đốc. Diệp Tinh nhìn Trần Quân Nam, mỉm cười nói, công ty mới vừa thành lập, dựa theo ngươi trước theo như lời. Công ty nhân viên hẳn xây dựng thêm đến 20 người, tiếp theo xin phỏng vấn sự việc giao cho ngươi đi phụ trách. Trên thực tế, Diệp Tinh đối với những thứ này căn bản không hiểu, hắn kiếp trước vậy cũng không có tiếp xúc điện giật ảnh nghề, cho nên chiêu một vị quản lý giúp hắn quản lý là được. Ừm, Diệp Đồng. Trần Quân Nam lập tức gật đầu nói. Sau ngày hôm nay, ngày mai chúng ta liền bắt đầu làm việc. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Ngày thứ hai rất nhanh đến, lúc này Trần Quân Nam đã tuyển mộ mấy người. Hiện tại chúng ta công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên nhiệm vụ thứ nhất chính là toàn khoản đầu tư giới Nguyên Châu đoàn làm phim. Diệp Tinh nhìn trước mắt mấy người tuyên bố. Nghe vậy, Trần Quân Nam trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ, nói, Diệp Đồng, ta nghe nói giới Nguyên Châu đoàn làm phim quay phim dự chủ chi phí chí ít vượt qua 100 triệu, hơn nữa vậy là người mới đoàn làm phim, nguy hiểm quá lớn, có một ít nổi danh công ty đầu tư cũng cự tuyệt bọn họ. Hắn đối với những tin tức này rất hiểu. Ta coi trọng giới Nguyên Châu tiềm lực. Diệp Tinh mỉm cười nói, các ngươi con cần nói là được rồi. Nghe Diệp Tinh nói như vậy, Trần Quân Nam gật đầu một cái, nếu Diệp Tinh nguyện ý đầu tư, hắn thi hành mệnh lệnh là được rồi. Lúc này giới Nguyên Châu đoàn làm phim rất gấp, bọn họ khổ cực chuẩn bị hồi lâu, nhưng không ai coi trọng bọn họ, đều đi qua một đoạn thời gian, cơ hồ không có kéo đến bất cứ đầu tư nào. Bộ phim này, bọn họ chuẩn bị vận dụng hàng loạt hiệu quả đặc biệt, cho nên chi phí rất cao, cho dù có người nhìn chúng, cũng không dám đánh cuộc lớn như vậy. dẫu sao hơi không cẩn thận thì có thể đến mất cả vốn. Mà Diệp Tinh, Trần Quân Nam đám người đến nhất thời làm cho giới Nguyên Châu đoàn làm phim đổi được hưng phấn. Diệp Tinh nhìn trước mắt vừa qua khỏi 30 mập mạp đạo diễn Niết Đạt, hiện tại Niết Đạt tên chữ cũng không có mấy người biết, nhưng là ở giới Nguyên Châu sau này, Niết Đạt danh tiếng sẽ được truyền khắp vòng giải trí. 8 tỷ phòng bán vé đạo diễn, hoa hạ thứ nhất phòng bán vé đạo diễn Vân. Vân một loạt vòng nguyệt quế cũng thêm đến hắn trên đầu. Niết Đạo, chúng ta công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên đem sẽ toàn khoản đầu tư giới Nguyên Châu, bất quá hợp đồng cộng thêm một cái điều kiện. Các ngươi đoàn làm phim sau này mấy bộ phim đem vẫn do công ty chúng ta đầu tư. Diệp Tinh mỉm cười nói. Giới Nguyên Châu sau này, Niết Đạt lại quay chụp mấy bộ phim, rất nhanh chiếu phim, mặc dù không như giới Nguyên Châu, nhưng là phòng bán vé cũng không tệ. Diệp Tinh hiện tại tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Đồng như thế coi trọng ta. Niết Đạt tò mò hỏi. Hiện tại Diệp Tinh liền đem hắn kế tiếp điện ảnh đặt trước. Hắn dâu sao là lần đầu tiên thử nghiệm đóng phim, mình đều có điểm không tự tin. Là coi trọng ngươi ánh mắt. Diệp Tinh cười nói. Được. Niết Đạt gật đầu một cái, có thể để cho Diệp Đồng coi trọng, ngược lại là ta vinh hạnh. Niết Đạt vậy không do dự cái gì, hai bên nhanh chóng ký kết tương ứng hợp đồng. Cùng hết thể sau khi kết thúc, Diệp Tinh trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, một mực căng thẳng tim vậy để xuống. Giới Nguyên Châu cái này sau đó trứng vàng gà mái rốt cuộc bị hắn lấy tới tay. Sau đó, đem một phần chia tiền đánh tới, Diệp Tinh các người hồi đến công ty. Diệp Đồng, trừ giới Nguyên Châu, chúng ta muốn không muốn đầu tư một chút cái khác điện ảnh? Trần Quân Nam hỏi. Tạm thời không cần, các ngươi hiện tại muốn làm chính là trợ giúp tốt giới Nguyên Châu đoàn làm phim. Diệp Tinh cười nói. Trên thực tế, Diệp Tinh trong lòng không biết làm sao, Trần Quân Nam cho rằng hắn không chút do dự có thể lấy ra 100 triệu hơn đầu tư giới Nguyên Châu, tài lực khẳng định rất hùng hậu, nhưng là trên người hắn cũng còn 100 triệu 70 triệu không tới. Hiện tại giới Nguyên Châu vẹn vẹn là kiếp trước dự tính cũng đạt tới 160 triệu, cái này nhất thế, Diệp Tinh còn cần ở phương diện tuyên truyền là giới Nguyên Châu hạ công phu, tính như vậy hoa tiền càng nhiều. Vốn là lấy là ta rất có tiền, không nghĩ tới vẫn là nghèo như vậy. Diệp Tinh trong lòng không biết làm sao. Hắn cơ hồ lập tức từ tỷ phú biến thành triệu phú ông. Cùng giới Nguyên Châu cho hắn mang đến lợi nhuận, ít nhất phải đến khi ăn Tết kết thúc. Đi ra công ty, đi thang máy, ở lầu 11 thời điểm thang máy mở ra, sau đó Trần Diễm Hồng cùng với vậy tên gọi Tiểu Mai cô gái đi vào. Diệp Đồng. Trần Diễm Hồng thấy được Diệp Tinh, mỉm cười chào hỏi nói. Nàng nhìn một cái Diệp Tinh bên người Trần Quân Nam, lập tức nghĩ tới, trước Trần Quân Nam chính là ở nàng trước khảo hạch người kia. Hiển nhiên, Diệp Tinh đào thải nàng, lựa chọn Trần Quân Nam. Người đi làm ở đây. Diệp Tinh nhìn Trần Diễm Hồng, cười hỏi một tiếng. Ừ, đồng dạng là một nhà điện ảnh và truyền hình công ty đầu tư. Trần Diễm Hồng cười nói, đều là điện ảnh và truyền hình nghề, Diệp Đồng, sau này chúng ta coi là đồng hành đối thủ. Diệp Tinh cười một tiếng, không nói gì nữa. Bên người hắn Trần Quân Nam nhìn Trần Diễm Hồng, rõ ràng cảm thấy một chút áp lực. Bàn về công trạng, Trần Diễm Hồng danh tiếng rất lớn, so hắn mạnh hơn nhiều lắm. Đến lầu 1, mấy người tách ra. Hồng tỷ, đây chính là vị kia cự tuyệt ngươi Diệp Đồng sao? Hừ, vừa thấy chính là một cái phú nhị đại, cự tuyệt ngươi, lựa chọn một vị cũng không nhận biết người, sau này công ty muốn phát triển khẳng định rất khó. Tiểu Mai bất bình dùng nói. Tiểu Mai, chú ý họa từ trong miệng. Trần Diễm Hồng khẽ cau mày. Tiểu Mai nhất thời le lưỡi một cái, không dám nói gì. Trần Diễm Hồng yên lặng nhìn phía xa Diệp Tinh cùng Trần Quân Nam rời đi bóng người, khóe miệng nở một nụ cười. Tinh Nguyên đầu tư sao? Ta đây là rất mong đợi sau phát triển như thế nào. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tinh đem chuyện của công ty toàn đều giao cho Trần Quân Nam phụ trách, mà hắn còn có một chuyện trọng yếu, đó chính là học xe. Diệp Tinh hiện tại thường xuyên đi ra ngoài, bất quá đều là ngồi xe taxi, cũng không phải là rất thuận lợi. Những ngày qua hắn có thời gian sẽ tới trung tâm dạy lái xe học một chút, hiện tại đã đang học khoa 3. Đi tới trung tâm dạy lái xe, Diệp Tinh đi thẳng tới mình học xe địa phương. Diệp Tinh. Mới vừa đứng ở chỗ này không bao lâu, đột nhiên xa xa một giọng nói vang lên. Diệp Tinh quay đầu nhìn, nhưng thấy cách đó không xa một vị lối ăn mặc tinh xảo cô gái. Cô gái nhìn như tối đa 20 tuổi dáng vẻ, lên người mặc vào màu trắng áo lông, nửa người dưới con. Mặc trước một cái quần jean ngắn, đem dáng đẹp vóc người hoàn toàn hiện ra. Trung quanh một ít nam sinh thỉnh thoảng len lén xem vị này cô gái. Ngươi là? Trịnh Tiểu Tuệ. Diệp Tinh nhìn cô gái. Suy nghĩ kỹ mấy giây mới rốt cục nhớ đứng lên, ngay sau đó có chút không xác định nói. Thật sự là ngươi à, ta còn lấy vì mình nhận lầm người chứ. Trịnh Tiểu Tuệ cười đi qua đầu tiên phát. Trên mặt nàng vẽ đổ trang sức trang nhã, cả người nhìn như có chút quyến rũ cảm giác. Nhìn trước mắt Diệp Tinh, Trịnh Tiểu Tuệ trong lòng có một cổ tình cảm phức tạp. Diệp Tinh là nàng bạn học trường cấp 3, tướng mạo đẹp trai, hơn nữa thành tích học tập lại thích, thầm mến Diệp Tinh cô gái thật nhiều, mà nàng cũng là một vị trong đó. Ngươi là tới học xe? Diệp Tinh cười hỏi. Trên thực tế hắn đối với bạn học trường cấp 3 đều không nhớ mấy vị, bất quá lúc đó Trịnh Tiểu Tuệ đã từng cho hắn đưa qua thư tình, cho nên hơi có chút ấn tượng. Chương 70, quyên góp. Ừ, Trịnh Tiểu Tuệ gật đầu một cái, nàng hơi có vẻ chần chờ hỏi, ta nghe nói ngươi và Lâm Tiểu Ngư cũng thi đậu Đại học Thượng Hải. Các ngươi, ở cùng một chỗ.
Đúng, Tiểu Ngư bây giờ là ta bạn gái.
Diệp Tinh mỉm cười gật đầu.
Nghe được cái này trả lời, cứ việc Trịnh Tiểu Tuệ biết mình và Diệp Tinh sẽ không có cơ hội, nhưng là trong lòng vẫn là cảm giác có chút an bị.
Ban đầu Diệp Tinh nhận được nàng thư tình, xem đều không xem trực tiếp ném, hơn nữa bị nàng len lén thấy được.
Nàng nhìn Diệp Tinh, chợt phát hiện Diệp Tinh tựa hồ so trường trung học phổ thông thời điểm đẹp trai hơn, trên mặt sạch sẽ, nhìn như rất rạng rỡ, vóc dáng so trường trung học phổ thông thời điểm cao một ít.
Nhìn một chút, nàng cảm giác mình tim không nhịn được nhảy động.
Tiểu Tuệ,
xa xa, bỗng nhiên một giọng nói kêu dậy.
Một vị ăn mặc đồ dạo phố, lối ăn mặc rất mốt thanh niên đi tới.
Thanh niên thân cao đại khái 1m75 dáng vẻ, tóc dựng lên, cả người nhìn như rất rõ thoải mái, lưu loát, bất quá trên mặt có một ít mụn, làm cho hắn hình tượng rất mấy phần.
Cố Hạo.
Trịnh Tiểu Tuệ nhìn thanh niên đi tới, cười nói.
Cố Hạo đi tới, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, trực tiếp kéo Trịnh Tiểu Tuệ tay, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Tinh, tò mò hỏi, vị này là?
Đây là ta bạn học trường cấp 3 Diệp Tinh, cũng là tới học xe.
Trịnh Tiểu Tuệ giới thiệu.
Ngươi tốt, ta là Tiểu Tuệ bạn trai Cố Hạo.
Cố Hạo nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, không biết Diệp Tinh ngươi ở nơi nào đi học à?
Đại học Thượng Hải.
Diệp Tinh cười cười nói.
Diệp Tinh thành tích so ta có thể tốt hơn nhiều, thi đậu thành phố Thượng Hải đứng đầu đại học.
Trịnh Tiểu Tuệ nhẹ giọng nói.
Nàng nhìn một chút Diệp Tinh, vừa nhìn về phía bạn trai mình.
Người con.
Sợ so sánh, Cố Hạo nếu như đơn độc xem coi như không tệ, nhưng là cùng Diệp Tinh so với, vô luận tướng mạo, thân cao, vóc người cùng toàn cũng kém hơn.
Cái này không do làm cho Trịnh Tiểu Tuệ trong lòng có điểm không thoải mái.
Nói mấy câu, Diệp Tinh ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, cười nói, huấn luyện viên tới, ta đi học xe.
Hắn hướng hai người nói một tiếng, sau đó liền đi về phía xa xa.
Tiểu Tuệ, lần trước trường trung học phổ thông tụ họp thật giống như không thấy cái này Diệp Tinh à.
Cố Hạo nhìn Diệp Tinh rời đi hình bóng nói.
Hắn nhìn Diệp Tinh, bản năng cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ.
Ta cũng không biết nguyên nhân, là tiểu đội trưởng liên lạc, có thể là Diệp Tinh không thích loại này tụ họp đi.
Trịnh Tiểu Tuệ cười cười nói.
À, cái này Diệp Tinh lớn lên đẹp trai như vậy khí, trường trung học phổ thông hẳn có rất nhiều người thích đi.
Cố Hạo vừa cười nói.
Diệp Tinh sớm đã có bạn gái, là hắn một vị thanh mai trúc mã.
Trịnh Tiểu Tuệ tựa hồ biết Cố Hạo muốn nói cái gì, giải thích.
Vậy cảm tình rất làm người ta hâm mộ à?
Cố Hạo cười nói.
Trịnh Tiểu Tuệ trong lòng không tự chủ cảm thấy có điểm phiền não, nàng nói thẳng, ta đi học xe, nếu không ngươi đi về trước.
Không được, ta ở bên ngoài đi một vòng, chờ ngươi học xe kết thúc mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn.
Cố Hạo khẽ mỉm cười.
Ở trên đường xe chạy lái xe vòng vo hai vòng, sau đó Diệp Tinh lại trở về trung tâm dạy lái xe.
Tuần sau khoa ba thi, hắn đã ghi tên, con.
Cần thông qua, sẽ ở trong máy vi tính thi một chút khoa 4 là được.
Rời đi trung tâm dạy lái xe, Diệp Tinh mới vừa hướng một nơi đi tới, đồng nhiên một chiếc màu trắng đại chúng xe lái tới.
Nhìn xe phong cách, Diệp Tinh đoán chừng một chút đại khái ở chừng 100.000 dáng vẻ.
Xe lái thẳng đến Diệp Tinh bên cạnh, sau đó cửa kính xe mở ra, bên trong nhưng là Cố Hạo, Trịnh Tiểu Tuệ hai người.
Diệp Tinh, trùng hợp như vậy hả?
Cố Hạo, Trịnh Tiểu Tuệ nhìn Diệp Tinh chào hỏi.
Là rất đúng dịp.
Diệp Tinh gật đầu một cái cười nói.
Đúng rồi, ngươi lập tức làm sao trở về?
Muốn không muốn ta lái xe đưa ngươi một chút?
Cố Hạo ánh mắt chuyển động một chút, đề nghị.
Trong xe, Trịnh Tiểu Tuệ vậy gật đầu một cái, nói, đúng vậy, Diệp Tinh, Cố Hạo lái xe sẽ đi qua Đại học Thượng Hải.
Diệp Tinh lắc đầu một cái, uyển ngôn cự tuyệt, cái này ngược lại không tất, ta phải đi những địa phương khác một chuyến.
Không trở về Đại học Thượng Hải.
Sau khi nói xong, hắn cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng rời đi nơi này.
Nhìn Diệp Tinh tựa hồ hơi có vẻ chật vật rời đi bóng người, Trịnh Tiểu Tuệ bỗng nhiên cảm giác trong lòng mình lại buông lỏng một ít, Diệp Tinh quả thật lớn lên phù hợp nàng trong lòng Bạch Mã Vương tử, nhưng là cũng con.
Là bề ngoài phù hợp thôi, Diệp Tinh cũng không thể để cho nàng như vậy an tâm lưu lại ở bên trong xe, không cần và những người khác như nhau vắt xe buýt.
Đối với Diệp Tinh mà nói, gặp phải Trịnh Tiểu Tuệ con,
là một nhạc đệm, hắn trong trí nhớ cũng con.
Là có một chút ấn tượng thôi. Hắn không có để ở trong lòng.
Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tinh một mực rút ra một ít thời gian tới trung tâm dạy lái xe học xe, thời gian lại gặp Trịnh Tiểu Tuệ hai lần, mỗi một lần trên căn bản Cố Hạo đều ở đây.
Mỗi lần gặp mặt, hắn hướng hai người hơi lên tiếng chào đi ngay học xe.
Rất nhanh thời gian lại đi qua một tuần lễ.
Tiệm thú cưng bên trong chim cắt thiếu rất nhiều, đi bổ sung một chút.
Diệp Tinh đi trên đường, chuẩn bị đi tiệm thú cưng một chuyến.
Hắn không có ngồi xe, mà là ở các nơi đi dạo.
Trước trong vô tình lấy được linh huyền thảo, tiếp đó lấy được không tinh thạch. Nói không chừng ở thành phố Thượng Hải nơi nào vẫn tồn tại cơ duyên.
Ừ.
Đi tới một nơi, Diệp Tinh bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía xa xa khỏe miệng nở một nụ cười.
Ở nơi đó, một vị thanh niên đang đi, hắn bên cạnh còn có hai cái nhìn như con.
Có 6 tuổi tả hữu đứa nhỏ, trong tay ôm một cái cặp táp, tựa hồ hy vọng người ngoài quên gót.
Vương Tam Đại là cô nhi viện.
Diệp Tinh thầm nói.
Người thanh niên kia chính là Vương Tam Đại, kiếp trước Vương Tam Đại là một sát thủ, cho tới bây giờ không có nói qua mình thân thế.
Hắn suy nghĩ một chút, nhanh chóng đi tới. Diệp Tinh. Thấy Diệp Tinh, Vương Tam Đại trên mặt nở một nụ cười, đi tới. Trước hắn thiếu vui Diệp Tinh 1.000 đồng tiền, cái này mấy ngày đã trả. Ngươi đang lộng quyên góp hoạt động sao? Diệp Tinh tò mò hỏi, nhìn hai cái chăm chú nhìn hắn đứa nhỏ. Đúng vậy. Vương Tam Đại gật đầu cười, nói, Tiểu Nam, từng cái, và Diệp Tinh ca ca chào hỏi. Diệp Tinh ca ca tốt, Diệp Tinh ca ca, ta biết ca hát. Chàng trai Tiểu Nam nhất thời nói. Diệp Tinh ca ca, ta biết khiêu vũ. Bé gái từng cái cũng không cam chịu yếu thế nói. Hai đứa trẻ con mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn rất hiểu chuyện, thanh âm sữa manh sữa manh. Vừa nói chú bé bắt đầu ca hát, bé gái chính là khiêu vũ. Diệp Tinh, Tiểu Nam, từng cái đều là cô nhi viện, ta trước kia vậy ở cô nhi viện lớn lên, bất quá 18 tuổi sau rời đi, hiện tại hy vọng có thể quyên góp được một ít tiền, cải thiện bọn họ sinh hoạt. Vương Tam Đại cười nói, không chút nào ngại quá. Gật đầu một cái, Diệp Tinh trực tiếp lấy ra điện thoại di động, sau đó chuyển tiền một ít tiền đi qua. Vương Tam Đại điện thoại di động reo, hắn kiểm tra một chút điện thoại di động hẹ chặt nhận được 10.000 nguyên, nhất thời cả kinh nói, Diệp Tinh, cảm ơn ngươi ý tốt, bất quá không cần quên như thế nhiều. 10.000 đồng tiền không phải con số nhỏ. Không có sao. Diệp Tinh cười nói. Vương Tam Đại trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích, hắn vội vàng nói, Tiểu Nam, từng cái, mau cảm ơn anh. Chương 71, ra mặt. Hai đứa nhỏ cũng biết Diệp Tinh góp thật nhiều tiền, rất hiểu chuyện nói, cảm ơn anh. Không cần khách khí. Diệp Tinh sờ một cái bọn họ đầu nhỏ. Giữa lúc đây là, đồng nhiên Vương Tam Đại điện thoại di động reo, hắn mở ra vừa thấy, nhưng là hơi biến sắc mặt. Diệp Tinh, chúng ta ngày khác trò chuyện, ta hiện tại có chuyện đi xử lý một chút. Nói xong hắn liền ôm hai đứa trẻ con nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Xảy ra chuyện. Diệp Tinh nhìn phía xa, mới vừa rồi hắn thấy được Vương Tam Đại trên điện thoại di động tin tức. Suy nghĩ một chút, hắn đi theo. Ô hoa. Không đi nhiều ít khoảng cách, thì có một hồi đứa trẻ tiếng khóc chuyển tới, Diệp Tinh nhìn, nhưng gặp được trên đất có hai đứa trẻ con đang khóc lớn. Một vị trong đó đứa nhỏ bên cạnh có một vị 20 mấy tuổi nữ sinh ăn ủi, lúc này Vương Tam Đại ngay tại bên cạnh nàng. Mà một vị khác bé gái bên cạnh chính là có một vị thanh niên đang dụ, người thanh niên kia Diệp Tinh còn biết, chính là Tôn Việt. Hắn tiệm thú cưng khai trương, Tôn Việt thường xuyên đến trong tiệm quay phim video thay hắn tuyên truyền. Một chỗ khác, hai vị nam tử đứng, một vị nam tử trong tay còn nắm một con nhỏ chim sẻ trắng dạ vạ sở bạ rào, một người khác trong tay cầm một cái quên góc dương. Diệp Tinh suy nghĩ một chút, đi tới Tôn Việt bên người. Diệp ca. Tôn Việt thấy Diệp Tinh, nhất thời hô. Hắn muội muội Tiểu Đồng Đồng tựa hồ vậy nhận ra Diệp Tinh, khóc sụt sùi tiếng hơi ít đi một chút. Thế nào? Diệp Tinh hỏi. Diệp ca, mới vừa rồi nơi này ở cử hành quyên góp, muội muội ta vừa vặn tới nơi này không cẩn thận đụng phải trên người một người, tay của người kia cơ hội đụng rất xuống. Hắn nếu không phải là nói điện thoại di động mình bị đụng hư, muốn Đồng Đồng bồi thường, còn nói Đồng Đồng và những thứ này quyên góp đứa nhỏ là một phe. Tôn Việt sắc mặt khó coi nói. Bọn họ còn nghĩ Đồng Đồng nhỏ chim sẻ trắng dạ vạ sở vạ rào còn có vậy đứa trẻ quên góp dương đoạt đi. Diệp Tinh nhìn vậy nhỏ chim sẻ trắng dạ vạ sở vạ rào, cái này còn là Tôn Việt ở hắn trong tiệm mua. U, người lại thêm mấy vị, bất quá không dùng. Tiểu tử, bồi thường đi, ta cái này mới mua điện thoại di động cũng rất bể, ta điện thoại di động mua 5.000, ngươi bồi thường ta 5.000 là được rồi. Một vị ăn mặc tay ngắn to lớn nam tử cười nói. Nói bậy, ngươi điện thoại di động đó con. Là rơi một kẽ hở thôi. Tôn Việt nhất thời tức giận nói. Tay ngắn to lớn nam tử bĩu môi nói, ta điện thoại di động có hay không té xấu xa ta sẽ không biết sao. Cái này cô nhi viện quyên góp vừa thấy chính là gạt người, phỏng đoán các ngươi quyên góp được vậy không thiếu tiền chứ. Cầm ra 5.000 không phải dễ như trở bàn tay. Các ngươi thật là quá đáng. Vương Tam Đại tức giận nói, ngươi nói quyên góp là giả, ngươi đi tra một chút chẳng phải sẽ biết. Chúng ta có thể không có ở đây. Một vị khác to lớn nam tử tùy ý nói. Hắn nhìn chàng trai tiểu nam trong tay cặp táp, cười nói, xem ra lại lừa một ít tiền. Một cái dương nhỏ tử cũng cho ta đi. Hắn lại trực tiếp hướng Vương Tam Đại đi tới bên này. Vương Tam Đại giận dữ, trực tiếp tiến lên một quyền hướng to lớn nam tử đánh tới. Nhưng mà to lớn nam tử tùy tiện liền né tránh, hắn bắp thịt bành trướng, quyền phải nắm chặt, tốc độ ra quyền cực nhanh. Không nên đánh Tam Đại ca ca. Nhất thời, tiểu nam cùng một mấy cái đứa nhỏ tất cả đều hù được khóc. To lớn nam tử trên mặt lộ ra một chút vẻ khinh thường, trước mắt nhân vật nhỏ thật là không có một chút sức chiến đấu, nhưng mà nắm đấm của hắn cách Vương Tam Đại con có mấy cm thời điểm. Đồng nhiên cảm thấy mình bả vai bị cái gì đè lại, thân thể lại không cách nào nhúc nhích. Bằng hữu, trên đường chính cấp độ không tốt lắm đâu. Một đạo lạnh lùng tiếng bỗng nhiên vang lên. Sau đó to lớn nam tử cảm thấy mình thân thể không tự chủ lui về phía sau hết mấy bước, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã xuống. Trên bả vai truyền tới một cổ đau nhức, to lớn nam tử sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Tinh, nói, thằng nhóc, ngươi là ai? Hắn trong mắt rõ ràng có vẻ kiêng kỵ vẻ, mới vừa rồi ở Diệp Tinh trong tay hắn lại cảm thấy không có ngăn cản lực. Vâng. Đồng nhiên. Một vị khác nắm chim sẻ trắng dạ vạ sở phạ rào nam tử bông ra chim sẻ trắng dạ vạ sở phạ rào, quyền phải trực tiếp hướng Diệp Tinh đập tới. Bắt cực quyền. Diệp Tinh nhìn nam tử chiêu thức, chân phải đá một cái, vị này nam tử cũng bị tùy tiện đánh lui.
Người cũng là luyện võ.
To lớn nam tử Trương Khoa nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Hai người bọn họ người có luyện võ căn bản không phải Diệp Tinh đối thủ. Ta trước ngược lại là cùng luyện bắt cực quyền chiến đấu qua.
Diệp Tinh bình tĩnh nói, các ngươi học vẫn chưa đạt tới.
Cuồng ngông.
Trương Khoa mặt đầy vẻ giận dữ.
Thằng nhóc, có bản lãnh lưu lại tên chữ, chúng ta học võ bản lãnh chưa đủ, nhưng là những người khác thu thập ngươi dễ như trở bàn tay.
Một người khác Hương Lực trầm giọng nói,
cũng không cần lưu lại tên, ta ở nơi này chờ các ngươi đi tìm người, nhưng là thua trực tiếp góp tiền cho những thứ này đứa nhỏ, thua một người quên 10.000, thua hai người quên 50.000, thua ba người quên 100.000, thua bốn người 150.000, gia tăng một người gia tăng 50.000.
Diệp Tinh bình tĩnh nói, không biết các ngươi ý như thế nào.
Trương Khoa cùng Khương Lực nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu nói, được, tiểu tử ngươi cho ta chờ.
Nói xong bọn họ gọi điện thoại bắt đầu liên lạc những người khác.
Diệp Tinh, những người này vừa thấy chính là người có luyện võ, ngươi không muốn cùng bọn họ đánh.
Vương Tam Đại đi tới lo lắng nói,
không có sao.
Diệp Tinh cười một tiếng, bằng bọn họ còn không phải là ta đối thủ.
Hắn kiếp trước con,
có mấy cái huynh đệ, hiện tại khẳng định xảy ra đầu.
Kaka, tiểu Bạch Bạch phải chết.
Đồng nhiên, một đạo non nớt khóc thút thít vang lên.
Diệp Tinh nhìn, hắn thấy được Tôn Việt bên cạnh nhỏ cô bé Đồng Đồng trên người chim sẻ trắng dạ vạ sở bạ rào. Cái này chim sẻ trắng dạ vạ sở bạ rào bị Khương Lực bung ra sau liền bay đến cô bé Đồng Đồng bên người. Bất quá lúc này cái này chim sẻ trắng dạ vạ sở bạ rào nhìn qua bệnh thoi thoát.
Để cho ta nhìn một chút.
Diệp Tinh mỉm cười, hắn ngoắc tay cái này chim sẻ trắng dạ vạ sở bạ rào liền bay đến trong tay hắn.
Nha!
Tiểu Đồng Đồng kinh hô thành tiếng, muốn đoạt lại mình thú cưng nhỏ, bất quá bị ca ca mình lập tức kéo lại.
Ngũ tạng lục phủ bị một chút tổn thương.
Diệp Tinh hơi kiểm tra một chút, tâm niệm vừa động, một chút linh lực tiến vào nhỏ chim sẻ trắng dạ vạ sở vạ giật trong cơ thể chậm rãi chữa trị, rất nhanh vết thương tu bổ xong.
Tốt.
Diệp Tinh đem chim sẻ trắng dạ vạ sở vạ giáo lại trả lại cho Tiểu Đồng Đồng.
Lúc này chim sẻ trắng dạ vạ sở vạ giáo rõ ràng đổi được hoạt bát đứng lên, ở Tiểu Đồng Đồng trước mặt không ngừng bay.
Kaka, Tiểu Bạch Bạch khôi phục.
Tiểu Đồng Đồng lập tức cao hứng vỗ bàn tay hoan hô nói.
Nàng nhìn Diệp Tinh, rõ ràng nhiều vẻ hảo cảm, hiếu kỳ nói, này, ngươi là bác sĩ sao?
Làm sao để cho Tiểu Bạch Bạch nhanh như vậy khôi phục?
Đồng Đồng, phải gọi Diệp Tinh ca ca.
Tôn Việt lúng túng nhìn một chút Diệp Tinh, vội vàng nói, cái này Tiểu Bạch Bạch ngay tại ngươi Diệp Tinh ca ca trong tiệm mua, ngươi Diệp Tinh ca ca dĩ nhiên có thể tùy tiện chữa hết.
Trên thực tế hắn cũng không biết Diệp Tinh làm sao lập tức chữa hết, bất quá hắn lấy là nhỏ chim sẻ trắng dạ và sở vạ dò con.
Là bị một ít kinh sợ, cho nên có thể khôi phục rất nhanh.
Ha ha.
Nghe anh mình nói như vậy, Tiểu Đồng Đồng nhỏ há hốc mồm, khiếp sợ nhìn Diệp Tinh.
Tay nàng bên trong như thế đáng yêu thú cưng nhỏ lại là ở nơi này đáng sợ đại ca ca trong tiệm mua.
Nàng lần đầu tiên thấy Diệp Tinh liền hù dọa, ở nàng trong lòng, Diệp Tinh giống như là một cái sừng dài ác ma.
Cái này đứa nhỏ ánh mắt gì?
Diệp Tinh bất đắc dĩ nhìn Tiểu Đồng Đồng diễn cảm.
Không ra mấy phút, xa xa thì có hai người nhanh chóng chạy tới.
Trương Khoa, ai nói các ngươi quyền thuật không được?
Thân cao có chừng 1m95 to lớn nam tử Kim Hải trầm giọng nói.
Sư Minh, chính là hắn.
Trương Khoa con.
Con.
Diệp Tinh.
Muốn đánh cũng nhanh chút, ta ít một chút thời gian cùng các ngươi nói nhảm.
Diệp Tinh nhìn đến hai người thúc giục.
Hừ.
Kim Hải hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Diệp Tinh tấn công tới.
Sau lưng hắn vị kia nam tử giống vậy ra chiêu.
Diệp Tinh, chú ý à.
Diệp ca.
Vương Tam Đại, Tôn Việt kinh hô, cái này Kim Hải nhìn qua quá co rung động, giống như một tiểu cự nhân vậy.
Càng không cần phải nói hắn bên cạnh người kia cũng đồng thời ra tay.
Nhưng mà, bọn họ ngay tức thì ánh mắt lại thử ra một chút tới.
Ở trong mắt bọn họ, xem tiểu cự nhân giống vậy Kim Hải lại trực tiếp bị Diệp Tinh đá ngã xuống đất, phía sau một người cũng là như vậy, không có chút nào ngăn cản lực.
Hai người bại, 50.000 đồng tiền.
Diệp Tinh con mắt nhìn một mắt Trương Khoa bình tĩnh nói.
Chương 72, đánh bại dễ dàng.
Diệp Tinh ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Khoa, tâm trạng không có bất kỳ biến hóa, mà Kim Hải hai người cơ hồ ở giao thủ ngay tức thì liền đánh bại, không có chút nào đánh lại năng lực.
Hoa!
Đại ca ca thật là lợi hại.
Mọi người khiếp sợ, bất quá mấy cái đứa nhỏ ngược lại là hoan hô nói. Sùng bái nhìn Diệp Tinh.
Ở bọn họ trong mắt, lúc này Diệp Tinh giống như là đánh bại người xấu anh hùng vậy.
Sao?
Làm sao có thể?
Trương Khoa mấy người mặt đầy vẻ khó tin, Diệp Tinh thân thể nhìn như cũng không cường tráng, nhưng là lại có thể tùy tiện đánh lui Kim Hải.
Thế nào?
Nguyện đánh cuộc không chịu thua.
Diệp Tinh bình tĩnh hỏi.
Hừ.
Trương Khoa sắc mặt khó khăn xem, hắn không có nói gì, nhanh chóng tiến lên vòng vo 50.000 đồng tiền cho Vương Tam Đại.
Trước nói xong, hắn còn chưa đến nỗi trong chuyện này chơi xấu.
Thằng nhóc, có bản lãnh ngươi tiếp tục chờ.
Trương Khoa trầm giọng nói.
Diệp Tinh cười, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, các ngươi tới bao nhiêu người đều được, con.
Cần nhớ thua đưa tiền liền có thể.
Thực lực đạt tới hiện tại, coi như là Hoàng Viêm, Diệp Tinh cũng có nắm chắc đánh bại, càng không cần phải nói những người khác.
Trương Khoa bốn người tụ chung một chỗ, ở nhỏ giọng thương lượng sự việc. Thằng nhóc này thật lợi hại, chúng ta tuyệt không phải hắn đối thủ. Phòng đoán trừ sư phụ và đại sư huynh, không người sẽ là thằng nhóc này đối thủ. Chuyện này khẳng định không thể phiền toái sư phụ, lập tức thông báo đại sư huynh, thằng nhóc này quá cuồng vọng, để cho đại sư huynh thật tốt dạy bảo hắn. Mấy người nhanh chóng thương lượng một chút, sau đó gọi thông điện thoại. Thành phố Thượng Hải một nhà võ thuật quán trên lôi đài, một vị gần 30 tuổi nam tử đang cùng một người chiến đấu. Vị này nam tử cả người bắp thịt giống như cốt sắt vậy đúc thành, quả đấm vung ra, trong không khí thậm chí truyền đến từng đạo phá sập tiếng vang, có thể tưởng tượng, nếu như một quyền này trực tiếp nện ở người trên mình, vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Một người khác chính là vóc người có chừng 2m nam tử, nhìn qua còn có sức rung động, nhưng là lúc này hắn cũng đang không ngừng né tránh. Ầm. Đương nhiên, một quyền đập tới, vị này 2m cao nam tử không có ngăn cản, trực tiếp bị đánh trúng, thân thể lại không ngừng thụt lùi, một mực thối lui đến bên cạnh lôi đài vị trí mới ngừng lại. Ta thua. 2m cao nam tử lắc đầu, trực tiếp nhận thua. Đa tạ. Hình Côn thu hồi quả đấm, mỉm cười nói. Hắn đi xuống lôi đài. Lại thắng lợi, ở lôi đài này lên, Hình Côn còn không có bị bại. Đúng vậy, thật lợi hại. Mọi người vây xem không nhịn được nghị luận. Cách đó không xa, một vị ăn mặc màu trắng đồ dạo phố thanh niên đi tới, cười nói, Hình Côn, quyền pháp của ngươi càng phát ra mãnh liệt, phỏng đoán cách ba ta cũng không có nhiều ít khoảng cách. Trần Dương, sư phụ cảnh giới không phải ta có thể đạt tới. Hình Côn mỉm cười nói. Hắn ngược lại là rất khiêm tốn. Ông. Nói đôi câu, đông nhiên bên cạnh một người nhanh chóng tiến lên, nói, đại sư Minh, Trương Khoa gọi điện thoại tới. Hình Côn gật đầu một cái, sau đó tiếp thông, bất quá ước chừng mấy giây sắc mặt liền âm trầm xuống. Thế nào? Trần Dương nghi ngờ hỏi. Hình Côn sắc mặt có chút khó khăn xem, nói, Trương Khoa, Kim Hải bốn người bị đánh, đối phương đang chờ chúng ta, thậm chí nói vô luận tới bao nhiêu người cũng không thèm để ý. Đủ cuồng ngông à, con. Bất quá không biết có hay không cuồng vọng vốn. Trần Dương nghe vậy, cười cười nói. Đi. Đi sẽ một lát cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hình Côn hoạt động một chút cánh tay, nhanh chóng rời đi chỗ tòa này võ quán. Đường phố một bên, Diệp Tinh các người đứng ở chỗ này. Diệp Tinh, muốn không tính là chứ. Cái này mấy người đều bị ngươi đánh bại, tiếp theo tìm người khẳng định rất lợi hại. Vương Tam Đại lo lắng nói. Không có sao. Diệp Tinh cười nói. Hắn đang muốn nói gì, đông nhiên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó một chiếc xe dừng lại, sau đó có hai người đi tới. Trần Dương. Diệp Tinh thấy một người trong đó, nhưng là lập tức nhận ra được. Cái này Trần Dương đang ban đầu hắn ở trường Bạch Sơn gặp phải. Diệp Tinh. Cùng lúc đó, Trần Dương vậy gặp được Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng vẻ kiêng kỵ. Ở trường Bạch Sơn, Diệp Tinh triển lộ ra thực lực mạnh như vậy, một quyền đánh lui Trần Hải, cùng Hoàng Viêm chiến đấu, thậm chí bước chân tùy tiện giẫm bể nham thạch, như vậy chiến đấu tình cảnh hắn hiện tại đều khó quên. Mỗi lần nhớ tới Diệp Tinh, ngực hắn cũng mơ hồ cảm giác đau đớn. Bất quá, kiêng kỵ hơn, Trần Dương đáy mắt chỗ sâu lại có vẻ hưng phấn. Thế nào, Trần Dương? Hình Côn rõ ràng phát hiện Trần Dương không đúng, không nhịn được hỏi. Đại sư huynh, Trần Dương sư huynh. Trương Khoa mấy người thấy người đến, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui thích, vội vàng chạy tới. Đại sư huynh, chính là vị kia tiểu tử miệng ra cùng nôn, để cho chúng ta tùy tiện tìm người. Trương Khoa con. Diệp Tinh. Nhìn hắn động tác, Trần Dương con. Cảm thấy da mặt có chút có giúp. Đại ca, ngươi biết mình là con. Ai sao? Liên ba hắn Trần Hải đều bị Diệp Tinh tùy tiện nghiền ép, càng không cần phải nói bọn họ. Đó nhất định chính là hình người manh thú. Hình Côn, chuyện này cứ tính như vậy đi. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Trần Dương mở miệng nói. Được rồi. Hình Côn nghi ngờ hỏi, Trần Dương, ngươi biết thằng nhóc kia? Ừ, biết. Trần Dương gật đầu. Trần Hải bị đánh bại sự việc hắn có thể sẽ không nói ra, dẫu sao bị hoàn toàn nghiền ép không phải quang vinh gì chuyện. Nếu biết, vậy ngươi không cần lo lắng, ta sẽ lưu một ít đúng mực. Hình Côn nắm quả đấm đạm thanh nói. Nói xong hắn liền sải bước đi về phía trước, thậm chí Trần Dương cũng không ngăn được. Mà ở Diệp Tinh bên này, Tôn Việt thấy người đến, sắc mặt ngay tức thì đại biến, vội vàng chạy đến Diệp Tinh bên người, nói, Diệp ca, không nên đánh, đó là Hình Côn, thực lực đặc biệt mạnh, ở nặng thắng võ thuật quán trên lôi đài cũng chưa từng bại. À, Diệp Tinh cười một tiếng, nói, yên tâm, ta có đúng mực, một khi không địch lại, sẽ lập tức nhận thua. À, Diệp ca, thật không thể đánh. Tôn Việt còn muốn khuyên cái gì, nhưng là Diệp Tinh nhưng trực tiếp đi về phía trước. Diệp Tinh. Trần Dương không ngăn cản được Hình Côn. Hắn thấy Diệp Tinh xem ra, lúng túng cười một tiếng, lên tiếng chào. Trần Dương, ngươi xác định hắn tới giao thủ với ta. Diệp Tinh đạm thanh nói. Trần Dương nhưng mà gặp qua hắn thực lực, lại vẫn không ngăn cản. Trần Dương trong lòng cười khổ, hắn ngăn cản. Hắn có thể ngăn cản sao? Lấy Hình Côn tính cách, coi như hắn nói ra Trần Hải bị đánh bại chuyện, Hình Côn vậy sẽ xuất thủ. Ngươi chính là cái đó tiểu tử cuồng vọng. Hình Côn nhìn Diệp Tinh cau mày nói. Nghe Trần Dương nói tựa hồ trước mắt tiểu tử rất lợi hại, nhưng là Diệp Tinh nhìn như bất quá 20. Bỏ mặc thật lợi hại, không có giao thủ hắn cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì. Và anh, Không nói nhảm, hình côn thân thể hơi cong, quả đấm huy động, nhanh chóng hướng Diệp Tinh tấn công tới. Trong không khí thậm chí đều có một chút phá sập tiếng vang truyền tới, có thể tưởng tượng quả đấm này bay. Ầm. Ở mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, Diệp Tinh xem trước vậy một cước đá ra, sau đó cái này thế tới hung hung hình côn thân thể lại ngay tức thì dừng lại, sau đó trực tiếp lùi lại hết mấy bước, sắc mặt tăng đến đỏ bừng. Đại sư huynh bị đánh lui. Làm sao có thể? Trương Khoa các người thấy vậy kinh hãi, bọn họ có biết hình côn thực lực, kết quả hình côn đều không đến gần Diệp Tinh liền trực tiếp đánh bại. Chương 73, mua nhân sâm. Hoa. Diệp ca thật lợi hại. Những người khác khiếp sợ, còn như Tôn Việt chính là kích động nhảy cất lên. Hắn nhưng mà biết hình côn thực lực, hơn nữa trước kia còn xem qua hắn chiến đấu, không nghĩ tới vẫn bị Diệp Tinh một cước đánh lui. Lực lượng này thật là khủng khiếp. Hình côn nhìn về phía Diệp Tinh, sắc mặt đổi được vô cùng thận trọng. Ở trong mắt người khác xem hắn thông thường một cước, nhưng là hắn nhưng cảm thấy một cổ to lớn lực lượng, cứ việc hắn làm xong phòng ngự chuẩn bị, nhưng là căn bản không phòng được. 50.000 đồng tiền. Đánh lui hình côn sau đó, Diệp Tinh nhìn về phía Trương Khoa lãnh đạm nói. Lúc này Trương Khoa còn mặt đầy vẻ khiếp sợ, bọn họ tự tin nhất đại sư huynh như thế tùy tiện liền đánh bại, nghe được Diệp Tinh thanh âm, Trương Khoa không dám do dự, chuẩn bị đi chuyển tiền. Cái gì 50.000 đồng tiền? Nghe được Diệp Tinh nói chuyện, Trần Dương đột nhiên hỏi nói. Trương Khoa nhanh chóng đem sự việc nói một lần. Nghe vậy, Trần Dương ánh mắt chuyển động một chút, cười nói, Diệp Tinh, là ngươi đánh bại hình côn, muốn chuyển tiền cũng là chuyển tới điện thoại ngươi lên. Diệp Tinh nhìn Trần Dương một mắt, gật đầu một cái, nói, có thể. Vậy chúng ta hẹn chặt chuyển tiền đi, trước thêm một hẹn chặt, để cho ta có rõ ràng chuyển tiền ghi chép. Hắn trực tiếp tiến lên, gặp Diệp Tinh không có phản đối, trong lòng lại là ngạc nhiên mừng rỡ, tăng thêm Diệp Tinh hẹn chặt, đem 50.000 đồng tiền nhanh chóng chuyển qua. Chuyển tiền sau này, Trần Dương các người cũng không có dừng lại, nhanh chóng rời đi. Liên hình côn đều thua. Bọn họ căn bản không làm gì được Diệp Tinh. Nhận được tiền sau đó, Diệp Tinh đem 50.000 đồng tiền nhanh chóng chuyển cho Vương Tam Đại. Diệp Tinh, ta không thể nhận ngươi số tiền này. Vương Tam Đại vội vàng nói. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, không phải cho ngươi, là cho những đứa trẻ này. Vương Tam Đại sững sốt một chút, nhìn phía dưới ăn mặc hơi có vẻ cũ nát xiêm áo, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Sau đó hắn nặng nề gật đầu một cái, nói, cảm ơn. Tiểu Nam, từng cái. Mau cảm ơn Diệp Tinh ca ca. Hắn nhìn tại chỗ mấy vị đứa nhỏ. Cảm ơn Diệp Tinh ca ca. Nhất thời, mấy cái đứa nhỏ cũng rất lễ phép hai miệng đồng thanh nói. Tốt lắm, ta còn có việc phải đi trước. Giải quyết chuyện nơi đây, Diệp Tinh cũng không có làm nhiều dừng lại, và Vương Tam Đại, Tôn Việt nói một tiếng, nhanh chóng rời đi. Ngoài ra một nơi, Trần Dương, hình côn đám người ở cùng nhau. Trần Dương, vậy Diệp Tinh rốt cuộc là ai? Luyện võ giới. Hình côn không nhịn được hỏi. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải liền hắn cũng không đỡ được một đạo công kích đối thủ. Cái này ta vậy khó trả lời. Bất quá ngươi không phải hắn đối thủ rất bình thường, bởi vì ba ta cũng không phải hắn đối thủ. Trần Dương suy nghĩ một chút, còn là nói ra. Lão sư vậy không phải là đối thủ. Hình quân sững sốt một chút. Trầm mặc một chút, hắn trong mắt ngược lại nở một nụ cười, nói, xem trước khi tới là ta hết ngồi đáy giếng. Hắn trong mắt xuất hiện một chút chiến ý, hình quân trước một mực nhận là thực lực mình rất mạnh, vượt qua Trần Hải cũng con. Là vấn đề thời gian, cho nên trong lòng tiêu ngạo. Bất quá ở Diệp Tinh nơi này, hắn lại thấy được mục tiêu mới. Trần Dương. Ta liền xuống xe ở đây, ta phải đi võ quán huấn luyện. Có mục tiêu, hắn trong lòng vừa có trước đây thật lâu mãnh liệt luyện quyền khát vọng. Không biết hình côn suy nghĩ, Trần Dương cùng hình côn tách ra sau trực tiếp lái xe đi trước thành phố Thượng Hải một nơi khu biệt thự vực. Đi tới nơi này, hắn nhanh chóng tiến vào trong đó. Lúc này trong phòng khách biệt thự, một vị lớn lên rất đẹp cô gái ngồi ở trên ghế salon, con. Bất quá trên mặt có một tơ vẻ lo âu. Bên cạnh nàng còn có một vị khác nhìn như ba mươi mấy tuổi thiếu phụ trên mặt tràn đầy tiểu tụy. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa cửa phòng. Đông nhiên, cửa phòng mở ra, sau đó mấy vị ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ đi tới. Nhất thời, cô gái và vị này thiếu phụ nhanh chóng đứng lên tiến lên, cô gái nhìn phía trước nhất ông già hỏi, Kim bác sĩ, nhị thúc ta như thế nào? Tình huống không ổn. Ông cụ cầm đầu Kim hậu lắc đầu, nói, vậy củ nhân sâm con. Miễn cưỡng treo ở vĩ thiên mệnh, lại không có mới nhân sâm bổ sung, phỏng đoán sống không được bao lâu. Bên cạnh, thiếu phụ kia nghe vậy, giống như là bị đồ sộ đả kích lớn vậy. Thân thể mềm nhũn thì phải rớt tới mặt đất. Bên cạnh cô gái thật may lanh tay lẹ mắt, lập tức đem nàng đỡ. Vũ Huyên, làm thế nào hả? Thiếu phụ Chu Huyền như khóc nói. Chu Vũ Huyên vội vàng an ủi, nói, nhị thẩm, sự việc còn chưa tới một bước cuối cùng, nói không chừng phụ thân bọn họ nơi đó sẽ có tin tức tốt truyền tới vậy nói không chừng. Nàng trong mắt lại có lo âu. Lần trước bọn họ đi trường Bạch Sơn hao tốn thời gian rất dài mới tìm được một bụi ba nhân sâm 10 năm, ngoài ra cũng chưa có cái khác thu hoạch. Kim bác sĩ. Nhờ các ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Chu Huyền Như cầu khẩn nói. Chúng ta là bác sĩ, nhất định sẽ hết sức. Kim Hậu gật đầu một cái nói. Hắn lời nói rơi xuống, đông nhiên xa xa một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới, nhưng chính là Trần Dương. Vũ Huyên, ta ở trên đường phát hiện vậy Diệp Tinh. Trần Dương mặt lộ vẻ một ít vui vẻ nói.
Cái gì?
Chu Vũ Huyên nhất thời cả kinh nói, ngươi nói là sự thật.
Ừ, ta liền hắn hẹ chặt đều có.
Trần Dương liền vội vàng gật đầu.
Diệp Tinh.
Là Vũ Huyên ngươi nói vị kia tìm được đếm nhân sâm trăm năm thanh niên sao? Chu Huyền như giống như bắt được rơm rạ cứu mạng, vội vàng nói.
Nhị thẩm, ngươi không cần nóng nảy, ta lập tức liên lạc hắn.
Chu Vũ Huyên an ủi.
Nhìn Trần Dương cung cấp hẹ chặt, nàng trực tiếp cầm điện thoại di động mình xin Diệp Tinh là bạn tốt. Đồng thời dùng Trần Dương điện thoại di động gửi một cái tin tức đi qua. Bọn họ ở trường Bạch Sơn gặp Diệp Tinh, muốn mua trong tay đếm nhân sâm trăm năm, nhưng là lại bị Diệp Tinh lái ra 1 tỷ giá trên trời, bọn họ tự nhiên không thể nào đáp ứng. Để cho bọn họ cầm ra nhiều tiền như vậy, trên thực tế bọn họ vậy không lấy ra được. Sau khi trở lại, Chu Kinh Thiên bệnh lập tức tăng thêm rất nhiều, bọn họ không có bất kỳ biện pháp, lại nghĩ tới Diệp Tinh, nhưng là hoa hạ dân số như thế nhiều, chúng tên vậy như vậy nhiều, muốn tìm một cái người quá khó khăn, thẳng đến hiện tại bọn họ cũng không có gì đầu mối. Đi ở trên đường chính, Diệp Tinh điện thoại di động reo, nhưng là trên hẻ chặt có một đạo tin tức phát đưa tới, gửi người là Trần Dương.
Diệp Tinh, ta là lần trước trường Bạch Sơn Chu Vũ Huyền, điện thoại di động chuyện ta đối với ngươi nói tiếng xin lỗi. Ta hiện tại người thân bệnh nặng, cần nhân sâm cứu mạng, không biết ngươi có thể hay không bán một phần chia cho chúng ta.
Nguyên lai là mua nhân sâm.
Diệp Tinh trong lòng ngầm nói.
Trước Trần Dương thêm hắn hẻ chặt hắn liền cảm thấy có điểm kỳ quái.
Nhìn cái này tin tức, Diệp Tinh suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Ta có thể đem một ít nhân sâm bộ rễ bán cho các ngươi, giá cả 100 triệu.
Bên kia Chu Vũ Huyên đang nóng nảy chờ, đột nhiên Trần Dương điện thoại di động reo, nàng lập tức nhìn.
Nhưng là cùng thấy được tin tức nội dung, nàng sắc mặt lại đổi rất khó khăn xem.
Một ít bộ rễ ra giá 100 triệu, cái này Diệp Tinh thật có thể mở miệng.
Nhà nàng mặc dù tài sản không con,
100 triệu, nhưng là phần lớn đều là không thể vận dụng, muốn phải xuất ra 100 triệu cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Chương 74, thần y điệp.
100 triệu, con
là mua một ít bộ rễ, vậy căn bản không có tác dụng.
Đè xuống tức giận trong lòng, Chu Vũ Huyên lại trả lời, Diệp Tinh, ngươi mở ra giá cả quá cao, chúng ta có thể ra 100 triệu, nhưng là muốn trong tay ngươi vậy cả bội nhân sâm.
Thấy hồi phục tin tức, Diệp Tinh cười. Hắn sử dụng một ít bộ rễ trị liệu đồng đại trí, cũng trực tiếp thu được 100 triệu thu vào, hiện tại Chu Vũ Huyên muốn lấy 100 triệu mua trong tay hắn đúng củ nhân sâm, điều này hiển nhiên là không thể nào.
Xin lỗi, ta không bán.
Nếu là muốn mua bộ rễ, sẽ liên lạc lại ta.
Diệp Tinh trả lời,
hắn cũng không phải là cái gì người lương thiện, trên thế giới người ngã bệnh như vậy nhiều, hắn phải đi đồng tình cũng đồng tình không tới.
Chu Vũ Huyên thấy được tin tức, sắc mặt lại là khó khăn xem, nàng lại phát một cái tin tức, nhưng là tin tức này xem đá chìm biển rộng, không có bất luận phản ứng gì.
Như thế nào, Vũ Huyên?
Chu Huyền như một mặt mong đợi nói.
Nhị thẩm, vậy Diệp Tinh con,
nguyện ý bán một ít nhân sâm bộ rễ cho chúng ta, hơn nữa ra giá 100 triệu.
Chu Vũ Huyên trầm giọng nói.
Cái gì?
100 triệu?
Chu Huyền như sắc mặt đại biến.
Nàng biết, bỏ ra 100 triệu ước chừng mua một ít nhân sâm bộ rễ, cơ hồ sẽ không có người đồng ý.
Trong lòng không cam lòng, Chu Vũ Huyên lại phát mấy tin tức, thậm chí có những thứ khác ra giá phương thức, nhưng là cũng không có phản ứng gì.
Con buôn lòng dạ đen tối.
Chu Vũ Huyên trong lòng ngầm mắng.
Vũ Huyên, làm sao bây giờ?
Chu Huyền như hoàn toàn chính là mất hết hồn vía.
Nhị thẩm ngươi không cần nóng nảy, đợi ba trở về ta hỏi một chút hắn, nếu quả thật không có cách nào, đành phải sẽ liên lạc lại Diệp Tinh.
Chu Vũ Huyên liền vội vàng an ủi.
Mặc dù không cam, nhưng là Chu Vũ Huyên vậy không có cách nào, liền nàng biết, cũng con.
Có Diệp Tinh tay trong ít ỏi nhân sâm trăm năm.
Nghĩ tới đây, trên thực tế Chu Vũ Huyên trong lòng cũng rất hối hận.
Như không có ban đầu trộm điện thoại di động chuyện, Diệp Tinh đối với bọn họ thái độ vậy chưa đến nỗi như vậy, nói không chừng ở trường Bạch Sơn bọn họ cũng có thể mua một nhóm người nhân sâm trở về.
Vũ Huyên
đang suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói truyền tới.
Ba trở về.
Chu Vũ Huyên sắc mặt vui mừng.
Lời nói rơi xuống, một vị hơi phát tướng người đàn ông trung niên đi vào, lúc này nam tử trên mặt còn có vẻ vẻ vẻ.
Ba, thế nào?
Có tìm được hay không cái khác lên nhân sâm trăm năm?
Chu Vũ Huyên liền vội vàng hỏi nói.
Chu Kinh Thiên lắc đầu một cái, nói, trăm năm trở lên nhân sâm quá ít, ta cũng không có những phát hiện khác.
Mặc dù như thế nói, nhưng là Chu Kinh Thiên trên mặt lại không có bất kỳ lo âu nào.
Ba, không có tìm được nhân sâm, ngươi có phải hay không có những phát hiện khác?
Chu Vũ Huyên gặp mình phụ thân trên mặt như vậy diễn cảm, lại liền vội vàng hỏi nói.
Chu Kinh Thiên gật đầu cười, nói, mặc dù không có phát hiện nhân sâm, bất quá chúng ta nghe được một cái tin tốt.
Tin tức tốt gì hả?
Ba người liền đừng đả ách mê.
Chu Vũ Huyên lo lắng nói.
Chu Kinh Thiên con.
Có thể nói, Vĩ Thiên là thân mắc bệnh ung thư, vốn là tế bào ung thư đã lan truyền thân thể rất nhiều bộ phận, hoàn toàn dựa vào kim lão dùng nhân sâm cùng với cái khác tất cả loại phương pháp treo ở mệnh, muốn tiếp tục còn sống, phải tiếp tục dùng nhân sâm.
Nhân sâm này chúng ta mặc dù không tìm được, nhưng là đây cũng không phải duy nhất chữa trị Vĩ Thiên phương pháp.
Vậy làm đồ điện buôn bán đồng gia đồng đại trí ung thư phổi thời kỳ cuối, vốn là cũng sống không được bao lâu,
nhưng là ngày hôm trước lại một chút việc cũng không có xuất hiện ở đại chúng trước mặt, đối ngoại giới tin tức vậy trước khi nói con. Là bệnh nhẹ. Hắn bệnh tình người khác không biết, chúng ta lại biết rất rõ ràng. Cho nên cẩn thận dò xét một chút, cái này Đồng đại chí bệnh là một vị thần chữa khỏi, hơn nữa còn là trong thời gian thật ngắn thì hoàn toàn chữa. Nghe vậy, Chu Vũ Huyên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, như thế nói vị thần y kia có thể tùy tiện chữa trị ung thư phổi thời kỳ cuối. Nhưng mà nhị thúc mắc ung thư gan. Căn cứ chúng ta điều tra, trước Hoàng gia Hoàng Thành Đống chính là ung thư gan thời kỳ cuối, mà hiện tại Hoàng Thành Đống vậy hoàn toàn khôi phục, rất lớn có thể cũng là vị thần y kia chữa xong. Chu Vũ Huyên lập tức phản ứng rất nhanh, vui vẻ nói, như thế nói con. Cần tìm được vị thần y gì kia, nhị thúc thậm chí có thể hoàn toàn chữa. Ừ, ta đã phái người đi cùng Đồng gia, Hoàng gia liên lạc rồi, hẳn có thể rất nhanh liên lạc với vị thần y gì kia, con. Cần vậy thần y gì đến, Vĩ Thiên liền có thể chữa. Chu Kinh Thiên cười nói. Quá tốt. Nhị thẩm, ngươi nghe được ba ta nói, nhị thúc khẳng định có thể trị khỏi bệnh. Chu Vũ Huyên lập tức nói. Ừ, Chu Huyền như mừng đến chảy nước mắt. Hiện tại con lại chờ đợi, qua không được bao lâu hẳn sẽ có tin tức. Chu Kinh Thiên nhẹ thở phào nhẹ nhõm nói. Chu Vũ Huyên gật đầu, nàng nhìn một chút Trần Dương trên điện thoại di động không trở về tin tức, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không bán thì không bán, coi như không có người ngươi nhân sâm, nhị thúc ta vậy có thể trị hết. Bên kia, Diệp Tinh trở về tin tức sau đó, liền hướng cao ốc Kim Vũ đi tới. Nói tốt cùng giới Nguyên Châu hợp đồng sau đó, hắn mấy ngày nay cũng không có hồi qua công ty, trên mình không có tiền, hắn đi cũng không có cái gì đầu tư kế hoạch. Người con thật nhiều. Đều cái xe taxi, sau đó Diệp Tinh đi thang máy đi tới cao ốc Kim Vũ tầng 13. Thấy trước kia trống rỗng 13 tầng lúc này đã một số người đang đi. Những ngày qua tuyển mộ đã kết thúc, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên nhân viên đếm cũng đạt tới mấy chục người. Hắn đẩy cửa ra, đi thẳng vào. Trương Hà, 22 tuổi, mới vừa tốt nghiệp đại học, học là kinh tế quản lý chuyên nghiệp, nhưng mà nàng cuối cùng không có công tác kinh nghiệm, nàng ở thành phố Thượng Hải tìm mấy tháng cũng không có tìm được công việc gì. Bây giờ công ty tuyển mộ rất kỳ quái, tuyển mộ thời điểm liền hỏi ngươi có hay không công ty lớn công tác kinh nghiệm, nhưng mà mới vừa tốt nghiệp, kia có nhiều ít kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, công ty lớn không muốn, nhưng là công ty lớn tuyển mộ người lại phải có công ty lớn kinh nghiệm, cái này thì hình thành một cái chết tuần hoàn. Hiện tại xã hội, mới vừa tốt nghiệp sinh viên tìm việc làm cũng là càng ngày càng khó, càng không cần phải nói tìm được thích hợp của mình. Trương Hà ở trên mạng phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Tinh Nguyên tuyển mộ, chạy tới thử một lần, không nghĩ tới thật xin việc thành công. Bất quá công ty khẳng định sẽ không để cho nàng làm lãnh đạo, nàng hiện tại chính là một cái nhỏ lễ tân, bình thường nghe điện thoại, chiêu đãi người đến, in, sao chụp đồ các loại. Mặc dù chức vị nhỏ, bất quá cũng có thể rèn luyện người, Trương Hà liền lưu lại thử trước một chút. Lâm tỷ, ngươi văn kiện. Đem văn kiện in, Trương Hà hướng xa xa đại sảnh làm việc khu vực hô. Đem văn kiện cho vậy Lâm tỷ sau đó, Trương Hà liền ngẩn người nhìn trước mặt, nàng công tác có lúc hơi bận bịu một chút, nhưng là phần lớn thời điểm đều rất thanh nhàn. Công ty mới vừa mở, tạm thời cũng không có nhiều ít chuyện. Ừ. Đống nhiên Trương Hà nhìn về phía nơi cửa, nơi đó một vị thanh niên đi vào. Tới một vị tiểu soái ca. Trương Hà nhìn Diệp Tinh. Trong lòng ngầm tối tăm lẩm bẩm. Diệp Tinh tu luyện tới hiện tại, trên người có một cổ đặc thù khí chất, cộng thêm tướng mạo, vẫn là rất hấp dẫn người. Bất quá Trương Hà lớn lên rất đẹp, lúc đi học bên người không thiếu có một ít soái ca theo đuổi, cho nên đối với soái ca sức miễn dịch vẫn đủ mạnh. Gặp Diệp Tinh đi tới, liếc nàng một mắt, sau đó lại trực tiếp hướng phòng làm việc đi về phía. "Tiên sinh, ngươi tốt, nơi đó là chúng ta Trần tổng khu vực làm việc." Trương Hà vội vàng ngăn cản Diệp Tinh, "Xin hỏi ngươi có hẹn trước sao?" "Nếu như có, ta lập tức gọi điện thoại cho chúng ta Trần tổng nói một chút." Chương 75, thiếu tiền. Trương Hà vội vàng hô, trong lòng nàng có chút tức giận, cái này tiểu soái ca thật không có lễ phép, vừa tiến đến liền hướng phòng làm việc xông lên, nếu quả thật tiến vào, chọc được Trần tổng nổi giận, vậy nàng có thể phải gặp tai ương. "Hẹn trước." Diệp Tinh dừng bước, nhìn cả người người gắn, tóc ghim Trương Hà. Điều này hiển nhiên là sau đó tuyển mộ, cũng không nhận ra hắn. "Diệp đồng." "Bất quá, ngay tại Diệp Tinh sau khi dừng lại, đại sảnh làm việc bên trong có một người vội vàng chạy ra, hơi có vẻ cung kính hô. Đây là một vị đeo mắt kiếng người đàn ông trung niên, trước đi cùng Diệp Tinh, Trần Quân Nam cùng đi cùng giới Nguyên Châu đoàn làm phim ký hợp đồng. "Diệp đồng, ngươi mời vào, Trần tổng đang ở phòng làm việc bên trong." Nam tử lại vội vàng nói. Gật đầu một cái, Diệp Tinh trực tiếp đi vào trong đó. "Diệp đồng." Nghe được cái này vị chàng trai gọi, Trương Hà ngây ngẩn nhìn Diệp Tinh hình bóng. "Trương Hà, đây là chúng ta đồng sự trưởng, bình thường Diệp đồng tới không cần có bất kỳ ngăn trở." Đeo mắt kiếng nam tử nhìn Trương Hà hơi có vẻ nghiêm túc nói. "À, tốt." Trương Hà phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu nói. Nàng nhìn Diệp Tinh, nhưng trong lòng nói thầm, công ty chúng ta lão bản như thế trẻ tuổi sao? Đây là đâu nhà phú nhị đại à? Như thế trẻ tuổi còn mở công ty lớn như vậy, nàng trong lòng dĩ nhiên sẽ nghĩ như vậy. Nàng thành tựu lễ tân, biết công ty đầu tư giới Nguyên Châu đoàn làm phim hơn 100 triệu tiền vốn. Đó chính là Diệp đồng sao? "Hoa, thật trẻ tuổi à, lớn lên lại đẹp trai. Con bé tương tư chứ. Đại sảnh làm việc bên trong, những người khác phần lớn cũng là lần đầu tiên thấy Diệp Tinh, không khỏi không nhịn được nghị luận, những cái kia trẻ tuổi điểm cô gái lại là trong mắt hiện lên thành tựu xuất sắc. Có tiền, lớn lên lại đẹp trai, như vậy bạn trai nơi nào tìm? Ngồi ở trong phòng làm việc, Diệp Tinh nghe Trần Quân Nam báo cáo công tác. Công tác báo cáo sau khi kết thúc, Trần Quân Nam đem một ít văn kiện đưa lên, nói, Diệp Đồng, chúng ta mấy ngày nay tổng hợp khảo sát điện ảnh thị trường tình huống, sửa sang lại một ít kịch bản ẩn bên trong giá trị, hơn nữa phân đường đánh phút, mời ngươi nhìn qua. Những năm gần đây nhất, hoa hạ điện ảnh thị trường ở mạnh mẽ phát triển, mỗi một tháng cơ hồ đều hiện ra hàng loạt kịch bản, có đoàn làm phim khởi động mở trụ, thỉnh thoảng những thứ này trong điện ảnh liền sẽ toát ra một ít ngựa đen, lấy được tốt phòng bán vé. Giống như mối tình đầu. Bộ phim này qua sang năm nghỉ đông sau này sẽ bạo phát ra một ít năng lượng, phòng bán vé đạt tới mấy tỷ, mặc dù không có thể cùng giới Nguyên Châu so sánh, nhưng là cũng coi là rất mạnh ngựa đen. Diệp Tinh nhận lấy văn kiện, nhìn một ít mình có ấn tượng điện ảnh tên chữ. Giống như mối tình đầu giải thích là một đôi thanh mai trúc mã chàng trai, cô bé câu chuyện, khi còn bé tách ra, mười mấy năm sau lần nữa gặp phải, thuần thuần yêu, mị mãn kết cục hấp dẫn rất nhiều thanh thiếu niên trai gái đi vào hội. Bất quá, giống như mối tình đầu đầu tư cần gần 30 triệu, hắn hiện tại người nghèo một cái, trên mình cũng không có số tiền này. Ông! Đang muốn nói gì, đông nhiên Diệp Tinh điện thoại di động reo, nhưng là Hoàng Thiên Vũ gọi điện thoại tới. Này! Diệp Tinh trực tiếp tiếp thông. Trần Quân Nam gặp Diệp Tinh nghe điện thoại, ôm văn kiện đợi ở một bên. Diệp tiên sinh. Hoàng Thiên Vũ không có gì nói nhảm, trực tiếp nói rõ ý đồ nói, có một vị kêu Chu Vi Thiên bệnh nhân ung thư gan thời kỳ cuối, hiện tại một hơi toàn dựa vào nhân sâm treo, không biết ngươi có thể hay không cứu. À, Chu Vi Thiên. Gia cảnh của hắn như thế nào? Diệp Tinh ánh mắt chuyển động một chút hỏi. Hoàng Thiên Vũ không dám giấu giếm, nói, so chúng ta hoàng gia thân nhau, cùng đồng gia kém không nhiều. Trong lòng sáng tỏ, Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, ngươi lái xe tới đây trực tiếp mang ta đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra ta có thể trị, bất quá tình huống cụ thể ta muốn đi xem mới biết. Được, Diệp tiên sinh, ta tới ngay đón ngươi. Hoàng Thiên Vũ kích động nói. Đây là Diệp Tinh đem kết giao Chu gia cơ hội cho hắn. Nói một lần mình hiện tại nhà địa phương, sau đó Diệp Tinh cúp điện thoại. Nhìn trong tay văn kiện, Diệp Tinh cầm bút đem mấy bộ phim câu dẫn, giống như mối tình đầu vậy ở trong đó. Trần Giám Đốc, cái này mấy bộ phim đi trước nói, xem tình huống như thế nào. Đến lúc đó lại hướng ta báo cáo. Diệp Tinh phân phó nói. Diệp Đồng. Trần Quân Nam lập tức gật đầu một cái. Hắn nhìn Diệp Tinh, đông nhiên nói, Diệp Đồng, lễ tân cô gái Trương Hà ngươi hẳn gặp được, nàng trình độ học vẫn không tệ, ở trường học thành tích vậy rất đặc biệt tốt, ta chuẩn bị đào tạo một chút, sau đó làm ngươi thư ký. Thư ký. Diệp Tinh cười một tiếng, lắc đầu nói, không cần, ta phần lớn thời gian đều không ở công ty, cho ta thư ký cũng không dùng. Nếu như biểu hiện không tệ liền cất nhắc một chút đi. Được. Trần Quân Nam gật đầu. Ở chỗ này đợi nửa tiếng. Sau đó Hoàng Thiên Vũ điện thoại lại gọi lại. Diệp Tinh rời đi phòng làm việc. Thấy Diệp Tinh đi ra, Trương Hà nhất thời đứng lên, cung kính nói, Diệp Đồng. Nàng rõ ràng có chút cẩn trọng, lúng túng, sắc mặt có chút đỏ lên, mới vừa rồi nàng còn muốn cầm mình công ty lao bản cản ở bên ngoài. Nhìn Trương Hà một mắt, Diệp Tinh khẽ gật đầu, hắn lại phân phó Trần Quân Nam một ít chuyện, sau đó rời đi. Diệp tiên sinh, lần này bệnh nhân tình huống có chút đặc thù, tế bào ung thư khuyết tán rất nhanh, nếu không phải là có nhân sâm treo, có thể ở một tháng trước liền chết, coi như vậy. Hiện tại vậy Chu Vi Thiên cũng giống như là một cái người không có chi giác vậy, một mực đang ngủ say. Trên xe, Hoàng Thiên Vũ hướng Diệp Tinh vừa nói một ít tin tức cụ thể. Diệp Tinh yên tĩnh nghe, không nói gì. Sai gần 40 phút, xe lái vào trước một tòa biệt thự, lúc này trước biệt thự còn có mấy người đang đợi. Chu Vũ Huyên, Trần Dương. Xuyên thấu qua cửa kính xe thấy được mấy người kia, Diệp Tinh bỗng nhiên sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới cái này Chu Vi Thiên cùng Chu Vũ Huyên liền là người một nhà. Đúng rồi. Trước Chu Vũ Huyên đi trường Bạch Sơn chắc cũng là vì tìm nhân sâm. Diệp Tinh trong lòng ngầm nói. Cửa xe mở ra, sau đó Diệp Tinh cùng Hoàng Thiên Vũ đi ra. Diệp Tinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau khi ra, Chu Vũ Huyên hiển nhiên thấy Diệp Tinh, nhất thời cả kinh nói. Trước nàng muốn mua Diệp Tinh trong tay nhân sâm lại bị một tiếng cự tuyệt, trong lòng đối với Diệp Tinh thật ra thì rất bất mãn. Ta tại sao không thể ở chỗ này? Diệp Tinh nhìn nàng một cái nói. Vũ Huyên, im miệng. Chu Kinh Thiên trận lại con gái mình. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước nói, xin hỏi vị nào là Diệp thần y yể. Hắn lời nói rơi xuống, Chu Vũ Huyên nhưng mặt đầy khiếp sợ nhìn Diệp Tinh, trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Hoàng Thiên Vũ nhìn trước mắt tình cảnh, nhanh chóng tiến lên, nói, Chu Đồng, vị này chính là Diệp Tinh Diệp thần y yể, vậy tùy tiện chữa hết ta bệnh của Gia Gia. Thật sự là, Chu Vũ Huyên nhìn Diệp Tinh, mặt đầy vẻ khó tin, cái này Diệp Tinh mới nhiều ít tuổi. Làm sao có thể tùy tiện chữa trị bệnh ung thư? Trước nàng nghe nói trong truyền thuyết Diệp thần y yể. Nhưng là ở nàng trong lòng vậy Diệp thần y hẳn là một vị lớn tuổi hơn cụ già, lại không nghĩ rằng chân chính tuổi tác bất quá 20. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, 150 triệu tiền chữa bệnh. Diệp Thần Y Y. Chu Kinh Thiên nhìn Diệp Tinh, mang trên mặt một chút vẻ kinh sợ, tựa hồ cũng không nghĩ tới Diệp Tinh lại như thế trẻ tuổi. Bất quá hắn dẫu sao kiến thức rộng, cơ hồ ở ngay tức thì liền điều con. Hát tới đây, cười nói, hoan nên Diệp Thần Y Y đến, ta nhị đệ mắc bệnh, không biết bây giờ có thể hay không đi nhìn một chút. Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, dẫn đường đi. Hắn liếc Chu Vũ Huyên một mắt, liền thu hồi ánh mắt. Mọi người cùng nhau đi vào trong nhà. Nhìn mình phụ thân khách khí dáng vẻ, Chu Vũ Huyên trong mắt có một chút phức tạp. Ban đầu ở trường Bạch Sơn vô tình gặp được thanh niên, lại có lớn như vậy bản lãnh, liền hắn phụ thân đều phải nể trọng. Rất nhanh, mấy người đi tới liền một cái phòng đầu tiên phát. Lúc này gian phòng trên giường bệnh có một vị thân thể sưng vù bệnh nhân nằm, ánh mắt nhắm thật chặt, nếu không phải bên cạnh tâm điện đồ còn có nhảy lên, thậm chí để cho người hoài nghi vị bệnh nhân này đã qua đời. Bệnh nhân bên cạnh một vị ông già đang điều chế một bọn người nhân sâm, thấy mọi người đến, không có ý dừng lại chút nào. Kim bác sĩ. Chu Kinh Thiên đi lên trước, nhẹ giọng kêu một chút. Kim Hậu là trung y y đại sư, tài nghệ y y thuật rất cao, đoạn thời gian này toàn dựa vào hắn mới bảo vệ được Chu Vĩ Thiên mệnh. Diệp Thần Y y mời tới. Kim Hậu nhìn mọi người một mắt, sau đó ánh mắt nhìn về phía rõ ràng đứng ở trước mặt nhất Diệp Tinh trên mình, ngạc nhiên nói, ngươi chính là Diệp Thần Y y. Hắn trước kia cũng nghe nói Diệp Tinh chưa khỏi Hoàng Thành Đống, đồng đại trí sự việc. Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, đúng. Vậy ta ngược lại là thật là tò mò ngươi là như thế nào trị liệu. Kim Hậu cầm trong tay nhân sâm dè đặt thu hồi, sau đó lui sang một bên. Y thì thuật một đạo, người thành đạt làm đầu, hắn còn chưa đến nỗi bởi vì Diệp Tinh tuổi còn nhỏ thì xem nhẹ hắn, từ đó lên tiếng giễu cợt. Nếu trước Diệp Tinh đã có chữa tốt Hoàng Thành Đống, đồng đại trí chuyện ví dụ, như vậy hiển nhiên chứng minh Diệp Tinh có bản lĩnh thật sự. Diệp tiên sinh. Chu Kinh Thiên nhìn Diệp Tinh, đem mấy tờ giấy đưa tới, nói, đây là ta nhị đệ thân thể kết quả kiểm tra. Ta trước nhìn một chút. Diệp Tinh gật đầu, kiểm tra một chút mấy tờ giấy này, sau đó lại động thủ kiểm tra một chút Chu Vĩ Thiên mạch đập, ánh mắt các loại. Trên thực tế, ở tiếp xúc Chu Vĩ Thiên thân thể thời điểm, hắn một chút linh lực đã tiến vào Chu Vĩ Thiên trong cơ thể. Tế bào ung thư khuyết tán so ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng, không con. Là như vậy, cái này Chu Vĩ Thiên trong cơ thể tựa hồ còn có những vật khác, không ra ngoài dự liệu hẳn là. Độc. Diệp Tinh trong lòng ngầm thầm nói. Hắn linh lực có thể tùy tiện điều tra Chu Vĩ Thiên trong cơ thể tình huống. Bên trong cả gian phòng yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện, lúc này Chu Kinh Thiên, Chu Huyền Như, bao gồm Chu Vũ Huyên cùng đều khẩn trương nhìn. Mặc dù Chu Vũ Huyên đối với Diệp Tinh không có bất kỳ hảo cảm, nhưng vẫn là hy vọng Diệp Tinh có thể cứu nàng nhị thúc. Một mực qua 3 phút, Diệp Tinh rốt cuộc ngừng lại, sau đó đứng lên. Diệp tiên sinh, như thế nào? Chu Kinh Thiên liền vội vàng hỏi nói. Hắn trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương, Diệp Tinh là hy vọng lớn nhất, nếu như Diệp Tinh không trị được, vậy hắn thật không có biện pháp gì. Có thể trị. Diệp Tinh gật đầu một cái. Quá tốt. Nghe vậy Chu Kinh Thiên trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, Chu Huyền Như trong mắt thậm chí kích động chảy nước mắt. Bất quá sau khi nói xong Diệp Tinh cũng không có động tác gì, Chu Kinh Thiên tựa hồ phản ứng lại, vội vàng nói, vậy Diệp tiên sinh chữa trị ta nhị đệ chi phí như thế nào? Bọn họ trước hỏi thăm một chút, Diệp Tinh chữa trị đồng đại trí là 100 triệu, số tiền này bọn họ khẽ cắn răng vẫn là có thể lấy ra. Tổng tiền chữa bệnh 150 triệu. Diệp Tinh bình tĩnh nói, cái gì, 150 triệu? Đây cũng quá nhiều chứ. Chu Kinh Thiên vẫn không nói gì, Chu Vũ Huyên liền không nhịn được nói. Nàng vốn là đối với Diệp Tinh khó chịu, mặc dù biết mình không nên nói, nhưng vẫn là không nhịn được. Vũ Huyên, không được nhiều lời. Chu Kinh Thiên vội vàng quát con gái mình. Hắn nhìn Diệp Tinh, có chút lung túng nói, Diệp tiên sinh, cái này tiền chữa bệnh có thể hay không giảm ít một chút. 100 triệu nói chúng ta miễn cưỡng lấy ra, nhưng là còn dư lại 50 triệu rất khó. Công ty có tiền không đại biểu bọn họ có tiền, lớn chi nhánh công ty tiền đều là bất động sản, muốn phải xuất ra tiền mặt đi ra, quả thật rất khó. Ta thu lệ phí cũng không phải là loạn thu. Diệp Tinh đạm thanh nói, cái này 100 triệu là chữa trị bệnh nhân tế bào ung thư, ngoài ra 50 triệu chính là trừ đi bệnh bên trong cơ thể độc tố. Nếu trước đã quyết định mình thu lệ phí, Diệp Tinh cũng sẽ không thuận miệng thì càng đổi, há mồm 1 tỷ, 2 tỷ, coi như là Chu gia, muốn phải xuất ra số tiền này phỏng đoán cũng không khả năng. Độc. Chu Kinh Thiên các người nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Bên cạnh Kim Hậu cũng là tiến lên không nhịn được hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi nói Vĩ Thiên trúng độc. Ừ, Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, cái này độc tố hẳn không nhiều, núp ở bệnh người huyết dịch bên trong. May muốn kiểm tra ra rất khó. Ta nhớ ra rồi. Đông nhiên, Chu Huyền Như liền vội vàng nói, trước kia Vĩ Thiên đi một nơi rừng rậm mạo hiểm, bị độc trùng cắn bị thương, sau khi trở lại đưa vào bệnh viện chữa trị, rất nhanh chữa hết. Bất quá ở một năm sau, Vĩ Thiên đống nhiên kiểm tra ra ung thư gan thời kỳ cuối. Như thế nói Vĩ Thiên tế bào bệnh biến rất có thể chính là vậy còn sót lại một chút độc tố đưa tới. Chu Kinh Thiên hơi biến sắc mặt nói, hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Thân thể bọn họ cách mỗi một đoạn thời gian cũng làm kiểm tra. kết quả Chu Vi Thiên bỗng nhiên ung thư gan thời kỳ cuối, bọn họ còn lấy làm trước bệnh viện kiểm tra xảy ra sai lầm. Có những độc tố này ở đây, coi như tế bào ung thư toàn bộ thanh trừ cũng không có ích gì, cho nên nhất định phải trước giải độc. Muốn đến nơi này, Chu Kinh Thiên nhìn Diệp Tinh, trịnh trọng nói, Diệp Tiên sinh tiền chữa bệnh ta đồng ý. Được, dựa theo phỏng đoán, bệnh nhân đại khái cần 11 lần mới có thể trị liệu thành công. Lần đầu tiên chữa trị sau 50 triệu, tiếp theo 10 lần mỗi một lần 10 triệu. Diệp Tinh gật đầu nói, này, ngươi có phải hay không bác sĩ à? Có thể hay không không muốn há mồm ngậm miệng chính là tiền. Chu Vũ Huyên chân thực không nhịn được. Ánh mắt liếc Chu Vũ Huyên một mắt, Diệp Tinh cũng không có phản ứng nàng. Hắn tới chữa trị Chu Vĩ Thiên vốn chính là vì tiền. Cách một năm hơn sau này, trôi này thần bí trường kiếm đấu giá càng ngày càng gần, vậy 29. 8 tỷ giá trên trời làm cho Diệp Tinh vọng mà thôi bước. Coi như hắn tham dự đấu giá, có vị kia còn chưa đạt được trường kiếm kiếm hoàng ở đây, đấu giá được trường kiếm giá cả khẳng định sẽ vượt qua 29. 8 tỷ, không ra ngoài dự liệu, hắn giá cả chí ít ở 30 tỷ trở lên. Hiện tại Diệp Tinh muốn làm chính là ở một năm hơn sau này kiếm đến số tiền này. Một thanh trường kiếm thành tựu hắc ám ngày tận thế thời đại cầu đệ nhất cường giả kiếm hoàng, như vậy thiên đại cơ duyên hắn nhất định phải bắt. Vũ Huyên, chữa trị thu lấy chi phí, vốn chính là lẽ bất di bất dịch. Chu Kinh Thiên nhìn con gái mình cau mày nói. Con gái hắn ngày thường thật lạnh yên tĩnh, làm sao đến một cái Diệp Tinh nơi này luôn là thất thố. Bị Diệp Tinh coi thường, lại bị Chu Kinh Thiên khiển trách, Chu Vũ Huyên con. Cảm thấy trong lòng rất ủy khuất. Nàng há miệng một cái muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được. Nhất định là cái này Diệp Tinh trả thù ta hoan uổng hắn trộm điện thoại di động chuyện, mới thu lấy như thế nhiều tiền chữa bệnh. Chu Vũ Huyên trong lòng hận hận suy nghĩ. Chương 77, bộ thứ 2 điện ảnh. Tức giận đồng thời Chu Vũ Huyên trong lòng thật ra thì cũng có một chút hối hận, như không có chuyện lúc trước, tình huống bây giờ có thể cũng sẽ có không cùng đi. Diệp tiên sinh, ngươi trị liệu đi, chữa trị đi qua 50 triệu sẽ đánh tới ngươi trong tài khoản. Chu Kinh Thiên nói. Gật đầu một cái, Diệp Tinh vậy không nói thêm gì nữa, hắn trực tiếp lấy ra một viên đường kính con. Có 1 cm màu đen trái cây. Đây là độc quả. Bên cạnh, Kim Hậu thấy viên này trái cây không nhịn được nói. Kim bác sĩ, độc quả là cái gì? Chu Kinh Thiên hỏi. Độc quả là một loại kịch độc quả thực, bình thường vô cùng là hiếm thấy, con. Tồn tại ở một ít rất hẻo lánh, chỗ đặc thù, người con. Cần nuốt vào một chút thịt quả, một tiếng bên trong hẳn phải chết. Kim Hậu trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh động tác. Hắn có thể không tin Diệp Tinh dám ở chỗ này độc hại Chu Vi Thiên. Nghe được Kim Hậu mà nói, Diệp Tinh bình tĩnh nói, cái gọi là vật cùng tất phản, vạn vật cũng không có gì tuyệt đối. Kịch độc quả thực cũng có thể dùng tới cứu người. Trái cây này dĩ nhiên là hắn ở trường Bạch Sơn lấy được độc nguyên quả. Hắn dùng tiểu đao hơi cắt đứt trong tay ước chừng 20% độc nguyên quả, bị cắt ra sau đó, hắn thịt quả cùng không khí tiếp xúc địa phương lại nhanh chóng khép lại, lại xảy ra giải ra một tầng bề mặt. Cẩn thận đem còn dư lại cửu thành nhiều độc nguyên quả thu hồi, Diệp Tinh đem cắt ra miếng nhỏ độc nguyên quả đặt ở Chu Vĩ Thiên trên cánh tay, đồng thời lấy ra một cây châm dài nhẹ nhàng ghim một cái lỗ nhỏ. Ở mọi người dưới ánh mắt, cái này miếng nhỏ độc nguyên quả chất lỏng theo châm dài nhanh chóng dung nhập vào Chu Vĩ Thiên trong cơ thể, mà đây độc nguyên quả màu sắc lại biến thành màu trắng. Diệp Tinh khống chế vậy một chút chất lỏng bắt đầu ở Chu Vĩ Thiên trong cơ thể lưu chuyển, chất lỏng kia giống như đá nam châm vậy, đem vậy nuốt ở Chu Vĩ Thiên trong cơ thể độc tố nhanh chóng hút lấy. 1 phút, 2 phút, dần dần, Diệp Tinh trên trán thậm chí toát ra mồ hôi hột. Cái này chữa trị quá trình đối với hắn vậy rất có một ít gánh vác. Bên trong căn phòng yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện, e sợ cho quấy rầy Diệp Tinh. Mãi cho đến 10 phút sau đó, Diệp Tinh mới đưa châm dài rút ra, theo rút ra, Chu Vĩ Thiên vết thương chỗ lại có một chút màu đen máu chảy ra. Sử dụng khăn lông ướt lau một chút, những thứ này màu đen máu lau sạch, sau đó Diệp Tinh lại đem 3 cây châm dài cắm đi lên, lấy ra một ít thứ lấy tay bóp vỡ, trực tiếp bỏ vào Chu Vĩ Thiên trong miệng. Đó là nhân sâm dễ trùm. Chu Vũ Huyên nhìn những thứ này lập tức nghĩ tới, trước Diệp Tinh còn muốn bán một ít dễ trùm cho nàng. Lại qua 1 phút, trên giường bệnh Chu Vĩ Thiên bỗng nhiên mí mắt giật giật, sau đó mở mắt. Vĩ Thiên. Thấy nam tử tỉnh lại, Chu Huyền Như trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, không nhịn được hô. Chu Kinh Thiên các người cũng là mặt đầy vui sướng. Bọn họ sử dụng rất nhiều phương pháp, Chu Vĩ Thiên một mực ngủ say, nhưng là hiện tại bỗng nhiên tỉnh lại. Cái này làm cho bọn họ không khỏi thán phục Diệp Tinh y dược thuật. Đây là cái gì phương pháp trị liệu? Kim Hậu chính là kinh ngạc, hắn biết Chu Vĩ Thiên tình trạng, biết để cho hắn tỉnh lại nên có bao nhiêu khó khăn. Ánh mắt bình tĩnh thu hồi châm dài, Diệp Tinh lau trán một cái mồ hôi, vậy thở phào nhẹ nhõm. Bước đầu tiên này đối với hắn mà nói khó khăn nhất, phía sau đơn giản. Tốt lắm, bệnh nhân hiện tại độc tố đã thanh trừ, tế bào ung thư tạm thời sẽ không lan truyền. 2 ngày sau ta sẽ tới nơi này nữa chữa trị. Diệp Tinh trực tiếp nói. Phiền thoái Diệp tiên sinh. Chu Kinh Thiên vội vàng nói.